Chương 114, cổ chiến trường thuật pháp chương 114, cổ chiến trường thuật pháp thu hồi suy nghĩ, yêu hoàng nhìn xem dưới thành nhân hoàng, phát hiện nhân hoàng cũng từ thất thần trạng thái trở về. Hai vị hoàng giả ánh mắt giữa không trung giao hội, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kia xóa chiến ý, còn có đến từ số mệnh quyết đấu. Yêu hoàng chợt nở nụ cười, nói, người ta đều biết số mệnh luân hồi, không phải là đúng sai sớm đã không cần giải thích. Nhân hoàng cũng cười một tiếng, gật đầu nói, chính là như thế. Yêu hoàng đứng tại trên tường thành, hỏi, con nào đó hỏi ngươi một câu, nhân tộc hoàng giả, chiến hay không?
Chiến.
Nhân hoàng túc tiếng nói.
Vậy liên chiến.
Yêu hoàng cười ha ha, gió lớn nào ạt lấy hắn áo bào đỏ, tóc dài bay múa, nhìn qua như thế kiệt ngạo không bị trói buộc. Đại huynh hai tay hướng phía yêu hoàng chắp tay thở dài, làm một lễ thật sâu. Tình không sững sờ, cũng học động tác của hắn chắp tay hành lễ.
Nghỉ.
Đại huynh cưỡi ngựa lại chậm rãi trở lại nhân tộc đại doanh, bị đám người vây quanh.
Nói thế nào?
Trực tiếp mở làm.
Hạ vô kỵ khỉ vội hỏi.
Đại huynh cười cười, đôi mắt đảo qua mọi người tại đây, tất cả bị ánh mắt đảo qua trong lòng người đều là một trận an tâm. Ánh mắt này bên trong có loại không nói ra được uy áp cùng khí thế.
Đại vũ tế, cái này vạn yêu thành không biết tình huống như thế nào, không bằng ngươi lên trước, thăm dò hạ địch tình.
Đại huynh mở miệng nói. Đại vũ tế hát một tiếng, đầu tiên là hướng đại huynh chắp tay lĩnh mệnh, sau đó lột lột ống tay áo, hướng phía đám người cười nói, đã như vậy, liền để lão hủ bộc lộ tài năng.
Khai đàn.
Nhân tộc hậu phương đã sớm dọn xong tế đàn, càng là có vô số tướng sĩ bảo vệ ở một bên, phòng ngự lấy địch nhân tập kích.
Không chỉ như vậy, kỳ hỏa cùng hạ vô kỵ trực tiếp canh giữ ở tế đàn bên cạnh, chỉ cần tình không xuất thủ mặc cho yêu vương làm sao công kích, đều có thể ngăn lại.
Đại vu tế ngày hôm nay mặc cổ phát hoa lệ phục sức, giống như là thượng cổ vu sư tế tự phục, quần áo biên giới thêu lên tơ vàng, toàn thân màu đen, phía trên vẽ lấy huyền ảo xem không hiểu ký hiệu. Hắn đầu tiên là cầm lấy bút lông, dính lấy chu sa tại tế đàn bên trên vẽ lên phù văn. Mặc dù bây giờ thuật pháp còn không có khởi động, bất quá mọi người đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đối với loại này xem không hiểu thuật sĩ truyền thừa, đều sẽ cho người ta một loại rất là cảm giác thần bí. Liền ngay cả đám người nhìn về phía đại vu tế vẽ bùa văn động tác, đều có loại huyền chi lại huyền trang trọng cảm giác. Vây chung quanh tướng sĩ thở mạnh cũng không dám, sợ sẽ ảnh hưởng đến vị này tông sư thuật sĩ cách làm. Xa xa đám yêu tộc đồng dạng chăm chú nhìn vị này thuật sĩ, từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương, không chỉ là nhân tộc, tại yêu tộc trong truyền thuyết, nhân tộc thuật sĩ đều là kính nhi viễn chi chức nghiệp, bọn chúng cũng lo lắng cái này thuật sĩ một cái cách làm xuống tới, tất cả yêu quái đều bẹp một chút chết sạch. Tại yêu tộc lúc nhỏ, còn có phụ mẫu yêu quái như vậy răn dạy tiểu yêu đóng, nếu là ngươi lại không nghe lời, liền sẽ bị nhân tộc thuật sĩ bắt đi làm nô lệ. Có thể nói là loại này sợ hãi đã thâm căn cố đế. Hết lần này tới lần khác kia thuật sĩ thi pháp thường có nhiều như vậy người thủ hộ, hiện tại coi như muốn xung phong quá khứ cũng căn bản làm không được. Toàn bộ chiến trường bầu không khí đều ngưng trọng tới cực điểm.
Hát gì?
Đại vu tế chợt hát hơi một cái, màu xanh nước mũi trực tiếp phun ra một chỉ dài. Người chung quanh tộc thân thể lắc một cái, xa xa yêu tộc tướng sĩ cũng theo đó lắc một cái, ngay sau đó liền ngụm nhỏ thở.
Hù chết yêu đều.
Đại vu tế tiện tay bay sượn, sau đó hất lên, nước mũi ba một tiếng vung ra tế đàn bên trên, vừa vặn rơi vào còn không có làm chu sa bên trên, lúc ấy liền đem chu sa cho dơ bẩn.
Đại vu tế, dơ bẩn,
dơ bẩn. Lư Đắc Thủy nhỏ giọng nhắc nhở, cũng không dám quá lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới vị này thuật sĩ.
Ồ,
đại vu cúng mộ một chút, khoát khoát tay tùy ý nói, hình thức mà thôi, không cần để ý.
Kỳ Hỏa quay đầu nhìn về phía hai vị khác thuật sĩ, cái này cũng được.
Văn Tiên Sinh tằng hắng một cái nói, cái này, phân người, phân người. Dù sao Văn Tiên Sinh là rất ít khi dùng tế đàn, hắn đều không có đường đường chính chính dùng qua thuật thức. Tống Bình thuật sĩ tri thức là truyền thừa từ đại vu tế, mặc dù bây giờ đã đi đến mặt khác con đường, bất quá xem như đồng xuất một mạch, liền cười nói, tế đàn trận pháp ban sơ là vì cùng thiên địa câu thông, hoặc là nói là cho thượng thiên tỏ tâm ý, để thiên địa cho chúc phúc hoặc là tăng phúc, nếu là tự thân liền đủ cường đại, kỳ thật muốn hay không đều có thể. Đương nhiên, một chút trường hợp hoặc là một chút đặc thù thuật pháp vẫn là cần tế đàn, tình huống khác chính là biểu cái tâm ý, nói cho thượng thiên ta muốn thi triển thuật pháp nha.
Kỳ Hỏa đã hiểu, đối với một đám mỗi ngày muốn đào thượng thiên bắt quái sau đó bị xét đánh thuật sĩ tới nói, tế đàn cái đồ chơi này, nếu như không phải đặc thù tăng phúc hoặc là một chút đặc biệt thuật pháp, vậy liền thật chỉ là ý nghĩa tượng trưng.
Xem ra thế giới này người đều không thế nào tôn trọng thượng thiên nha.
Kỳ Hỏa trong đầu cười nói câu.
Trong đầu hắc ám xoay tròn, không có trả lời.
Lại nói đại vu tế bả nước mũi vứt bỏ, lại thuận tay tại món kia xem xét liền rất cổ lao trên quần áo xoa xoa.
Kỳ Hỏa lần này nhìn về phía Hạ Ngưng Thường, cái sau liếc mắt, tức giận nói, nhìn ta làm gì?
Đại vu tế một mực là như vậy, ta cũng không phải.
Hạ Vô Kỵ yếu ớt bồi thêm một câu, đừng nhìn đại vu tế dạng này, chúng ta Long Quốc không phải đều như vậy.
Đại huynh lại cười nói, hiểu hiểu.
Đại vu tế cuối cùng đem cuối cùng một bút vẽ xong, hắn lại nhóm lửa ba nén hương, cắm ở lư hương bên trong.
Hương trực tiếp dập tắt.
Ai?
Đại vu tế nháy mắt mấy cái, lại dùng cây châm lửa đốt.
Hương lại dập tắt.
Đại vu tế có chút há mồm, nhìn xem chết không, rất cung kính bái một cái, sau đó mới lần nữa đốt hương.
Lần này hương liền bình thường tiêu đốt, tam trụ khói xanh thẳng đầm đầm thông hướng trên trời.
Đại vu tế vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên trán, còn may là điểm, cũng không biết chuyện ra sao. Ngày bình thường thượng thiên mặc dù cũng là đối với mình hờ hững, làm sao hôm nay sẽ cho mình một loại oán niệm tràn đầy hảo giác, thật chẳng lẽ là bởi vì mới kia nước núi.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cái túi nhỏ, nâng ở trong tay nói lẩm bẩm.
Nha,
chiêu này a.
Tống Bình đã nhìn ra.
Chỉ gặp đại vu tế niệm xong về sau, từ trong túi lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh hòn đá nhỏ,
mặt mũi tràn đầy đau lòng hướng bầu trời ném đi. Bầu trời lập tức tối sầm lại, một viên to lớn vô cùng đá rơi liền hướng phía Vạn Yêu Thành tường thành đập tới. Sách, chiến tranh thuật sĩ, ngược lại là đã lâu không gặp. Yêu Hoàng rất có hăng hái gật gật đầu. Kia đá rơi tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng lan lộn, Kỳ Hỏa cảm giác được đá rơi mỗi xoay tròn một vòng, liền sẽ biến lớn một vòng, phía trên mang theo uy áp và thành thế cũng mạnh lên một phần. Xúc Thạch Vạn Quân, cổ chiến trường thuật pháp, xin chỉ giáo. Đại Vu Thế cũng coi là lộ một thanh mặt, lúc này vung lên trường bảo, hăng hái điệu hô. Con hàng này còn cố ý dùng thuật pháp đem lời này truyền đến đối diện Vạn Yêu Thành bên kia. Trong nháy mắt, viên kia cự thạch liền đã cấp tốc bành trướng đến đường kính hơn 50 mét. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, nào đó đến. Một con kim tiền báo yêu vương từ trong ngực móc ra một nhỏ đèn bột phấn, nâng ở trong lòng bàn tay, đối bầu trời dùng sức thổi. Kia bột phấn liền đánh lấy xoáy mà xông thẳng tới chân trời. Tại sắp tới gần cự thạch lúc, cũng là bị cự thạch mang theo cuồng bạo khí lưu thổi đến không cách nào tới gần, thậm chí bị khí lãng vọt thẳng tán. Kim tiền báo yêu vương trong mắt lóe lên một tia đau lòng, hít một hơi thật sâu, dùng sức phun một cái, mang theo bàng bạc yêu lực một hơi trực tiếp thổi ra. Trong tay kia còn sót lại bột phấn lần nữa bay ra, lần này lại là như là mũi tên nhọn thẳng rít gào mà đi. Lần này yêu phong trực tiếp phá vỡ cự thạch khí lãng, bột phấn lúc này nhiễm phải cự thạch kia. Trong khoảnh khắc tựa như là sinh ra phản ứng hóa học, cự thạch liền như là bọt biển nhao nhao tan rã. Đảo mắt cả viên cự thạch liền tiêu tán vô tung. Chương 115, liền ngươi còn cùng ta so có tiền. Chương 115, liền ngươi còn cùng ta so có tiền. Ai? Hóa thạch bột xương, nó thật cam lòng a. Thấy mình gọi ra cự thạch trong khoảnh khắc liền không có, Đại Vu Tế lập tức kinh ngạc mở miệng. Hắn lại tại cái túi nhỏ bên trong sờ lên, không có sờ lấy, cuối cùng trực tiếp đem cái túi nhỏ đảo lại run lên, rốt cục lại rũ ra một viên óng ánh hòn đá nhỏ. Đại Vu Tế nhìn xem trên tường thành chính cười lạnh hướng hắn khiêu khích kim tiền báo, kia đầy người tiền tài hoa văn nhìn qua rất là trào phúng, có chút đắn đo bất định. Làm sao? Kỳ Hòa hỏi. Đại Vu Tế cười khổ nói, không dối gạt điện hạ, lão hủ cái này xúc thạch vạn quân chi thuật trọng yếu nhất chính là tài liệu này cực kỳ chân quý, nhưng hết lần này tới lần khác kia yêu vương trong tay có hóa thạch bộ xương, lão hủ không xác định nếu là ta lại đem cái này cục đá ném lên đi, nó còn có hay không một xương. Mọi người đều là nhìn ra Đại Vu Tế quất bách, nguyên bản có thể chứa một đợt, không có nghĩ rằng tại chỗ liền bị đánh mặt. Hiện tại chính là liều ra sản thời điểm, nhưng nhìn kia yêu vương phách lối sắc mặt, sợ là tay người ta bên trong còn có còn lại bộ xương, mà Đại Vu Tế chỗ này chỉ còn lại một viên. Đại Vu Tế khẽ cắn môi, cả giận nói, lão hủ trước tiên đem tảng đá kia ném đi qua, nếu là nó trả lại cho ta thổi tan, lão hủ liền thay cái biện pháp, dù sao nó bộ xương so ta tảng đá kia chân quý, ta làm sao cũng không lỗ. Nói tới nói lui, bất quá hắn hai tay thẳng phát run, giọng nói mang vẻ một chút nghẹn ngào cùng run rẩy, có nếp nhăn nơi khóe mắt còn mang theo tiểu chân châu, có thể nói là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Hiện tại chính là so đấu tài lực, liếc thấy được đi ra, Đại Vu Tế là cái người nghèo. Nếu không phải hiện tại nhiều người nhìn như vậy, trên mặt mũi thật sự là không qua được, sợ là hắn làm sao đều không nỡ đem cuối cùng này một khối đá lấy ra dùng, nói không chừng thỏa đáng bảo vật ra truyền. Ngay tại Đại Vu Tế chuẩn bị đem tảng đá ném lên đi lúc, Kỳ Hỏa một thanh gọi lại hắn, chờ một chút. Điện hạ, ngươi yên tâm. Lão hủ coi như đem nửa đời người gia sản đều chống đỡ đi vào, cũng muốn thắng được thật xinh đẹp, sẽ không chậm trễ sự tình. Điểm ấy gia sản, không tính là gì. Ta biết ngươi rất gấp, bất quá ngươi đừng nội. Kỳ Hỏa kéo lại hắn, sau đó từ trong tay hắn lấy đi hòn đá nhỏ, cân nhắc một chút, trên dưới dò xét. Điện hạ không cần vì lão hủ đau lòng. Lão hủ thật không đau lòng. Thật. Đại Vu Tế liền phải đem mình nửa đời người gia sản cầm về, không nghĩ tới Kỳ Hỏa tay trái nắm lấy tiểu thạch đầu, đồng thời tay phải đồng dạng nắm chặt. Một cỗ đại địa chi lực từ dưới đất hướng trong thân thể của hắn vọt tới. Chờ Kỳ Hỏa tay phải mở ra về sau, trong lòng bàn tay đã thêm ra một thanh nhỏ bé tảng đá. Hắn lại mở ra tay trái, trong lòng bàn tay chính là Đại Vu Tế nguyên bản tiểu thạch đầu. Từ quang trạch cùng chất liệu bên trên nhìn, hai cái lòng bàn tay tảng đá lại là giống nhau như lúc. Là loại này tảng đá? Kỳ Hỏa hỏi. Đại Vu Tế miệng hà lớn, hai tay run run rẩy rẩy bưng lấy Kỳ Hỏa đảo lại tảng đá, kinh hỉ nói, không sai, chính là cái này. Nói, hắn liền muốn cẩn thận từng ly từng tí đem những này tảng đá đều rót vào cái túi nhỏ bên trong. Đủ rồi không? Kỳ Hỏa lật tay một cái trưởng, trong tay lại thêm ra một thanh tiểu thạch đầu. Tảng đá kia thành phần chính là thổ, chỉ cần hắn phân tích chấm dứt cấu, nghị phục chế bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đủ rồi đủ. Đại Vu Tế liên tục không ngừng, liền với ai dẫm lên hắn cái đuôi, lớn tiếng hét lên, đừng có lại thay đổi, đừng có lại thay đổi. Lại nhiều liền muốn xung lượng mất giá. Khá lắm, ngươi đây là dự định bán đi à? Kỳ Hỏa nhún nhún vai, hỏi, bây giờ có thể đánh tiếp đi? Đó là đương nhiên. Đại Vu Tế vung tay lên, mặt mũi tràn đầy đều tản ra kim tiền hào khí, tại tiền giấy năng lực ra chỉ dưới, Đại Vu Tế tương đương tự tin, lão hủ chưa hề đánh qua như thế giàu có cẩm, nhất định có thể đem đối diện kêu bưu hàng quần cục đều ném ra đến. Dứt lời, hắn lại một lần ném ra một viên tiểu thạch đầu. Vâng. Bầu trời lập tức tối sầm lại, lại là một viên cự thạch quần cuộn rơi xuống. Hừ, cùng bản vương so tài lực, nho nhỏ nhân tộc, buồn cười buồn cười. Kim Tiền Báo yêu vương hừ lạnh một tiếng, lại móc ra một nhỏ đem hóa thạch bộ xương, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, chợt một ngụm sen lẫn yêu lực khí thổi ra ngoài. Bộ xương đánh lấy xoáy mà bay ra, lần nữa đem cự thạch kia hóa thành một phấn. Không đợi cái này yêu vương chậm tới, đỉnh đầu xuất hiện lần nữa quen thuộc áp. Nó bối rối ngẩng đầu, kia quen thuộc lại to lớn tảng đá lần nữa che đậy bầu trời, mang theo vô tận khí thế quần cuộn đập xuống. Không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc còn có thể so ta có tiền. bản vương thế nhưng là kim tiền báo. Tiền tài ngươi hiểu không? Yêu vương bên trong có tiền nhất. Kim tiền báo chỉ cảm thấy mình yêu cách nhận lấy vũ nhục, không nói hai lời lại móc ra một thanh bột xương, trong hốc mắt tràn đầy tơ máu cùng nước mắt. Ai? Ngươi chờ một chút. Yêu hoàng ánh mắt dễ dùng, trên tường thành yêu quái đều không thấy rõ mới trong đám người kỳ hỏa động tác, hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, chẳng qua là lúc đó hắn vẫn không rõ kỳ hỏa biến ra một thanh tiểu thạch đầu làm sao chuyện. Thằng đến kia vu sư ném đi tảng đá sau mới phản ứng được là thi pháp vật liệu. Nguyên bản còn tưởng rằng không có gì vấn đề, dù sao người ta dùng chính là tiểu thạch đầu, ta chỗ này cũng chỉ là hóa thạch bộ xương mà thôi, lại giá trị không được mấy đồng tiền, so đấu chỉ là thuật pháp cùng tu vi mà thôi. Ta chỗ này chỉ là thổi khẩu khí, thấy thế nào đều không phí sức. Thằng đến nhìn thấy kim tiền báo nhanh khóc lên biểu lộ, tình không trong lòng mới hơi hồi hộp một chút. Hắn thế nhưng là biết cái này kim tiền báo, cũng không biết là cái nào gân ra ma bệnh, con hàng này tặc tích tích lũy tiền, cái khác yêu vương nhậu nhẹt hưởng phúc thời điểm, nó còn học nhân tộc làm ăn. Đương nhiên, nó đúng là có tiền nhất trong yêu vương. Như vậy có tiền yêu vương sẽ vì chỉ là một điểm hóa thạch bổ xương rơi tiểu chân châu. Chẳng lẽ lại vạn năm trước khắp nơi có thể thấy được hóa thạch bổ xương tại vạn năm sau hoàn thành hy hữu vật liệu hay sao? Chờ không kịp rồi bệ hạ. Kim tiền báo yêu vương giống giận lần nữa thổi ra một hơi, trong tay bổ xương lộc cộc bay lên không trung. Ầm. Ánh nắng lần nữa chiếu xạ đại địa, viên địa cự thạch lần nữa hóa thành vỡ nát. Chỉ là cái này ánh nắng còn không có chiếu xạ mấy giây, lại là quen thuộc uy áp truyền đến. Kim tiền báo ngây ngốc ngẩng đầu, gặp lại kia hình ảnh quen thuộc, đồng dạng sẽ còn mắt đỏ, vẫn như cũ sẽ còn đỏ mặt. A a a a. Kim tiền báo phát ra tuyệt vọng gầm thét, lần nữa móc ra một thanh bột phấn thổi ra ngoài. Oeng. Bầu trời lại rơi xuống một tảng đá lớn. Bản vương cùng ngươi liều mạng. Ngươi chờ một chút a. A a a a. Chờ a. Cái này nhân tộc đều như vậy đục nhã nào đó, còn chờ cái gì? A a a a a. Ngươi. Túy. A a a a. Si khả sát bất khả nhục. Cố lên. Liên tiếp vài chục lần về sau, bầu trời rốt cục không còn rơi xuống cự thạch. Kim tiền báo yêu vương bất lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai chân hiện lên bát tự tách ra, hai mắt trống trơn, miệng bên trong lẩm bẩm nói, phá sản. Chương 116, ngươi nếu là chết rồi, ngươi di sản làm sao bây giờ? Chương 116, ngươi nếu là chết rồi, ngươi di sản làm sao bây giờ? Thoải mái. Đại Vu Tế hai mắt tràn đầy thơ máu, như vậy liên tiếp thi triển thuật pháp, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ là con hàng này không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi, ngược lại trong lỗ mũi bốc lên khí thô, đồng dạng hưng phấn đến đỏ mặt. Nếu không ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Đám người thấy nhịn không được hỏi. Không cần. Lão phu khó được thoải mái một thanh. Đại Vu Tế chân đều có chút phát run, bất quá tinh thần đầu càng tốt hơn. Hắn lại sờ lên cái túi nhỏ, móc ra ba viên hòn đá nhỏ, trầm mặc hai giây, hát một tiếng đối bên cạnh chúng nhân nói, ta muốn chơi đem lớn. Thanh này xuống dưới lão phu liền phải nằm, còn lại liền dựa vào các ngươi. Tống Bình cười gật gật đầu, yên tâm, bao thắng. Văn Tiên Sinh thì là bất đắc dĩ khoát khoát tay, được thôi, ngươi làm đi. Cái này ba cái thuật sĩ tại những ngày này kết thâm hậu hữu nghị, thường ngày nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề, quan hệ đều xem như không tệ. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là chức nghiệp giao lưu hội, chân chính gặp được nghi nan vấn đề lúc, nhưng thật ra là Tống Bình kiến giải càng làm cho cái này hai cảm giác mới mẻ, có loại bị người đến sau vượt qua cảm giác. Nhất là Đại Vu Tế trên lý luận còn tính là Tống Bình người dẫn đường, mặc dù truyền thừa thuật pháp tri thức liền không có quản, kết quả bây giờ người ta ngoại trừ một số nhỏ kinh nghiệm không có mình nhiều bên ngoài, đã đem hắn văng mấy con phố. Hắc. Vậy thì tốt rồi. Đại Vu Tế cười lớn một nuốt thật dài râu ria, sau đó hướng phía đám người chắp tay một cái, phóng khoáng nói, chư vị, lại nhìn lão phu đời này một kích mạnh nhất, song tinh đủ rơi. Tại báo chiêu thức danh nhi thời điểm, Đại Vu Tế rõ ràng dừng lại một chút. Kỳ Hỏa cảm thấy tên này mà hẳn là tại chỗ nghĩ, xem chừng hắn vốn là dự định biên cái bá khí điểm danh tự, chỉ tiếp trong bụng mực nước cứ như vậy nhiều, thật sự là nghẹn không ra. Chỉ gặp Đại Vu Tế hai tay dâng tiểu thạch đầu, lại là cung cung kính kính bái một cái, đang muốn nói lẩm bẩm, chợt suy nghĩ một chút, nhìn về phía Kỳ Hỏa, dừng lại một chút lại nói, điện hạ có thể hay không phụ một tay? Không phải, ngươi cái này một kích mạnh nhất còn phải ta đến phụ trợ đúng không? Kỳ Hỏa cười đi lên trước, nghĩa bất dung tử. Hai tay của hắn nâng ở kia hòn đá nhỏ bên trên, một cỗ hỏa nguyên tố lực lượng dung nhập hòn đá nhỏ bên trong. Ha ha, đa tạ điện hạ. Đại Vu Tế lần nữa phong còn nói, chư vị, nào đó chiêu này bay lửa song tinh xin nhiều chỉ giáo. Không phải, danh nhi tại sao lại thay đổi? Tất cả mọi người yên lặng liếc mắt. Đại Vu Tế nói lẩm bẩm, lần nữa đem trong tay hai viên hòn đá nhỏ ném lên trời. Cục đá cấp tốc bay đến chân trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ném ra ngoài về sau, Đại Vu Tế cả người sủi lơ, vốn là muốn đi Tống Bình bên kia dựa vào, không nghĩ tới tiểu tử này đã sớm phát hiện tình huống không đúng, cách xa xa. Thế là Đại Vu Tế chỉ có thể cưỡng ép xoay người, về mặt ngược lại trên người Văn Tiên Sinh. Ai nha, lão hủ hư. Ngươi nặng quá a huy. Đừng hướng trong ngực chui a. Văn Tiên Sinh mắng. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cực lớn đến đáng sợ uy áp. Tại Vạn Yêu Thành yêu tộc càng là tập thể sù lông, không ít yêu quái đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trên người lông tóc càng là từng chiếc dựng đứng, liền cùng bạo tạc đầu đồng dạng. Còn tới, có yêu vương hoảng sợ nói. Chân trời xuất hiện một vòng hồng quang, tất cả mảnh trời không đều phản chiếu đỏ bừng. Một viên vân thạch khổng lồ xuất hiện tại trên trời cao, thiên thạch chung quanh quấn quanh lấy đỏ bừng hỏa diễm, thậm chí cả viên thiên thạch đều bị thiêu đến đỏ bừng như bàn ủi. Lúc này, thiên thạch chính kéo lấy thật dài đôi cánh, bốc lên quần quần khói đặc từ phía chân trời trượt xuống. Hoa nha, tốt hỏa hồng tảng đá. Yêu hoàng tình không nhàn nhã kêu một tiếng, tán dương, và năm sau còn có thể nhìn thấy như vậy chiến tranh thuật thức, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Khinh người quá đáng. Kim Tiền Báo yêu vương tức giận đến toàn thân phát run, lại là sờ một cái túi, lại là chỉ mò đến một chút xíu bột phấn, điểm ấy lượng căn bản không đủ để tan đi viên này thiên thạch. Bản vương liều mạng với ngươi. Kim Tiền Báo đứng người lên, liền muốn đầu sát hướng phía bầu trời viên kia thiên thạch đánh tới, sau đó liền bị cái khác yêu vương kéo lại. Lão Kim, bình tĩnh một chút. Không đáng không đáng. Đều thả ta ra, nào đó muốn nói cho nhân tộc kia nào đó mặc dù bỏ mình, cũng là Kim Tiền Vương. Kim Tiền Báo dùng sức dãy rồi lấy. Bình tĩnh một chút ta. Có việc ta cùng một chỗ giải quyết ta. Tỉnh táo không được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chết lưu lại nhiều như vậy di sản làm sao bây giờ? Không phải là đến mạo xương chúng ta vạn yêu quốc quốc hố. Có cái yêu vương lớn tiếng quyến đủ. Kim Tiền Báo đứng thẳng người, lột lột đầu báo, ngữ khí nghiêm túc đứng đắn. Bản vương đột nhiên cảm giác được sâu kiến còn sống tạm bỡ, giữ lại cái này thân thể tàn phế có lẽ còn hữu dụng võ chi địa. Chúng yêu vương, Tình không lắc đầu, nhìn lên bầu trời kia thiên thạch, thuận miệng nói, chiêu này chớ có Kim Tiền Báo một người khiêng, chiến tranh thuật sĩ không thể khinh thường. Đây, ngay tại thiên thạch sắp nện ở vạn yêu thành bên trên lúc, vạn yêu thành trên không đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lồng khí, giống như là một cái cự đạn đem toàn bộ vạn yêu thành hoàn toàn bao khỏa. Vâng, thiên thạch chớp mắt liền đập trúng lồng khí, lập tức lồng khí tràn đầy vết dạng, vẫn như trước phòng ngự lại viên này cơ hồ có hơn phân nửa tường thành lớn thiên thạch. Cho dù là thiên thạch bên trên mang theo hỏa diễm, tại va chạm ở giữa chấn động rất xuống, cũng bị lồng khí hoàn toàn bảo vệ tốt, chỉ là lồng khí ở trên đều là huy sái hỏa vũ lưu tinh ở phía trên lan tràn. Vạn yêu thành chúng yêu nhau nhau trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu viên kia vẫn thạch khổng lồ, cái đồ chơi này nếu là trực tiếp nện xuống đến, còn không giống như núi nhỏ trực tiếp đè chết một mảnh. Người ở ngoài xa tộc chúng tướng nhau nhau ngưng trọng quan sát đến cái kia lồng khí, từng cái dùng chính mình thủ đoạn dò xét lồng khí bản chất. Đại Minh gật gật đầu, khẽ thở dài, quả nhiên có lực lượng, như thế đại nhất cái hộ thành kết giới. Nếu không phải Đại Vu Tế xuất thủ trước chờ chúng ta tướng sĩ công thành lúc, gặp nhiều thua thiệt. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tợ lạc mạ kết giới? Kỳ Hỏa đồng dạng sờ lên cằm, dù sao kinh thành là không có cái đồ chơi này, thứ này thực sự quá mức phức tạp, rất nhiều kỹ thuật đã sớm thất truyền. Trước mắt liền Kỳ Hỏa biết, một mình thi triển phạm vi lớn nhất cường độ cao nhất kết giới hẳn là tiểu hồng đường mặt trời đỏ lớn trướng, lúc trước tiểu hồng đường chính là dùng kết giới này bao phủ toàn bộ kim kê quan, bảo vệ tốt phi liêm gió lốc, bảo vệ toàn bộ quan hải bách tính. Lúc ấy tiểu hồng đường chỉ là nhị phẩm, thi triển phạm vi như thế lớn kết giới đều kém chút nhịn không được, còn phải là tất cả tướng sĩ cùng một chỗ thâu phát nội lực mới hoàn thành. Mà lại kết giới kia còn không phải bền bị hình, nhìn bạn yêu thành cái này, chỉ cần có thể lượng cung ứng đầy đủ, xem chừng có thể một mực duy trì. Đại Minh chợt nhìn về phía Kỳ Hỏa, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý, người ta có thể có, ta có phải hay không cũng phải làm ra đến. Kỳ Hỏa cười gật gật đầu, bao. Thế là Đại Minh liền yên lòng. Có thể chế tạo ra hộ thành kết giới thành trì ít càng thêm ít, lão hủ cũng gần như chỉ ở cổ tịch bên trên gặp qua một hai lần, kia phải là thật nhiều. Không đúng, thật nhiều năm trước. Đại Vu Tế nửa dựa vào trong ngực Văn Tiên Sinh cảm khái nói, có thể bảo vệ tốt nào đó một chiêu này, cũng coi là bản lãnh của bọn hắn. Nói đến đây, Đại Vu Tế chẳng biết tại sao muốn lộ ra nhân vật phản diện cười lạnh, bất quá viên thứ hai, các ngươi làm sao phòng đầu? Lời còn chưa dứt, Tình không biến sắc, quát lớn, phòng ngự. Chúng yêu vương cùng nhau sững sờ, không cần nghĩ ngợi đồng thời xuất thủ, mấy đạo yêu lực trực tiếp đánh vào kết giới lên. Tràn đầy vết dạn hộ thành kết giới khi lấy được yêu lực rót vào về sau, trong khoảnh khắc tất cả vết dạn trong nháy mắt khép lại, biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà sau một khắc, theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa trầm đục truyền đến, bầu trời viên kia thiên thạch lập tức phá thành mảnh nhỏ. Vô số yêu binh trong lòng run lên, nhao nhao miệng phun máu tươi. Ngay sau đó, kia thiên thạch hóa thành vô số đá vụn xen lẫn hỏa diễm từ kết giới bên trên trượt xuống, mà kia vẫn thạch khổng lồ từ đó phá vỡ về sau, là một viên to lớn hơn thiên thạch. Đứng vững, đều đứng vững. Yêu vương nhóm chuyển vận yêu lực lại mạnh lên mấy phần. Mấy đạo huyết hồng sắc yêu lực từ trên tường thành dội thẳng kết giới. Oeng, viên thứ hai thiên thạch trực tiếp đâm vào kết giới lên. Một đạo đường kính trăm mét khí lãng đông nhiên một phát. Tiếng nổ đùng đoàng, lưu hỏa bẩy ra âm thanh, cự thạch lăn xuống tiếng vang triệt chân trời. Chương 117, tới cái mạnh hơn. Chương 117, tới cái mạnh hơn. Chúng yêu vương từng cái mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, có một hai cái đạo hạnh cạn càng là rút lui hai bước, trong miệng thấm ra một tia máu tươi. Bọn chúng trực tiếp đem yêu lực tu bổ kết giới, lúc này kết giới đã là cùng bọn chúng tương liên, mới cái này viên thứ hai thiên thạch nện xuống, liền ngay cả bọn chúng đều hứng chịu tới tác động đến. Giang giác. Bầu trời kia tử sắc kết giới đã là bị nện lại phải phá thành mảnh nhỏ, giờ phút này lại là trực tiếp xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Nhỏ bé tử sắc mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, giữa không trung hóa thành lưu quang biến mất. Hắc, chính là giờ khắc này. Đại Vu Tế nhãn tỉnh sáng lên, lập tức từ Văn Tiên Sinh trong ngực đứng lên, lưng cũng không hề ẩm, chân cũng không mềm nhũn, chỉ gặp hắn hai tay dùng sức hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó phẫn nộ quát, tán. Nguyên bản một mực cùng kết giới rằng co thiên thạch chợt nhanh chóng phân giải, hóa thành nhỏ bé bụi cấp tốc từ cái kia lỗ hổng xa xuất hạ. Những cái kia bụi từng cái mang theo mảnh tiểu hỏa diễm, từ không trung rơi xuống lúc liền cùng hỏa vũ, toàn bộ trong kết giới bầu trời đều giống như bị ngọn lửa bao trùm. Giờ phút này, mảnh này hỏa diễm thẳng tắp hướng tường thành đè xuống. Hảo thủ đoạn. Một cái hình vuông mặt yêu vương hai tay bấm niệm pháp quyết, thở sâu, sau đó hướng phía bầu trời dùng sức phun một cái. Màu xanh đậm cột nước theo nó trong miệng phun ra, lượng nước chi lớn, liền cùng vô cùng vô tận. Kia cột nước đảo mắt liền hiện lên quét sạch bầu trời chi thế, đem hỏa vân ngăn trở. Trong lúc nhất thời tư thanh rung động, hơi nước cấp tốc bốc lên, toàn bộ vạn yêu thành nhiệt độ đều lên thăng không ít. Kết giới phía trên thiên thạch còn tại không ngừng chuyển đổi thành bụi rơi xuống trong kết giới, dưới đáy kia yêu vương nước trong miệng đồng dạng cùng nôn không hết đồng dạng. Trên thực tế cái này yêu vương đã từng hút nguyên một phiến đầm nước, toàn dấu ở trong bụng, nếu là so lượng nước, nó là không sợ chút nào. Hiện tại sợ chính là yêu lực chịu không được. Lão Quy, nào đó đến giúp ngươi. Có cái yêu vương vừa xài bước tới, một tay nhấn tại kia khạc nước yêu vương trên vai, hùng hậu yêu lực liền chuyển quá khứ. Mặt khác có cái yêu vương con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim, trực tiếp nhìn thấy nơi xa nhân tộc vây quanh đại vu tế trên thân, nhìn thấy miệng của hắn một mực không ngừng động lên, liền biết đại vu tế tảng đá kia hóa thành bột phấn thuật pháp không giống mới kia thiên thạch bình thường là duy nhất một lần, cái này cần không ngừng thôi động mới được. Cái này yêu vương cười lạnh, đầu lưỡi rũ ra, một quyển thả lỏng, lưỡi bên trong liền xuất hiện một đầu ngón tay lớn nhỏ hắc châm. Nó miệng một trống, đầu lưỡi rút vào trong miệng, chợt dùng sức phun một cái. Cây kia châm nhỏ hóa thành một đạo hào quang đâm thẳng tới. Hắc châm tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo dây nhỏ hiện lên, liền nghe được đại vu tế một tiếng hét thảm, thẳng tắp đổ vào văn tiên sinh trong ngực. Đám người chăm chú nhìn lại, liền thấy đại vu tế ngực đã là bị sọ xuyên ra một cái nhỏ bé lỗ hổng, kia vết thương càng là một mảnh đen nhánh, cũng cấp tốc mở rộng, liền cùng chúng hóa thi nước đồng dạng nhanh chóng hư thối. Có độc. Văn tiên sinh đưa tay trộm một cái, lại là phát hiện mình thuật pháp căn bản đối chất độc này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô dụng, độc này quá mạnh. Khu khu cụ. Đại vu tế sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, không ngừng ho khan. Kỳ hỏa soát đi tới, không nói hai lời trực tiếp đưa tay đẻ lên. Điện hạ không chi phí lực, lão hủ sợ là muốn hồn về bị ngạ. Đại vu tế ánh mắt rơi vào Hạ Vô Kỵ cùng Hạ Ngưng Thường trên mặt, ho khan nói, lão hủ yên tâm nhất không hạ chính là bọn ngươi hai, về sau nhất định phải hảo hảo. Đại vu tế thấy cái này hai mặt không biểu tình nhìn xem mình, lại mở miệng nói, hạ nha đầu. Ở đây, Hạ Ngưng Thường suy nghĩ nói, ngươi về sau nhất định phải cùng điện hạ hảo hảo, tranh thủ một đẻ con tám cái. Đại vu tế suy yếu dặn dò, ta tạ ơn ngài lặc, rất không cần phải. Hạ Ngưng Thường nắm tay nhỏ đều nổi gân xanh, Hạ Vô Kỵ kéo lại nhà mình muội tử, thật lo lắng hắn một quyền liền đập xuống. Ai, ta đều phải chết, ngươi liền không thể để cho ta đi được an tâm mà. Đại vu tế cả giận nói. Kỳ Hỏa thu tay lại, tức giận nói, đừng giả bộ, đứng lên đi. Ai, đại vu tế nháy mắt mấy cái, nhìn một chút ngực, cái gì vết thương độc tố tất cả đều không có. Ai nha, xem ra là nào đó tiêu hao quá lớn, có chút thần trí không rõ. Đại vu tế ôm đầu, không lọt vào mắt Hạ gia huynh muội muốn đánh người ánh mắt, giả bộ như vô cùng suy yếu bộ dáng. Không nghỉ mát nha đầu, ngươi thật không cân nhắc cùng Kỳ tiểu tử một đẻ con tám cái sao? Đại vu tế bỗng nhiên lại hỏi. Hạ Ngưng Thường ánh mắt trên mặt đất liếc nhìn. Ngươi tìm cái gì? Mới đâm ngươi cây kia châm đâu? Ta tìm xem lại đâm ngươi cái 10 châm 8 châm. Hở nhỏ áo đông, lão hủ thật đau lòng. Ca, ma long thương cho ta dùng dùng. Được rồi, ngay cả ta phần cũng đâm mấy lần. Lão hủ càng thương tâm. Đại vu tế bị trọng thương, mặc dù đã được trị tốt bất quá pháp lực hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể bị Văn Tiên Sinh kêu hai cái phi hùng quân tráng hán khiêng xuống tế đàn. Nơi xa kia thiên thạch tại không có đại vu tế pháp lực chống đỡ dưới, đã không còn chuyển hóa thành hỏa diễm một phấn, giờ phút này ngay tại kết giới kia bên trên khảm, cũng là có kia lỗ hổng kẹp lấy, không phải đã sớm rơi xuống. Giờ phút này chỉ có trước đó chuyển đổi bột đá còn tại kết giới trên không tiêu đốt. Bất quá kia Huyền Quy yêu vương giờ phút này còn tại phun nước, sợ là muốn đem những ngọn lửa này tới tắt cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tống Bình nhìn xem trên mặt đất mới đại vu tế chảy ra dòng máu màu đen, khép mắt, lại nhìn về phía kết giới phía trên chỉ còn lại gần một nửa thiên thạch, chợt cười một tiếng, liền nhanh chân đi đến tế đàn bên trên. Nếu như thế, liền để Tống Mỗ cũng bổ sung một tay. Hắn đồng dạng đầu tiên là nhóm lửa ba cây hương hướng phía bầu trời cung kính cúi đầu, lần này rất là nhẹ nhõm liền đốt lên, xa so với đại vu tế điểm nhiều lần dễ dàng nhiều, cơ hồ một dẫn liền đốt lên, cùng diêm giống như. Kỳ Hỏa suy nghĩ đại khái suất là Tống Bình đem ứng mang lửa gạt đến tay, thành công ổn định cái này lớn nhất không xác định nhân tố, cho nên phía trên rất cho mặt mũi. Ba đạo khói xanh xông thẳng tới chân trời, toàn bộ bầu trời lập tức trầm ngưng, một loại huyền chi lại huyền khí tức từ Tống Bình trên thân phát ra. Mọi người tại đây đều có nhãn lực, nhao nhao sững sờ, Văn Tiên Sinh càng là có chút há mồm. Lúc trước hắn là biết Tống Bình thực lực đã thâm bất khả chắc, nhưng không nghĩ tới cố khí tức này. Thế mà như vậy không hợp thói thường. Thậm chí viễn siêu mình cùng đại vu tế. Tống Bình cũng không có bóp cái gì thủ quyết, chỉ là vô cùng đơn giản đứng tại tế đàn bên trên, tay phải bóp lên bóp hoa chỉ, đặt ở bên miệng, con mắt nhìn về phía nơi xa chỉ còn lại gần một nửa thiên thạch, nhẹ nhàng thổi. Và anh, kia thiên thạch đột nhiên hoàn toàn biến thành một phấn, giống như là bị cuồng phong vòng quanh cấp tốc từ kết giới vỡ vụn miệng tràn vào. Trong kết giới nguyên bản sắp dập tắt hỏa diễm bột phấn được bổ sung, cấp tốc mở rộng, thậm chí hướng phía vạn yêu thành bên trong dũng mãnh lao tới. Lại tới. Cái này thật mạnh mẽ. Chúng yêu vương trong lòng siết chặt, mấy cái đã đem tay đè tại Huyền Quy yêu vương trên vai. Huyền Quy yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại là từng ngụm dòng nước từ trong miệng phun ra. Tống Bình trong mắt hơi híp, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bầu trời kia màu cam hỏa diễm bên trong xuất hiện một tia u lục lấy khó nói lên lời tốc độ nhanh chóng ăn mòn, trong nháy mắt cả mảnh trời trống không hỏa diễm đều biến thành sâm sâm lục diễm. Kia lục sắc càng là thuận thủy hỏa tương xung chỗ cấp tốc ô nhiễm, từ kia chỗ va chạm thuận thế mà xuống, đem cột nước đều nhuộm thành lục sắc. Sau đó, nhiễm tiến vào Huyền Quy yêu vương trong miệng. Chương 118, nhìn ta thần thao chương 118, nhìn ta thần thao nô. U lục trực tiếp xông vào Huyền Quy yêu vương trong miệng, yêu vương hai mắt trợ to, chăm chú che lấy cái cổ, sắc mặt lập tức biến thành lục sắc ngã trên mặt đất. Cẩn thận, có độc. Cái khác yêu vương vội vàng đem lấy tay về, xem xét lòng bàn tay, đã xuất hiện một tia lục sắc, lập tức từng cái dùng yêu lực loại trừ ra ngoài, lại là phát hiện làm sao đều loại trừ không xong, độc này xâm nhiễm tốc độ xa so với bọn chúng nghĩ càng nhanh. Phúc. Thanh sư yêu vương không nói hai lời, trực tiếp đem cánh tay của mình chặt đứt. Cái khác yêu vương thấy thế, cũng không chút do dự đem cánh tay chặt đi xuống. Mà trên đất Huyền Quy yêu vương sớm đã không có sinh tức, làn da đã hoàn toàn biến thành lục sắc, càng là giấy lên sâu kín ngọn lửa xanh lục. Độc này tính mạnh, đúng là ngay cả tà pháp tu luyện ra được tơ máu đều cho hạ độc chết, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thốt ti tiện bọn chuột nhắt, lại hạ như vậy tàn nhẫn độc. Có yêu vương khoanh tay cánh tay, chỗ đứt tơ máu điên cuồng phun trào, đảo mắt lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Cái khác yêu vương cũng nhao nhao vận chuyển yêu lực mọc ra cánh tay, chỉ là yêu lực chớp mắt liền tiêu hao không ít. Không đúng, còn có độc. Có cái yêu vương cái mũi giật giật, trong nháy mắt liền che cái mũi, hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất kia chính thiêu đốt lên u lục hỏa diễm thi thể. Trên thi thể chính khói đen bốc lên, kia khói chỉ là hút đi vào cũng là người ta đầu váng mắt hoa. Cái khác yêu vương nhao nhao che cái mũi, cách đó không xa đứng đấy yêu binh đã miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất. Tương yêu vương tiện tay vung lên, lập tức cuồng phong gào thét, đem này khí lưu tán đến không trung. Chỉ là trên mặt đất thi thể kia còn tại khói đen bốc lên, nhìn bộ dáng này, đoán chừng còn có thể đốt một hồi lâu. Nhưng dạng này một mực đốt cũng không phải cái biện pháp a, chẳng lẽ lại một mực gió thổi? Vấn đề là hiện tại trên mặt đất thi thể kia, ai cũng không dám đi lên chạm thử. Cho cười, mới độc tố kia mạnh biết bao bọn chúng đều là được chứng kiến, chạm thử yêu vương đều phải tay cụt cầu sinh, đốt ra khói ai nghe ai chúng độc, ai dám lên đi à? Chúng yêu vương hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng, chỉ có ương yêu vương bình chân như vại địa ở nơi đó thổi gió. Dù sao ta đều thổi gió, các ngươi luôn không khả năng còn để cho ta đi chuyển thi thể à? Mới ương yêu vương cũng thử qua trực tiếp đem thi thể thổi đi, kết quả thi thể một điểm động tĩnh đều không có, xem chừng là cái này nhân tộc thuật sĩ tại hỏa diễm bên trên thực hiện cấm chế, mà lại hiện tại hoàn hảo nói. Thi thể không có biến trở về nguyên hình, chờ một hồi trên thi thể lực lượng tiêu tán, đúng vậy, huyền quy nguyên hình đến bao lớn, lại có thể nổi lên bao lớn hỏa diễm, ai cũng không dám muốn. Thấy hiện tại chúng yêu vương từng cái rụt lại đầu không lên tiếng, ai cũng không có sách cố thi thể này nên làm cái gì, tình không rốt cục thở dài âm thanh, tiếp nhận hiện thực, không do dự nữa, tay phải vung lên, lập tức màu cam hỏa diễm rơi vào thi thể kia bên trên. Màu cam hỏa diễm trong khoảnh khắc liền đem lục diễm thôn vệ liên đối lấy huyền quy yêu vương thi thể đều trực tiếp thôn vệ, đều không cho nó biến trở về nguyên hình cơ hội. Đa tạ bệ hạ xuất thủ tương trợ. Chúng yêu vương nhao nhao trên mặt xấu hổ nói, nơi xa một mực yên lặng quan sát đến đại minh nhãn tỉnh sáng lên, khỏe miệng có chút câu lên mỉm cười. Hạ vô kỵ thấy rõ ràng, cười nói, hắn xuất thủ. Ừm. Đại minh cười nói, hắn cùng nào đó đồng dạng tích lũy mấy ngày, xúc thế mà không phát, chính là dự định tại quyết chiến lúc đem trạng thái tốt nhất lấy ra. Hiện tại hắn đã xuất thủ, cho dù chỉ là thanh trừ hỏa diễm, đốt cháy một bộ yêu vương thi thể, hắn khí thế cũng đã tiết. Ha 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 ha. Hạ vô kỵ cười to phật tay, cái này tình cảm tốt. Tống minh một cái công lớn. Đại minh cười nói. Tống Bình mỉm cười, chắp tay một cái nói, đa tạ bệ hạ khen ngợi. Hắn lập tức than nhẹ một tiếng, nhìn về phía xa xa vạn yêu thành, thấp giọng nói, nào đó còn tưởng rằng những này yêu quái sẽ tìm cái tử sĩ đem thi thể ném qua đến, nào đó ngay cả chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị xong, suy nghĩ chờ thi thể lại chạm đến kết giới lúc đem toàn bộ kết giới đều cho nổ rớt, tất cả đều hóa thành độc phấn hạ xuống, không nghĩ tới bọn chúng ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Trong giọng nói, có loại cảm giác mất mát cùng cao lạnh, rất có loại ngay cả tìm lực lượng ngang nhau đối thủ cũng không tìm tới tịch liêu. Hạ vô kỵ yên lặng hướng đại huynh bên người nhích lại gần. Kỳ hỏa thì là lặng lẽ hướng Hạ Ngưng Thường bên người né tránh. Vạn yêu thành yêu vương nhóm tự nhiên cũng là minh bạch ở trong đó đạo lý, cả đám đều mặt đỏ tiến hai, khí run lạnh. Trước đó thi triển độc châm yêu vương lần nữa đứng ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nơi xa tế đàn bên trên Tống Bình. Chỉ gặp cái này yêu vương lần nữa đầu lưỡi rối ra, một quyển, thả lỏng, lại là một cây hắc châm xuất hiện tại trong miệng nó. Nó đầu lưỡi rút vào trong miệng, thở sâu, dùng sức phun một cái. Cây kia châm nhỏ hóa thành một đạo hào quang đâm thẳng tới. Trước đó đại vu tế bị kỳ hỏa cứu sống hình tượng nó cũng nhìn ở trong mắt, cho nên lần này nhắm chuẩn chính là Tống Bình đầu. Hào quang tốc độ cực nhanh, kỳ hỏa đã sớm chuẩn bị, nắm lên oan ức chính là vỗ. Nhưng mà cái này hắc châm quá mức sắc bén, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua oan ức, đâm thẳng Tống Bình đầu. Tống Bình khỏe miệng ý cười chưa giảm, thậm chí ẩn ẩn dương lên, đã sớm chuẩn bị xong thuật pháp trực tiếp phát động. Đầu của hắn trước lập tức xuất hiện một khối nhỏ sóng gợn lăn tàn mặt kính. Cái này mặt kính không lớn, vừa vặn che khuất đầu của hắn, xem chừng trước đó chuẩn bị cái này thuật pháp lúc cũng chỉ cân nhắc che khuất đầu. Thế là kia hắc châm trong nháy mắt liền bắn vào trong gương, một giây sau lại từ trong gương bắn trở về. Hưu một tiếng, hắc châm trực tiếp từ kia yêu vương trong miệng đâm qua. Ngông nô. Yêu vương trừng lớn hai mắt, che miệng, lại phát hiện toàn bộ cái cằm đều bị hắc châm ăn mòn, làm sao đều sờ không được, chỉ có thể sờ đến đã ăn mòn huyết nhục xương cốt, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Thấy trên mặt đất cái này kinh khủng thi thể, chúng yêu vương trong lòng chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Tình không than nhẹ một tiếng, phiên xuống đi thôi. Dù sao chỉ là cái này chính yêu vương độc châm, không có Tống Bình thủ đoạn, liền xem như phổ thông yêu quái cũng có thể đụng vào. Trận tình không nhìn xem tràn ngập nguy hiểm kết giới, phía trên lô rách rất là chói mắt. Lúc này kết giới đã xuất hiện lỗ rách, thời gian ngắn không cách nào lại tu bổ, thế là hắn lắc đầu nói, đem kết giới rút lui đi, vô dụng. Người ở ngoài xa tộc bên kia, Tống Bình xuất thủ trực tiếp cách chức mất hai cái yêu vương, cũng không có ý định xuất thủ nữa, hiện tại đã không cần thiết. Kỳ Hỏa nhìn xem trong tay Đoan Ước, phía trên bị hắc châm đâm ra lỗ thủng rất là rõ ràng. Hiện tại Đoan Ước đang không ngừng chữa trị, xem chừng không được bao lâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ tới yêu vương một kích cái này Đoan Ước liền phòng ngự không được. Kỳ Hỏa có chút thất vọng nói, tốt xấu đây là sáo trang một trong đi, thế mà bị một cây nho nhỏ châm liền đâm xuyên. Tống Bình nhìn thoáng qua, nghi hoặc hỏi, điện hạ tại sao lại nghĩ đến dùng cái này nồi nấu đến phòng ngự? Chất lượng tốt ta. Kỳ Hỏa cơ cơ cái nồi, giải thích nói, ta cái này cái nồi phẩm chất cực cao, đối ứng hẳn là giai đoạn 2 đi lên, chỉ là không nghĩ tới như vậy dọn. Tống Bình mắt nhìn cái nồi, nghi ngờ nói, có khả năng hay không đây không phải cái nồi chân chính sử dụng phương thức? A ha. Kỳ Hỏa sững sờ. Cái nồi, tự nhiên là dùng để xào rau nấu nước loại hình. Tống Bình sờ sờ cái cằm phòng đoán nói. Kỳ Hỏa trầm mặc, đúng nga, từ khi cái nồi nhận chủ về sau, hắn giống như liền không có cầm cái này cái nồi xào rau, ngược lại là dùng để gõ người muộn côn vừa gõ một cái chuẩn. Chương 119, khí kình hóa hình. Chương 119, khí kình hóa hình. Nơi xa, Vạn Yêu Thành kết giới đã thu về. Xem ra là chuẩn bị cùng chúng ta chính diện chơi lên một trận. Hạ Vô Kỵ ma quyền sát trường đạo, rất có hào hứng nói. Đại huynh gật gật đầu, nhìn về phía Kỳ Hỏa cười nói, hòa tử, ngươi mang 3 vạn phi hùng quân đi công thành đi. Muốn được. Kỳ Hỏa cười lớn, khoát tay, hô lớn, chúng tiểu nhân, cùng ta đem yêu vương đầu vặn xuống tới nhét vào da của bọn nó yến bên trong. Ơ. Sau lưng phi hùng quân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong lỗ mũi phun ra khí thô, từng cái gầm nhẹ, có càng là đấm ngực, nam nhân giá tính cùng lực lượng cảm giác lập tức đập vào mặt. Bên cạnh Thương Long quân trông mong nhìn qua một bên gào thét lớn bắt đầu tập kết phi hùng quân, kia tràn ngập giá tính gầm thét, kia cơ ngực, kia biểu hiện ra 2 đầu cơ bắp, thấy thế nào làm sao đều nam nhân. Nam nhân trên chiến trường, không phải liền là cầu một cái phá trận giết địch nhiệt huyết nha. Thế là Thương Long quân nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía trước nhất, trong mắt u oán đều nhanh tràn ra tới, vậy hạ à, chúng ta khát vọng ngươi cảm nhận được sao? Hạ Vô Kỵ sợ run cả người, nhìn về phía Kỵ quân Hồng, cất cao thanh âm hỏi, ta đây. Đại huynh hơi cao mày, giải thích nói, Hạ huynh, ngươi là cao quý Long quốc đế vương, thật sự là không thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi nên muốn tọa trấn trung quân. Ta không. Hạ Vô Kỵ lập tức lắc đầu nói, đã trước đó quyết định lần này ngươi chủ soái, mộ chính là cái tướng lĩnh. Nào có tướng lĩnh có đầu rút cổ ở hậu phương sự tình. Thế nhưng là, Đại huynh vẫn còn có chút do dự. Lại nói, Hạ Vô Kỵ lại khuyên nhủ, hiện tại em gái ta đã đăng giai, có thể chỉ huy Thương Long quân chỉ có nào đó một người, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đặt vào Thương Long quân không cần? Lão Kỵ, đây chính là ngươi không phải a? Ta kể cho ngươi, tính tình của ta nóng nảy cực kỳ, nếu là ngươi không cho ta ra sân, ta ngay tại chỗ tổn thương quan phát tác cho ngươi xem. Hạ Vô Kỵ hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Đại huynh. Bên cạnh yên lặng nhìn Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ coi là không nhận ra người này. Làm tốt lắm a. Vậy Hạ Vi Vũ. Vậy Hạ tốt, liền nên như thế đôi hắn. Dựa vào cái gì không cho chúng ta lên? Cố lên a bệ hạ. Không thể sợ. Thương Long quân nhìn xem nhà mình hoàng đế vì cho bọn hắn ra sân thời gian, cũng bắt đầu đùa nghịch lên nhỏ tính khí, lập tức từng cái âm thầm vì bệ hạ động viên. Lư Đắc Thủy lặng lẽ xích lại gần, hỏi, tổn thương quan phát tác ý gì? Cái này à, Lữ Thủy nhỏ giọng giải thích nói, tại bát tự bên trong, cho rằng tổn thương quan nhiều người là cái đòn kim tinh, đối trời đối địa, ai cũng không nghe. Mặc kệ người khác nói cái gì, đều sẽ nói bên trên một câu ta cho rằng ngươi nói không đối. Úc. Lư Đắc Thủy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đại huynh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, được thôi, kia Hạ huynh, ngươi cũng mang 3 vạn Thương Long quân công thành đi. Ha 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 ha. Bên trong, Hạ Vô Kỵ lúc này cười to không thôi, xé ra trên thân rộng lượng long bảo, lộ ra bên trong đen nhánh thiếp thân uy vũ áo giáp, cưỡi tại trên chiến mã, giơ cao ma long thương hét lớn, chúng tiểu nhân, đi theo lão tử sông. Phiến cái này tiểu yêu tinh kiến thức một chút ta Long quốc binh sĩ bá đạo. Ê. Sau lưng Thương Long quân nhao nhao giơ lên trường thương, đằng đằng sát khí, khí thế dâng cao. Không phải, Hạ huynh, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là hoàng đế. Bảo trọng long thể. Đại huynh vội vàng mở miệng nói. Biết được. Hạ Vô Kỵ qua loa trả lời, sau đó kẹp lấy chiến mã, hét lớn, chúng tiểu nhân. Xông vịt. Lao tử muốn làm giành trước. Xông lên A. Sau lưng phân ra 3 vạn Thương Long quân không nói 2 lời liền theo nhà mình lão đại hướng Vạn Yêu Thành phóng đi. Đại huynh. Nguyên bản Kỳ Hỏa bên này còn tại kiểm kê nhân số, thấy bên cạnh Hạ Vô Kỵ đúng là đầu sắt lấy đều không chuẩn bị trực tiếp mang người liền bỏ lên, lập tức quát to một tiếng, không nói võ đức. Chúng tiểu nhân. Cùng ta xông. Nói dùng sức vung lên roi ngựa. Hướng phía trước liền bỏ tới. Phi hùng quân xem xét, khá lắm. Chúng ta tối hôm qua còn tại uống rượu, các ngươi hiện tại còn muốn để chúng ta ăn cái rắm. Ta đây có thể chịu. Thế là cũng không nói 2 lời, đi theo Kỳ Hỏa rồi xoay người về phía trước đi. Nguyên bản rất là chỉnh tề quân đội lập tức loạn tung tùng khéo. Đại huynh. Ha 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 ha. Bản tham lưu tham thượng. Hết thể tránh ra. Dành trước là lão tử. Lữ Thủy Nguyên bản còn tại cùng Lư Đắc Thủy trò chuyện, trên thực tế đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại không nói 2 lời cưỡi ngựa liền chạy. Cái kia quả đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, rất là dễ thấy. Lư Đắc Thủy sững sờ, giận mắng âm thanh cũng dơ đào xuống tới. Đại Minh, Văn Tiên Sinh thấy có chút mắt trợn tròn, hỏi, thế nào liền thành dạng này rồi? Đại Vu Tế tằng hắng một cái, lao văn, quen thuộc liền tốt, ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Đen nghịt hai nhóm người liền như là kiến hôi bay thẳng kia 100 mét cao Vạn Yêu Thành tường, nhìn qua rất là lộn xộn. Hừ, đây cũng là nhân tộc quân đội, công liên tiếp thành bậc thang đều không có. Thanh sư yêu vương hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, mũi tên chuẩn bị. Bắn. Yêu binh lập tức kéo một phát cung tiễn, sau đó đông nhiên bắn ra. Những này yêu binh đều là tu luyện tà pháp, mỗi một đạo mũi tên bên trên đều bám vào lấy cường đại yêu lực. Mũi tên bắn tới không trung, từng cây đều lóe ra lóa mắt hồng quang, giống như là từng đầu đỏ tươi tuyến hướng phía hai nhánh quân đội đâm vào. Hạ Vô Kỵ xem xét, giơ cao ma long thương lên cao dâng lên hắc quang, trên thân lóe ra nồng đậm ma khí, quắc, chúng tiểu nhân. Hóa Long, hắn là xông lên phía trước nhất một cái, sau lưng thì là như là lợi kiếm đồng dạng thương long quân. Ma long thương giống như là có cảm ứng, trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt ma khí, điên cuồng hướng phía sau quyết tán, ma khí trong khoảnh khắc liền đem cái này ba vạn thương long quân hoàn toàn bao trùm. Giống, tại trong hắc vụ, chợt một đầu cực đại vô cùng hắc long từ đó xuất hiện, trên mặt đất điên cuồng bò, dương nhanh múa vút liên miên bất tuyệt. Giờ phút này lại là tại Hạ Vô Kỵ đương long đầu tình huống dưới, thương long quân tập thể khí kình hóa hình, hợp lực hình thành một đầu cự long. Lúc này cái này cự long tại Hạ Vô Kỵ cùng ma long thương ra chỉ dưới, càng là xuất hiện một tia long uy, sống động, tựa như một đầu chân long giáng lâm. Trên trời bắn xuống mũi tên hoàn toàn bắn thủng không được hắc long lân tiến, chỉ có thể đinh đinh đang rung động, hỏa hoa vang khắp nơi. Khá lắm. Kỳ Hỏa nguyên bản còn tại cưỡi ngựa công kích trên đường, kết quả trơ mắt thấy đầu này hắc long thân thể to lớn uốn lượn bò từ bên cạnh hắn trải qua. Kỳ Hỏa nhớ kỹ trước đó Hạ Ngưng Thường liền có thể mang theo hắn tiến vào hóa hình hắc long thể nội phi hành, không nghĩ tới cái này thường lòng quân thế mà cũng có cái này đặc tính, trực tiếp biến thành một đầu hắc long. Cái này ba vạn người lực lượng kết hợp một cỗ, liền hoàn toàn không phải một cộng một tình huống. Bất quá vì sao bọn hắn không thể từ trên trời bay thẳng? Kỳ Hỏa trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, sau đó lại ngẫm lại nhà mình phi hùng quân có thể hay không cũng dạng này làm cái tổ hợp kỹ. Bất quá ngẫm lại hắn liền từ bỏ, hắc long tốt xấu là giải, quân đội bày trưởng thành xa trận ngược lại là có tốt. Bất quá gấu làm như thế nào bày? Xếp cho người. Quên đi thôi. Mắt thấy đầu này cực đại vô cùng hắc long đã xông đi lên, Kỳ Hỏa một bàn tay đánh bay mũi tên, cũng phóng khoáng cười to nói, các huynh đệ, chớ có để ta Long Quốc huynh đệ xem nhẹ lạc. Khí kình hóa hình. Ê, một cỗ màu nâu nhạt khí kình bộc phát, ba vạn đầu cự hùng lập tức xuất hiện ở đây bên trên, bốn chân chạm đất hướng phía Vạn Yêu thành phóng đi. Chương 120, nhân gian là một cái cự đại gánh hát rong. Chương 120, nhân gian là một cái cự đại gánh hát rong. So sánh phi hùng quân, đầu kia to lớn hắc long tốc độ mới là nhanh nhất, bốn chân trên mặt đất nhanh chóng chạy đạp, liền cung âm u bỏ hưu một chút tốc độ liền viễn siêu phi hùng quân, ngăn cản bọn hắn. Thanh sư yêu vương quá to, lập tức tất cả mũi tên đều hướng phía đầu này hắc long trên thân bọn tới, nhưng hắc long lân phiến quá dày, mặc kệ là ba vạn tướng sĩ khí kình hòa làm một thể, vẫn là nắm lấy ma long thương Hạ Vô Kỵ tự thân gia trì, đều không phải là những này yêu khí mũi tên có thể xuyên đấu. Những này mũi tên một mạch bắn tại hắc long trên thân, hưu hưu hưu, lít nha lít nhít, đánh vào hắc long trên thân không ngừng bốc lên hỏa tinh, nhưng chính là cái dám dùng không có. Ta đến. Có cái yêu vương tiến lên một bước, hai tay bấm niệm pháp quyết, chợt dùng sức nhấn một cái, trên trời lập tức xuất hiện một tòa yêu khí hóa thành núi nhỏ thẳng tắp ép xuống. Không có nghĩ rằng cái này hắc long long đầu đốn éo, trực tiếp ngoặt một cái, khó khăn lắm né qua ngọn núi nhỏ này, tốc độ không có chút nào chậm lại. Hừ. Yêu vương hừ lạnh vài tiếng, đưa tay liên tục rơi xuống, giơ ngọn núi nhỏ kia không ngừng nện, kết quả chính là nện không trúng người ta. Ngược lại là yêu khí tiêu hao nghiêm trọng, cuối cùng núi nhỏ kia đành phải biến mất không thấy gì nữa. Lúc này kia hắc long rời tường đã rất gần, tốc độ lại không chút nào dừng lại. Bọn hắn hẳn là nghĩ thuận tường thành bỏ lên, chuẩn bị cận chiến. Thanh sư yêu vương nhắc nhở. Cái khác yêu vương cũng gật đầu đồng ý, bọn hắn chỉ có 3 vạn người chờ bọn hắn đi lên chúng ta cùng nhau xuất thủ, đánh hắn trở tay không kịp. Theo vừa dứt lời, kia hắc long liền bọn tới Vạn Yêu thành dưới, sau đó đụng đầu vào trên tường thành. Bèn, lập tức đất rung núi chuyển, trên tường thành xuất hiện từng chiếc sâu không thấy đáy vết dạng tràn lan lên đi. Trên tường thành yêu quái đều chỉ cảm giác dưới chân run lên, cùng náo địa chấn, liền liên thành trên tường gỗ cây cột đều xuất hiện vết dạng, dưới chân cũng có từng chiếc vết dạng. Chúng yêu vương lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đầu đều có chút choáng váng. Thanh sư yêu vương không xác định đi đến bên tường thành, hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên thấy gần phân nửa đầu hắc long thân thể đều khảm vào thành trong tường, hiện tại chính nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích đâu. Bọn hắn trực tiếp đụng vào rồi. Thanh sư yêu vương đến bây giờ cũng không quá xác định, hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, nghi ngờ nói, nhân tộc đều là như thế công thành, cùng chúng ta không giống nhau lắm a? Như thế đầu sắt sao? Thành này tường là phòng ngự cực cao yêu thú xương cốt hôn tạp quang hiếm thấy thạch đổ bê tông thành, có thể một đầu đâm đến sâu như vậy. Tốt dụng a. So với chúng ta yêu tộc dũng mãnh nhất khỉ đầu chó tộc còn muốn dũng. Nói vậy, yêu tộc nhất dũng hẳn là chúng ta sông mã tộc. Lời ấy sai rồi. Người đánh giám. Một bên kim tiền báo yêu vương trong lòng oán thầm, không có chút nào muốn tranh đoạt nhất dũng yêu tộc tên tuổi, dù sao bọn chúng là có tiền nhất chính là. Nơi xa, nhân tộc đám người cũng là một đầu liền thấy hắc long đục vào. Văn Tiên Sinh không xác định nói, Long công chúa, các ngươi Long quốc đều là như thế công thành. Đây không phải là, chỉ có anh ta thích làm như vậy. Hạ Ngưng Thường mặt không chút thay đổi nói, hắn vẫn luôn thích đâm đầu vào đi, trực tiếp đem tường thành đụng xuyên, dạng này cũng không cần công thành. Kia nếu là đụng không mặc đâu. Văn Tiên Sinh chỉ vào nơi xa kia nằm rạp trên mặt đất hắc long, hỏi, tựa như hiện tại như vậy tiến đụng vào tường thành bên trong đều không có đụng xuyên sẽ làm thế nào? Không biết, anh ta trước đó đánh qua cầm bên trong, liền không có đụng không mặc tường thành. Hạ Ngưng Thường dừng một chút, lại nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá cái này Vạn Yêu thành tường thành thật đúng là dày đặc, dạng này đều không có đụng xuyên. Đại Minh một mực yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa đầu kia hắc long, nghe được đám người nói chuyện, mới khỏe miệng co giật mà hỏi thăm, Hạ nha đầu, kia ta có hay không có thể hiểu thành? Hạ huynh hắn không có bất kỳ cái gì công thành kinh nghiệm. A. Đại Minh Nguyên nếu nói như vậy, cũng đúng. Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm kéo dài. Dưới tường thành, Hạ Vô Kỵ lung lay đầu, mắng, mẹ nó, thành này tường thế mà như vậy dày đặc, lao tử một đầu đều đụng hơn 10 mét. Sau đó hắn lâm vào trầm tư, dựa vào kinh nghiệm của mình, tựa như là không có nếu là tưởng thành đụng không phá sau nên làm cái gì ý nghĩ. Thế là hắn cười ha ha hai giây, nhất cử ma long thương, lập tức toàn bộ thương long quân khí thế lại rất, sau đó từ phía sau lui về chậm rãi từ nơi này trong động rụt ra. Không có cách, toàn bộ đầu đều đi vào, thẻ quá chết chuyển không ra. Chờ một chút, hắn muốn làm gì? Rút quân rồi. Có yêu vương chỉ vào kia co lại sau khi ra ngoài quay đầu liền hướng phía nhân tộc quân doanh phương hướng bỏ hắc long hỏi. Thanh sư yêu vương biến sắc, trong kinh ngạc sắc mặt rất là khó coi, máng, cái này người thô lỗ tộc còn muốn một lần nữa. Ha 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 ha. Toàn bộ chiến trường đều vang lên Hạ Vô Kỵ cản rỡ tiếng cười to, đã một lần đụng không mặc, kia nào đó liền đụng lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Tại hắc long đụng vào lúc kỳ hỏa xuất lĩnh phi hùng quân liền đã ngừng lại, nếu là Hạ Vô Kỵ thật có thể đem tường thành đụng xuyên, hắn cũng không cần phí sức đi leo tường. Lúc này hắc long lại chạy về, đoán chừng là muốn chạy xa một chút khởi sướng yêu công kích. Đi ngang qua kỳ hỏa lúc, kỳ hỏa hô lớn, ngươi vì sao không trực tiếp đụng cửa thành? Đây chẳng qua là cửa a, lại dày có thể dày đến nơi đâu? Hắc long dừng lại một chút, sau đó lại tiếp lấy chạy. Hạ Vô Kỵ thanh âm xa xa chuyển tới, đụng đều đụng. Kỳ hỏa sững sờ, giống như có đạo lý, đụng đều đụng, nếu là không đụng xuyên, làm sao đều cảm giác khó mà. Có cái dám đạo lý a? Hắn mắng, ta đây nên làm thế nào? Hiện tại nếu là Hạ Vô Kỵ lại đụng một lần có thể đem tường thành đánh vỡ, kỳ hỏa cũng sẽ không cần trèo tường, nhưng nếu là đụng không phá, chẳng lẽ ở chỗ này làm chờ lấy hắn đụng lần thứ ba? Trên tường thành, Thanh sư yêu vương nhìn phía xa kia hắc long khí thế hung hăng chạy tới nơi xa chết thẳng cẳng, đầu đã nhắm chuẩn trên tường thành cái kia động, nhìn bộ dáng này, xem chừng là không đụng xuyên thể không bỏ qua. Không phải, ngươi đầu như thế sát sao? Thanh sư yêu vương mắng một câu, sau đó quay người nhìn về phía cái khác yêu vương nói, không thể lại để cho hắn đụng. Ra khỏi thành nên chiến đi, lại đụng đi sợ là còn không có đụng xuyên tường thành liền va sụt. Cái khác yêu vương cúi đầu nhìn một chút dưới chân vết dạng, sau đó đông nhiên gật đầu, tốt, làm. Bản vương đã sớm xem bọn hắn khó chịu, dù sao cũng so có đầu rút cổ tại trên tường thành tốt. Thế là bạn yêu thành cửa thành âm âm mở ra, từ cái này nặng nề mở ra hình thức đến xem, thành này cửa cũng rất dày, bất quá thấy thế nào đều muốn so thành tường kia mỏng một chút. Nhưng mà nơi xa đầu kia to lớn hắc long liền cũng không thấy được cửa thành mở, bốn chân trên mặt đất bẹp bẹp chạy trước, con mắt đều không nghiêng một chút nhắm chuẩn cái kia động. Không phải, ngươi liền nhất định phải đụng cái này động hay sao? Vừa mang binh ra mấy cái yêu vương xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhà ta thành này tường ngươi còn đụng vào nghiện không thành. Ngươi sợ là không biết tu cái này tường thành quý đến nhường nào. Thế là chúng yêu vương mang theo binh liền hướng đầu kia hắc long phóng đi. Nguyên bản chính phạt đứng nhàn rỗi nhàm chán chính dầu dĩ kỳ hỏa xem xét, lập tức đại hỉ, rốt cục có chuyện gì làm. Các huynh đệ, hiểm hộ Long Quốc huynh đệ, giết a. Thế là cái này ba vạn đầu đã sớm nguyên địa trở lấy lúng túng không thôi gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng đi lên. Trong lúc nhất thời, gấu ngựa cùng yêu binh đều vây quanh đầu kia hắc long đánh tới đánh lui, hắc long cái gì đều mặc kệ, chính là thất thần đầu hướng trên tường đụng. Ngươi nha đừng đụng. Ta không. Cửa thành ở nơi đó đâu? Ngươi đụng cửa thành a? Cái kia tốt tu. Ta liền không. Tức chết ta vậy. Bản vương đánh chết ngươi. Kỳ hỏa ngươi chớ có cản bản vương. Ta không. A a a a a a. Ti tiện nhân tộc. Thỉnh thoảng truyền đến yêu vương nhóm tiếng giống giận dữ, toàn bộ chiến trường gà bay chó chạy loạn cả một đoàn. Đám yêu binh điên cuồng muốn đi hắc long bên trên chào hỏi, phi hùng quân các loại ngăn đón ngăn cản. Từng cái yêu vương dùng lực chạy đến hắc long phía trước liều mạng ngăn đón, kỳ hỏa thì là cầm trong tay hoa nữ, gặp một cái đập một cái, mỗi lần đều hướng bọn chúng trên nóc chào hỏi, trực tiếp đem bọn nó đánh bay ra ngoài. Mà mặc kệ là Hạ Vô Kỵ hay là Thương Long quân đều là không quan tâm, mau đủ kình đạp chân thẳng hướng trên tường thành đủ. Người phía sau tộc tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy chiến đấu này họa phong thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Phốc phốc. Tại đầu tường có chút hăng hái nhìn thật lâu yêu hoàng tình không nhịn không được cười ra tiếng, nhân gian là một cái cự đại gánh hát rong. Chương 131, vải mưa chương 131, vải mưa kỳ hỏa đi đến Hạ Ngưng Thường bên cạnh, ôn nhu hỏi, "Không có sao chứ?" Hạ Ngưng Thường lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, bất quá hắn nói khẽ, "Chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một trận liền sẽ tốt." Kỳ hỏa mỉm cười nhìn hắn. Hạ Ngưng Thường bị cái này ánh mắt chằm chằm đến có chút phát sợ, suy nghĩ hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Kỳ hỏa cười nói, "Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như vậy suy yếu." "Ồ." Hạ Ngưng Thường thanh âm để cao chút, có chút mỉm cười cùng trêu chọc, rụt rè nũng nịu nói, "Thiếp thân như vậy suy yếu, điện hạ rốt cục có cơ hội đối thiếp thân muốn làm gì thì làm." "Ai nha." Hạ Vô Kỵ đúng lúc mới từ bầu trời rơi xuống, không khéo vừa vặn nghe nói như thế, nhất thời vô ý từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp quăng bốn chân chồng lên trời. Khu khu cụ. Thấy hai người ánh mắt đều nhìn sang, Hạ Vô Kỵ lúng túng từ dưới đất bò dậy, ho khan nói, "Nào đó không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Dứt lời quay người bước nhanh rời đi, hét lớn Thương Long quần quét dọn chiến trường. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn đứng thẳng không trung, bình chân như vậy, lại bỏ ra trêu tức ánh mắt Kỵ Quân Hồng, có chút minh bạch vì sao Kỵ Quân Hồng đã sớm đánh xong, vẫn còn đứng tại thiên không không chịu xuống tới. "Học được, học được. Này nhân gian thật sự là không thích hợp độc thân cầu tự sinh tồn." Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường nhìn xem Hạ Vô Kỵ chật vật bóng lưng rời đi, nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ Hỏa nâng Hạ Ngưng Thường ngồi trở lại trên đế, sau đó cũng cầm cái băng ngồi nhỏ ngồi ở bên cạnh, nhìn xem trên chiến trường bừa bộn, còn có không ngừng quét dọn chiến trường đám người. "Đánh xong." Hạ Ngưng Thường nói khẽ. "Ừm, đánh xong." Kỳ Hỏa trả lời. "Đầy đất máu, đầy đất vết thương." "Ừm. Nơi này về sau lại biến thành mỹ hảo nhân gian sao?" chúng ta sẽ hết sức làm cho nơi này trở nên càng tốt hơn. Hai người nói nói, liền tương hỗ tựa sát, kéo lấy mọi mệnh thân thể lặng lặng ngồi tại cái này tràn đầy máu và lửa trên chiến trường. Xanh biết trong con ngươi phản chiếu lấy bóng lưng của hai người, giống như là vì trận này người cùng yêu chiến tranh chiếu ra sau cùng bức tranh. Ứng Mang thu tầm mắt lại, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mặc dù những năm gần đây, hắn nhìn qua quá đánh nữa tranh, nhìn qua quá nhiều sinh ly tử biệt, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem trận này người cùng yêu chiến tranh đi hướng chúng mạng, trong lòng vẫn là có chút xúc động. Nói không rõ là vì cái gì, cũng nói không rõ cảm nhận được cái gì, chỉ là hắn sờ sờ lồng ngực của mình, tựa hồ là đang nhảy lên. Ngốc tử, ngươi lại tại lười biếng. Phu tử mới kêu ngươi nhiều lần đâu. Sau lưng lại chuyển tới âm thanh trong trẻo. Phù phù, phù phù. Tim đập loạn hai lần. Ứng Mang nhanh chóng quay đầu, khắp khuôn mặt là thanh tịnh ngu xuẩn, ngu ngơ cười nói, hơi mệt chút, mới nghỉ ngơi một lát. Kia nữ đồng môn sững sờ, sau đó vụng trộm nhìn xuống nơi xa, phát hiện phu tử không có ở, thế là nói khẽ, ngươi nếu là mệt mỏi, tìm cái chỗ ngồi vụng trộm miêu, ta trở về liền nói cho phu tử nói là không tìm được ngươi. Nàng nói rất nhỏ giọng, còn có chút lén lén lút lút dáng vẻ, con mắt vụ sáng, giống như là tại dự mưu làm chuyện xấu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Phù 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 phù. Ứng Mang há to miệng, lắc đầu nói, không sao, ta hiện tại tốt lên rất nhiều. Thật không có chuyện, thật không có chuyện, thật thật không có việc gì, thật thật không có việc gì. Vậy được rồi. Nữ đồng môn chắp hai tay sau lưng, đẹp mắt đôi mắt đi lòng vòng, kéo lại Ứng Mang ống tay áo, hướng phía cây trúc hạ nơi hẻo lánh tránh một chút, cười hì hì nói, vậy ta hơi mệt chút, ngươi theo giúp ta ở chỗ này mèo một hồi. Ứng Mang có chút không biết làm sao, hai người chen tại cái này cây trúc phía dưới tảng đá đằng sau, sợ bị người phát hiện, còn ngồi xổm. Nơi này ra bên ngoài chính là đại lộ, có không ít thư sinh dẫn theo thùng nước tới tới lui lui đi ngang qua, bất quá đều không ai phát hiện nơi này. Khoan hay nói, đâm thẳng kích. Chẳng biết tại sao, hai người trốn ở cái này cây trúc hạ tảng đá về sau, ngày bình thường ba lạp nói không ngừng hai người, chợt liền không nói bảo. Ứng Mang nghe bên người trên người nữ tử hương vị, một loại nói không rõ cảm xúc xông lên đầu. Nữ đồng môn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chợt cảm xúc liền thất lạc. Thế nào? Ứng Mang hỏi. Nữ đồng môn nói khẽ, học đường đốt đi ta kỳ thật rất vui vẻ. Ân, nhìn ra được. Ứng Mang nói thầm trong lòng. Bất quá chúng ta học đường đều là như vậy, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng ra sao, cũng không biết trong hoang dã như thế nào, có phải hay không đầy khắp núi đồi đều là hỏa hoạn, cũng không thông báo tạo thành như thế nào hoang vu, khả năng rất nhiều đất cày đồng ruộng đều bị thiêu hủy, nói không chừng sẽ còn xuất hiện nạn hạn hán. Nữ đồng môn nói khẽ, trong giọng nói có loại không nói ra được cảm xúc. Ứng Mang trầm mặc hai giây, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt thu tầm mắt lại, nói khẽ, sẽ không, năm nay sẽ là cái năm được mùa. Vì sao? Nữ đồng môn nghi hoặc hỏi, cái này không phù hợp quy luật tự nhiên. Ứng Mang đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn xem phương xa. Xanh biết con ngươi sáng ngời như là ngọc lục bảo, phản phất phản chiếu lấy toàn bộ nhân gian hư ảnh. Hắn mỗi chữ mỗi câu, như là thiên uy trang nghiêm mở miệng, nhân gian sẽ hạ xuống mưa to, dập tắt tất cả núi lửa. Hoang vu sơn dã lần nữa bị hoa tươi phủ kín, đốt thành cho bụi thảm thực vật hóa thành chất dinh dưỡng, thổ nhưỡng bởi vậy phì nhiêu. Năm nay mùa thu, mọi người đem hưởng thụ bội thu vui sướng, cảm thán sinh mệnh mỹ hảo. Hắn lời nói đinh đinh đang rơi xuống, giống như là từng khỏa pha lê cầu rơi tại cứng rắn trên gạch men sứ thanh thúy, ở trong thiên địa vang lên, mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Ầm ầm, bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, ào ào xoạt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt liền thành mưa như chút nước chi thế. Nơi xa tầm mắt thấy hỏa diễm tại cái này mưa rào tầm tã hạ dần dần giảm nhỏ, nhanh chóng dập tắt. Cho dù nơi đây u tĩnh, cũng có thể nghe được kinh thành dân chúng kinh hô, reo hò. Dạng này một màn, ở nhân gian to to nhỏ nhỏ các nơi phát sinh, vô số nhân tộc tại trong mưa to reo hò, hai đồng chơi đùa giỡn, trợ phu ôm thế tử, lão nhân run run rẩy rẩy đi tới, đội mưa hướng bầu trời quỳ lạy. Những động vật tại trong núi rừng nhảy cấm chạy, vui sướng gầm rú. Nước mưa đổ vào đại địa, dập tắt núi lửa, khô cạn hồ nước lần nữa tràn đầy. Đây là một trận quét sạch nhân gian mưa to, mang đến hy vọng mưa. Thiên địa trong sáng. Ứng Mang sờ sờ ngực, cúi đầu suy tư, hắn lại cảm nhận được một loại kỳ quái cảm xúc, cùng mới tình tự hoàn toàn khác biệt. Là một loại chưa hề xuất hiện qua cảm xúc. Hắn không rõ loại tâm tình này là cái gì, thế là lắc đầu không nghĩ thêm, quay người quay đầu nhìn lại lúc, liền thấy kia nữ đồng môn ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Ứng Mang giật mình trong lòng, hỏi. Người mới dáng vẻ vẫn rất đẹp trai lặng. Nữ đồng môn nhỏ giọng nói. Ứng Mang há hốc mồm, không nói gì. Mới ý cảnh rất tốt, ân, nam tử trẻ tuổi thương hại thương sinh, khẩn cầu thượng thiên mưa xuống, nếu là ta thi từ thiên phú lại cao hơn một chút, không chừng được đến một bài. Nữ đồng môn xẹp xẹp miệng, nhưng mà ta thi từ quá xấu lão lửa. Kỳ thật đây không phải là khẩn cầu. Ứng Mang ý đồ giải thích. Ta đương nhiên biết rồi, đây không phải trùng hợp mà. Đáng tiếc, mới nếu là ta nói đến đây, nên nhiều anh tuấn một màn. Hai người đang nói, nơi xa liền nghe đến phu tử điên điên điệu từ đằng xa chạy tới, còn vừa chạy vừa khoa tay múa chân hưng phấn địa hô, trên trời rơi xuống thần mưa. Trên trời rơi xuống thần mưa. Học đường bảo vệ. Học đường bảo vệ. Chạy trước, khoe mắt đột nhiên nhìn thấy đứng tại cây trúc hạ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hắn hai người. Phu tử sững sờ, sau đó thổi râu ria cả giận nói, các ngươi trộm gian dùng mánh lưới, lười biếng, không muốn cứu hỏa. Nào đó nhớ kỹ. Dứt lời, trên mặt lại khôi phục kia hưng phấn bộ dáng, điên giơ hai tay, hưng phấn hướng nơi xa chạy, thần mưa à. Thật sự là thần mưa. Quyển thứ ba thiên địa đại thống, xong, chương 01, nói lại không, cao hứng chương 01, nói lại không cao hứng trận này núi lửa kéo dài thời gian không dài liền bị mưa như chút nước mà hàng mưa to tới tát, là may mắn chi cực. Nhân tộc đại quân đồ toàn bộ vạn yêu thành, đem toàn bộ thập vạn đại sơn yêu tộc đều quét sạch một lần. Ngoại trừ cực thiểu số không có tu luyện tà pháp, trốn ở trong núi sâu yêu quái bên ngoài, tất cả tu luyện tà pháp yêu tộc đều hoàn toàn tử vong. Cũng liền tại cái cuối cùng tu luyện tà pháp yêu quái chết đi về sau, kỳ họa đạt được hệ thống ban thưởng điểm số. Sự kiện quan trọng, Thiên Thanh Khí Lãng đã hoàn thành, nội dung, rào sát tất cả tu luyện tà pháp yêu tộc. Ban thưởng, 1 triệu điểm số sự kiện quan trọng, nhân tộc đại thống đã hoàn thành, nội dung, nhân tộc trở thành bên ngoài thiên địa kẻ thống trị. Ban thưởng, 1 triệu điểm số trong dữ liệu. Tại kỳ họa nhìn thấy tình không lúc liền đoán được có cái này ban thưởng, tại biết tà pháp sau cũng đoán được. Lại nói, ngươi bây giờ đều không ban bố nhiệm vụ chính tuyến rồi. Kỳ họa đứng tại trong bóng tối hỏi, mỗi lần sự kiện quan trọng thành tựu cái gì đều muốn chính ta đoán, mệt mỏi quá. Hắc ám trầm mặc một lát, hệ thống tin tức chuyển đến, thu thập sáo trang. Lần này cho kỳ họa cả sẽ không, tốt à, cái cuối cùng sáo trang hắn một mực không có thời gian đi thu thập. Thu thập sáo trang. Hệ thống lại phát một lần. Thu thập sáo trang. Hệ thống lại xong phát một lần. Được rồi, ta đã biết. Kỳ họa trả lời. Nói lại không cao hứng. Bất quá tốt xấu được 200 vạn điểm số cũng là chuyện tốt, những ngày này hắn cũng không có chuyện gì, hiện tại mặc kệ là kiến thiết vạn yêu thành, vẫn là quét dọn bị chiến hỏa lan tràn thập vạn đại sơn, đều không phải là một người có thể làm được, cho nên những ngày này hắn đều nhàn rỗi. Những cái kia nội chính cái gì, toàn bộ nhờ đại huynh còn có mấy cái kia thuật sĩ. À, đúng, Hạ Vô Kỵ cũng đi theo, danh nghĩa là muốn tiến hành chức nghiệp nghiên cứu thảo luận, tại trị quốc lĩnh vực này cộng đồng tiến bộ. Thế là kỳ họa cũng liền nhàn rỗi, hiện tại vừa vặn được 200 vạn điểm số, liền hấp tấp tìm tới ngồi ở trên núi Hạ Ngưng Thường, không nói hai lời, đặt mông ngồi tại hắn bên cạnh, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, thuần thục tựa ở hắn trên bờ vai, nghe dễ người hương vị, nhắm hai mắt lại. Hạ Ngưng Thường suy nghĩ nhìn xem Kỳ Hỏa, luôn cảm thấy con hàng này đột nhiên đến chiếm mình tiện nghi nên không có gì chuyện tốt, bất quá thấy hắn nhắm mắt lại, hô hấp đều, liền đem eo đứng thẳng lên chút, để hắn ngủ thoải mái hơn chút. Một đoàn hắc thủy lặng lẽ từ trong đất bắt ra, leo lên đến Kỳ Hỏa trên thân, hóa thành thật mỏng chăn mền nhẹ nhàng che kín. Mặc dù Hạ Ngưng Thường cũng không biết, đường đường một cái tông sư làm sao lại sợ núi này gió. Ha 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 ha. Ta muốn rút 10 lần. Kỳ Hỏa trong bóng đêm cười lớn, đối cái kia kim sắc bàn quay điên cuồng nhấn lấy cái nút. Qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Kỳ Hỏa đột nhiên ngồi thẳng người, tại Hạ Ngưng Thường hơi ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hai chân khoanh lại mà ngồi, trên thân huyền công phun trào. Chợt, một loại huyền diệu khí tức từ trên người hắn tuôn ra, có như vậy một cái sát na, Hạ Ngưng Thường phảng phất bắt giữ không đến Kỳ Hỏa khí tức, giống như là đối phương hoàn toàn dung nhập vào bên trong vùng thế giới này. Sau một khắc, tất cả khí tức thu liễm. Kỳ Hỏa mở mắt ra, lần nữa nhìn xem vùng non sông này dòng sông. Nguyên tố ở trong thiên địa bốc lên, đang hoan hô nhảy cẫng. Hô, hô, hô. Từng cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cánh tay lớn nhỏ tiểu hỏa người từ trong hư vô xông tới, tại thiên không bay lượn, lưu giữ đều. Bùn đất hóa thành từng cái mập mạp đồng dạng cánh tay lớn nhỏ, bu ngơ thật dày nhỏ thổ mập mạp lộc cộc trên mặt đất lăn lộn. Nhỏ thổ mập mạp thấy trên bầu trời bay múa tiểu hỏa người, liền từ dưới đất vớt ra một khối nhỏ bùn lớn ba, trực tiếp ném tới. Hỏa nhân nhóm bị bùn dán mặt, tức giận đến khẽ cắn môi, liền hướng trên mặt đất phun ngọn lửa nhỏ. A, nha nha nha, chít 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 chít. Hai bên tiểu nhân một phương trên mặt đất, một phương ở trên trời, đánh cho quên cả trời đất. Có đoàn nhỏ dòng nước, rụt rè núp ở phía xa, vụ trộm nhìn xem, căn bản không dám tới gần, chỉ là thỉnh thoảng nô ra một điểm nước vụ trộm quan sát. Hạ Ngưng Thường thấy có chút mắt trợn tròn, hỏi, ngươi đang dài rồi? Ừm. Kỳ Hỏa gật gật đầu, sau đó nghiêng đi đầu, tránh thoát một cái tiểu bản thổ lén lút ném tới bùn cầu, sau đó trên mặt đất chụp tới, vớt ra lớn chừng bàn tay bùn lớn ba, nhắm chuẩn quăng ra. Ba chít chít. Tiểu bản thổ đầu trực tiếp bị bùn dán mặt ngã trên mặt đất, mập mạp nhỏ ngắn tay chân ngắn dương nhanh muốn bước, các loại luận động. Đây chính là thiên mệnh người đãi ngộ nha, nói đang dài liền đang dài. Hạ Ngưng Thường rỗi ra ngón tay chọc chọc Kỳ Hỏa khuôn mặt, giống như là đang nhìn cái gì vật chủng hiếm có. Kỳ Hỏa không nhúc nhích mặc cho lấy hắn đâm mặt, cảm giác có chút an thiệt thòi, thế là cũng đưa tay ra chỉ, chọc chọc hắn mặt. Ngươi đâm ta đâm ngươi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ địa đâm. Sau đó đồng thời thu tay lại, xoay cái mông tọa hồi nguyên vị, xì một tiếng kinh miệt, thử. Ngây thơ quỷ. Kỳ Hỏa lần này nguyên tố độ lục trực tiếp lẻn đến tầng thứ 5, địa hỏa nguyên tố đại viên mãn, thủy nguyên tố tu tập một nửa, thực lực có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất quá hắn đang giai ngược lại là không có gì kỳ quái dị tượng, cũng không có gây nên tiên tượng đại biến, tại vô thanh vô tức ở giữa tiến hành. Duy nhất dị tượng, đại khái chính là cái này đẩy khắp núi đồi tiểu bản thổ cùng tiểu hỏa người khô đỡ. Kỳ Hỏa trong lòng cảm khái, nếu là tại cùng yêu hoàng giao thủ trước đó, hắn liền đã hỏa nguyên tố đại viên mãn, cũng không trở thành bị yêu hoàng đánh thành phân. Bất quá cái này nguyên tố đồ lục hiện tại tầng thứ 5 là thủy nghiệm chứng Kỳ Hỏa trước đó phỏng đoán, cái đồ chơi này khống chế chính là địa hỏa thủy phong tứ đại nguyên tố cơ bản, cũng không biết luyện đến cuối cùng cảnh giới đến tuột cùng sẽ là cái gì bộ dáng. Ngẫm lại chứa công pháp này, nhỏ hồ lô đều có thể trở thành hắn trong tay đại sát khí, công pháp uy lực lớn bao nhiêu, Kỳ Hỏa căn bản không có cách nào muốn. Sẽ không phải cuối cùng muốn cho ta trùng luyện địa hỏa thủy phong lại mở ra đất trời a? Kỳ Hỏa trong đầu hiện lên ý niệm này, sau đó lại lắc đầu, cũng không về phần, nếu là như vậy, sợ là cả nhân tộc liền không có mấy cái có thể sống sót. Trước đó cái kia tiểu bản thổ cuối cùng đem trên mặt bùn loãng ba lay xuống tới, mập tốt tốt địa khuôn mặt nhỏ chừng Kỳ Hỏa một chút, sau đó nện bước nhỏ chân ngắn hướng phía nơi xa chạy tới. Hạ Ngưng Thường nhìn qua kia tiểu bản thổ bóng lưng rời đi, khẽ cười nói, vẫn rất có ý tứ. Ừm, cũng không biết chuyện ra sao, giống như là đều có linh trí của mình. Kỳ Hỏa buông buông tay, mặc dù có thể ước thúc những nguyên tố này, bất quá hắn cũng lười, liền mặc cho bọn chúng chạy khắp nơi chạy chơi bừa. Vừa nói, chợt chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, Hạ Ngưng Thường đã gối lên Kỳ Hỏa trên bờ bay. Kỳ Hỏa thân thể cứng đờ, lập tức liền nghe đến một tiếng lầm bầm, mới để cho ngươi dựa vào lâu như vậy, ta cũng phải dựa vào trở về, không phải liền bị thua thiệt. Thế là Kỳ Hỏa thì càng không dám động. Nơi xa, một đống nhỏ thổ dân cùng tiểu hỏa người bụng trộm trốn ở phía sau cây, thò đầu ra nhìn nhìn xem ngồi ở trên núi hai người, từng cái há to mồm. Có chút thẹn thùng còn cầm nhỏ ngắn tay bụng mặt, sau đó từ giữa kẽ tay vụng trộm nhìn. A, nha 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 nha. Mấy cái kia mập mạp nhỏ thổ béo hai tay dâng một đống phân châu hứng thú bừng bừng hướng phía Kỳ Hỏa kia hai phóng đi, chỉ là còn không có chạy đến chỗ ấy liền bị cái khác nhỏ thổ dân gạt ngã trên mặt đất, tiểu hỏa người cưỡi tại nó trên bụng một bàn tay đánh. Ào ào xoạt. Bên cạnh dòng nước giơ cánh tay, không ngừng lưu động, giống như là đang gieo họ trợ uy. Chương 02, muốn học à, ta dạy cho ngươi a chương 02, muốn học à, ta dạy cho ngươi a thu thập xong về sau, lần này chiến sự kết thúc, Thương Long quân liền tại Đại Vu Tế dẫn đầu hạ dẹp đường hồi phủ về Long Quốc. Rời đi thời điểm hai nhánh quân đội ở nơi đó ôm khóc giống, cuối cùng mới lưu luyến không rời. Ta sẽ nhớ ngươi, bờ mông cong cong đàn hồi. Có phi hùng quân tráng hán ở nơi đó hô to. Thương Long quân binh sĩ thì là cũng không quay đầu lại, lưu lại một cái cao lạnh bóng lưng. Tới thời điểm vẫn là trời đông giá rét, trở về lúc đã là nóng bức mùa hạ. Bất quá mùa đông này ngược lại là ngoài ý liệu chẳng phải lạnh, nóng đến vô cùng. Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường tại phát hiện mình không có việc gì về sau, liền lén lút lại trở về kinh thành trong tiểu viện mò cá. Giang đạo lý, có người ca ca bận bịu tứ phía đem tất cả sự tình đều giải quyết, mình trong nhà nằm ngựa là thật thoải mái. Kỳ Hỏa nằm tại lão nhân trên ghế, nhàn nhã quạt quạt hương bù. Đối đầu, Hạ Ngưng Thường tựa ở bên cạnh lạnh trên ghế, còn có cầm quyển sách che mặt. Đánh lâu như vậy, liền xem như hắn cũng có chút mệt mỏi. Trong kinh thành ngược lại là cùng trước đó như vậy, giống như là ngoại giới chiến tranh đều không có ảnh hưởng nơi này phồn hoa và bình tĩnh. Trong chút thời điểm, hai người ăn xong bữa cơm, liền tại trên đường cái đi bộ. Ừm. Kỳ Hỏa trầm ngâm một trận, đưa tay dắt Hạ Ngưng Thường tay. Cái sau thân thể cứng đờ, đôi mắt vẫn tại bốn phía tán loạn, đầu đều không có thấp đi xem một chút, giống như là căn bản là vô sự phát sinh. Thế là hai người liền tay nắm tay trên đường đi dạo, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cho dù ngày hôm nay không phải cái gì ngày lễ, đêm nay bên trên kinh thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, đẹp mắt đèn đuốc trên đường liên miên quá khứ, giống như là một đầu từ đèn đuốc tạo thành, thông hướng phương xa vô hạn khả năng đường. Kỳ thật Kỳ Hỏa là khẩn trương, dù sao hai đời cộng lại, ngày hôm nay mới xem như đường đường chính chính nắm muội tử tay dạo phố. Thế là tay liền toát mồ hôi. Hắn cảm giác dạng này không lễ phép, mà lại xúc cảm cũng không được khá lắm, liền nghĩ bình phục tâm tình để cho mình không xuất mồ hôi, dạng này đối phương thể nghiệm cảm giác cũng tốt chút. Thế nhưng là càng nghĩ như vậy, càng là xuất mồ hôi, còn khống chế không được ra. Mắt thấy càng đi về phía trước, chính là kinh thành chứ danh đánh thẻ địa điểm, Kỳ Thức Cầu. Kỳ Hỏa đã suy nghĩ, đêm nay ánh trăng như thế, bầu không khí đều đến nơi này, nếu không liền đến đoạn thâm tình chậm rãi tướng thanh làm nổi một chút. Cái này Hỉ Thức Cầu cũng không biết sao, đột nhiên liền phát hỏa, kinh thành giang hồ lời đồn đại, chỉ cần tại cái này Hỉ Thức trên cầu thổ lộ liền nhất định có thể thành công, sẽ còn trăm năm tốt hợp. Cái này hấp dẫn vô số nam nữ trẻ tuổi tới chỗ này đánh thẻ cỏ hỉ khí. Ngay tiếp theo trung quanh một mảnh đường đi đều đi theo phát hỏa, đêm hôm khuya khoắt khắp nơi là quầy ăn vặt cùng lui tới người đi đường. Kỳ Hỏa nghiêm trọng hoài nghi, liên quan tới Hỉ Thức Cầu lời đồn là cái khu vực này văn hóa du lịch bộ môn vì xúc tiến tiêu phí thả ra. A thông suốt. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Hạ Ngưng Thường một tiếng kinh hô. Sau đó Kỳ Hỏa liền bị đối phương một thanh kéo vào trong bóng tối. Ngoa tạo. Giảng đạo lý, trong chớp nhoáng này Kỳ Hỏa tim đập loạn xuống. Sau đó chỉ thấy lấy Hạ Ngưng Thường ngồi xổm ở một cái đống cỏ khô đằng sau nhìn quanh. Mau nhìn mau nhìn. Hạ Ngưng Thường ngữ khí có loại nhàn nhạt hưng phấn. Kỳ Hỏa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy cách đó không xa có cái 14-15 tuổi lớn nam hải tử trốn ở nơi hẻo lánh, lén lén lút lút nhìn phía xa. A thông suốt. Kỳ Hỏa đồng dạng kinh hô một tiếng. Nhưng mà trong lòng có chút buồn vô cớ, nguyên lai là An Dư A nơi xa kia 14-15 tuổi lớn em bé lúc này chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm, tại hắn sau lưng thì là Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Càng xa xôi Hỉ Thức trên cầu thì là một đôi mặc một mạc y phục nam nữ. Cái kia nam nữ lúc này chính nói chuyện trời đất, các loại nói chuyện phiếm, thực sự không phản đối, liền sẽ đến bên trên một câu đêm nay ánh trăng thật đẹp. Căn cứ Kỳ Hỏa nhiều năm như vậy viết yêu đương tiểu thuyết kinh nghiệm, cái này hai đại khái là tại một thoại hoa thoại. Liền lúc này, người nam kia thình lình đến bên trên một câu, "Thúy Hoa, ta vừa ý ngươi." Nữ tử kia cúi đầu, hai tay đầu ngón tay không ngừng xoa nắn, xấu hổ trở về câu, "Hảo ca ca, ngươi nói thế nào như vậy cảm thấy khó xử? Ta mặc kệ, ta chính là vừa ý ngươi, ta muốn cưới ngươi làm bà nương." Nam tử kia mở miệng lần nữa, "Hảo ca ca, ta, chẳng lẽ lại ngươi không hợp ý ta?" "Không không không, đương nhiên là vừa ý." Nam tử trên mặt lộ ra hàm hàm tiêu dung, nữ tử kia nhẹ nhàng gõ xuống nam tử lồng ngực, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. "Hắc hắc, hắc 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 hắc." Xa xa nơi xa, Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường trên mặt đều lộ ra gì tiêu dung. Ứng Mang ngược lại là một mực dò xét cái đầu nhìn xem, còn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hắn thu hồi đầu, trong tay thêm ra một cây bút cùng một cuốn sách nhỏ, ở phía trên không ngừng viết. Viết cái gì đấy? Bên cạnh vang lên thanh âm. Học một chút. Ứng Mang thuận miệng trả lời, ngay sau đó hắn giật mình, quay đầu nhìn lại lúc chỉ thấy lấy Kỳ Hỏa nắm Hạ Ngưng Thường từ tường đất bên trong đi ra. Người đăng giai rồi. Ứng Mang kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Ngang. Kỳ Hòa thuận miệng trả lời, con ngươi rơi vào Ứng Mang tiểu buồn buồn bên trên. Ứng Mang không nói hai lời liền đem vợ giấu ở phía sau, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, cao lãnh bên trong mang theo thượng vị giả ngạo mạn, không tệ, nhanh như vậy liền đăng giai, thực lực còn không chỉ đăng giai sơ cấp, không kém. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm hắn, trong con ngươi thổ cùng lửa lực lượng lưu chuyển, đôi mắt không ngừng lấp lóe, giống như là tại kiểm tra phụ cận tin tức. Ứng Mang tiếp lấy dạy bảo, bất quá không thể bởi vì thân là thiên mệnh người, tu hành tiến độ nhanh liền lỏng lẻo lười biếng, vẫn là cần siêng năng luyện tập, tỉ như bên cạnh ngươi hạ cô nương, căn cơ liền rất vững chắc, một bước một cái dấu chân đi đến. Ngươi có phải hay không tại học người ta làm sao thổ lộ? Kỳ Hỏa thình lình nói ra câu nói này. Ta bé bé có. Ứng Mang nhanh chóng trả lời. Thanh âm cao tám cái điều, con ẩn ẩn có chút biến hình đến mơ hồ không rõ. Vô hồ. Kỳ Hỏa cảm giác được một cách rõ ràng Hạ Ngưng Thường keo kiệt gấp, còn im lặng không lên tiếng tốn hắn hai lần, xem chừng cái này dưa ăn đến rất là thoải mái. Hắn liếc qua Hạ Ngưng Thường, phát hiện đối phương trên mặt mang theo điểm tĩnh mỉm cười, giống như là cái gì đều không nghe thấy, đôi mắt càng là nhìn phía xa phong cảnh, tốt một cái an tĩnh mỹ thiếu nữ. Nếu như không phải Kỳ Hỏa biết hiện tại Hạ Ngưng Thường đã hưng phấn đến rôi ra tay nhỏ tay điên cuồng cào hắn trong lòng bàn tay, sợ là cũng phải bị hoa nhi này ngụy trang lừa gạt quá khứ. Không có ở học ca, Kỳ Hỏa xoay người rời đi, thuận miệng nói, quên đi, ta còn muốn nói, ta là trên giang hồ nổi danh yêu đương thoại bản tác giả, ta đại huynh càng là có 99 lần yêu đương thổ lộ thành công kinh nghiệm, nếu là ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Bất quá đã ngươi không muốn, ta. Lời còn chưa dứt, Ứng Mang đã trực tiếp nhào lên, ôm lấy hắn thật, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, miệng há ra hợp lại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kỳ Hỏa hỏi. Ta muốn học. Ứng Mang nghiêng đầu, nhìn xem trên đất bản đá xanh, nói hàm hồ không rõ. Chương 03, a thông suốt. Chương 03, a thông suốt. Ta cho ngươi biết, ngươi trước dạng này, còn như vậy, cuối cùng dạng này. Kỳ Hỏa tại Ứng Mang bên thai một trận tinh tế nói thầm, Ứng Mang chăm chú nghe, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục điệu tiếng thê. Hiểu không? Cuối cùng Kỳ Hỏa hỏi. Đã hiểu. Ứng Mang đống nhiên gật đầu. Vậy liền đi thôi, yêu đương tựa như chiến tranh, chỉ có thật thành thân mới xem như vẽ lên bỏ chỉ phủ, cố lên. Kỳ Hỏa cầm nắm đấm cho hắn cố lên động viên. Ứng Mang đang muốn rời đi, trong mắt lại hiện lên một tia chần chờ. Còn có cái gì vấn đề sao? Kỳ Hỏa hỏi. Ứng Mang suy tư hai giây, ấp úng hỏi, ta thật có thể cùng người ở một chỗ sao? Vấn đề này rất thâm ảo, đến mức ở bên cạnh nghe Hạ Ngưng Thường cũng không biết làm như thế nào trả lời. Kỳ Hỏa thì là cười cười, hỏi, ngươi thích người cái kia đồng môn sao? Ta không biết. Ứng Mang nghĩ nghĩ, lắc đầu hỏi. Dạng này à? Kỳ Hỏa sờ sờ cái cằm, ngược lại hỏi, có hay không thời thời khắc khắc nghĩ cùng với nàng, lại bởi vì nàng cao hứng mà cao hứng, thương tâm mà thương tâm. Ứng Mang trầm mặc. Qua hai giây, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hỏa, thanh tịnh ánh mắt lóe lên một tia mê mang, cái kia hẳn là ưa thích. Kỳ Hỏa cười cười, chân thành nói, nếu là thích, vậy thì có cùng một chỗ tư cách, cái đồ chơi này không phân giống loài. Đương nhiên, nếu là một chút trái với nhân luân, vậy liền coi là chuyện khác. Thế nhưng là ta. Ứng Mang lại do dự. Kỳ Hỏa cười nói, ngươi chớ có quên ta là ai, ta cho rằng có thể, đó chính là có thể. Ứng Mang sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Kỳ Hỏa đại biểu là thượng tiên. Ta đã hiểu, ta sẽ cố gắng. Ứng Mang chăm chú gật đầu, quay người rời đi. Dạng như vậy sợ là thật chiến đấu đều không có như vậy chăm chú. Đợi đến đối phương rời đi, Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường mới đi đến hỉ thước trên cầu. Không thể không nói, khó trách nơi này sẽ trở thành tình lữ đánh thẻ địa, cảnh sắc là rất không tệ, bầu trời trăng sáng treo cao, trên mặt đất là một đầu đốn lượn dòng sông, chung quanh hai bên thì là đèn đuốc sáng trưng, rất có loại đi vào trong mộng cảm giác. Hai người lặng lặng nhìn xem cái này cảnh sắc, cho dù không nói gì, cũng sẽ cảm thấy an tâm vô cùng, không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ. Ta thật không nghĩ tới, Ứng Mang thực sẽ thích người. Hạ Ngưng Thường cười nói. Kỳ Hỏa khẽ cười nói, hắn dính nhân gian ngũ cốc, liền sẽ có thất tình lục dục, là chuyện đương nhiên. Bất quá ngươi dạy hắn những cái kia biện pháp, thật có hiệu quả. Hạ Ngưng Thường hỏi. Đó là đương nhiên, nào có cái gì biểu không biểu lộ, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Chỉ cần hắn nhiều tới gần một chút, nếu là kia đồng môn cũng đối hắn có ý tứ, thổ lộ cũng chỉ là cái nghi thức. Hạ Ngưng Thường khẽ cười nói, có vẻ giống như ngươi rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Kỳ Hỏa có chút há mồm, đang muốn nói cái gì, chợt nhìn thấy Hạ Ngưng Thường giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong lòng một cái giật mình, minh bạch đây là tử vong hỏi, thế là không chút do dự nói, ta không có nhiều như vậy tình cảm kinh lịch, bất quá ta đại huynh coi à, mỗi khi ta viết thoại bản không có linh cảm thời điểm liền sẽ đi tìm ta đại huynh, chuyện xưa của hắn đã sớm trên giang hồ lưu truyền. A nguyên lai là dạng này, A Hạ Ngưng Thường khỏe miệng có chút dương lên. Nguyên bản đi, Kỳ Hỏa cảm thấy Ứng Mang chuyện này ít nhất phải kéo cái vài ngày, tán gái cũng cần thời gian là đi. Cái gì nhiều cùng đối phương tiếp xúc một chút, làm cho đối phương biết mình tâm ý, về sau mới có thể hẹn ra dạo phố cái gì, ba lạp nói một đống. Mặc dù Kỳ Hỏa không có kinh nghiệm yêu đương, bất quá kiếp trước nhìn cầu hết phim truyền hình cũng nhiều, lý luận kinh nghiệm có thể nói là điểm đấy, nói đến đều là một bộ một bộ. Kỳ thật Kỳ Hỏa cũng muốn để Ứng Mang thể nghiệm một chút nhân gian tình yêu, về phần kết quả như thế nào, vậy cũng không cần để ý, chỉ có để Ứng Mang thể hội nhân gian tình cảm, hắn mới có thể càng lúc càng giống một cái chân chính phàm nhân. Cũng liền không còn là cái kia cao cao tại thượng trời sinh thần linh. Tuy nói Ứng Mang dáng dấp cũng không kém đi, bất quá chuyện này nước chảy thành sông chí ít cũng phải mấy ngày, không ngờ rằng ngày thứ hai Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường còn tại trong tiểu viện nằm vẩy nước lúc, Ứng Mang bỗng nhiên liền xuất hiện tại trong tiểu viện, câu đầu tiên chính là, nàng đêm nay hẹn ta đi hỉ thức cầu. Phúc. Hạ Ngưng Thường một miệng trà liền phun tới. Không phải. Nhanh như vậy sao? A thông suốt. Kỳ Hỏa cười nói, chuyện tốt ta. chúc mừng chúc mừng. Ta. Ứng Mang nói chuyện đều có chút cả lăm, kia một đầu tóc lục liền cùng bất lực cỏ dại đồng dạng không ngừng bặm mẹo, các loại tán loạn, lộ ra chủ nhân tâm tình ba động rất lớn. Kỳ Hỏa đánh giá hai mắt, thế mà tại vị này thần linh trong mắt thấy được một chút hoảng hốt cùng khẩn trương, còn có chút tự ti. Giờ khắc này, hắn nhìn qua thật giống là một vị 14-15 tuổi lớn nhân tộc hải tử, mà không phải cao cao tại thượng thần linh. Yên tâm, vấn đề không lớn. Kỳ Hỏa cười an ủi, ta đến. Hạ Ngưng Thường rất hưng phấn địa đem chén trà đặt lên bàn, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ứng Mang. Tại hai người hợp lực dưới, Ứng Mang ăn mặc xuất khí vô cùng, từ xa nhìn lại chính là cái thiếu niên lang đẹp trai. Bất quá vì sao là áo trắng? Hạ Ngưng Thường hỏi. Đây là hiện tại trên giang hồ lưu hành nhất kiểu dáng, thiếu niên áo trắng lang. Kỳ Hỏa trả lời. Sau đó Kỳ Hỏa còn đem một thanh rất là hoa lệ trường kiếm phối tại Ứng Mang trên lưng, thấy thế nào làm sao đều đẹp trai khí. Các ngươi ban đêm sẽ không nhìn lên a? Ứng Mang hỏi. Làm sao có thể? Chúng ta thế nào lại là loại người này? Đêm đó, Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường liền ghé vào cách đó không xa trên nóc nhà, một chút liền có thể nhìn thấy tòa kia hỉ thức cầu. Vì phòng ngừa bị Ứng Mang phát hiện, Hạ Ngưng Thường tại trên thân hai người đóng một tầng hắc thủy, Kỳ Hỏa lo lắng không an toàn, lại dùng đại địa chi lực đem hai người khí tức hoàn toàn ngăn cản. Đến rồi đến rồi. Kỳ Hỏa hưng phấn nói, trong tay xuất hiện hai khối dưa hấu, còn đem trong đó một khối đưa cho Hạ Ngưng Thường. Chúng ta làm lại như vậy không phải không tốt lắm. Hạ Ngưng Thường ngụm nhỏ ăn dưa, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù đối phương hẳn là không phát hiện ra được, bất quá vẫn là có chút chột dạ. Ngươi không muốn xem? Muốn. Ai hát 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 hát. Kỳ thước trên cầu, Ứng Mang đã sớm ở nơi đó chờ. Hắn trong tay còn cầm một cái quạt xếp không ngừng tiến, bên hông trôi này bảo kiếm phản xạ ánh sáng. Đi ngang qua kinh thành bách tính đều bị cái này hào khí lóe mù mắt, thấy trên cầu một cái mặt đều kéo căng tiểu ca ở nơi đó đứng đấy, lập tức cả đám đều lộ ra ăn dưa biểu lộ. Tiểu xuất ca, cố lên. Nếu là người ta không đồng ý, liền đến tìm tỷ tỷ an ủi một chút ngươi. Có cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy quan nhân cơ khăn tay cười nói. Ngươi cái này bà đường, ta nhìn ngươi chính là thèm người ta thân thể. Trên đường không ít bách tính ở nơi đó gào to ồn ào, tương hố cười mắng, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Mau nhìn mau nhìn. Kỳ thước trên cầu lại có người muốn biểu bạch. Là cái rất đẹp trai tiểu ca ca. Trên mặt sông, lái tới một chiếc hoa thuyền, bên trong có tên nha hoàn quan sát mấy lần, liền hướng phía bên trong kêu lên. Chỗ nào đâu. Hoa. Rất đẹp trai. Từng cái nữ tử từ trong thuyền hoa đi tới, nhìn xem trên cầu Ứng Mang nhao nhao hét dầm lên. Soái ca cố lên. Cố lên a. Cầm xuống kia để cho người ta hâm mộ muội muội. Người treo thuyền, nhanh ngừng thuyền. Chúng ta muốn nhìn thổ lộ đấy. Những cô gái kia nhao nhao giọng dịu dàng kêu to, thanh âm vang vang nghiền nghiến, rất là êm tai. Nguyên bản không có nhiều người, hiện tại các cô nương như thế một hô, đám người vây xem liền có thêm. Người vây xem càng nhiều, nơi xa nhàn rỗi không chuyện gì ép đường cái bách tính cũng đều vây quanh, xem xét trang diện này, khá lắm, trực tiếp bắt đầu hò hét trợ uy. Trên cầu, vốn là khẩn trương đến không được Ứng Mang, bây giờ bị nhiều người như vậy vây xem, có chút không kiểm được. Tốt như vậy giống không tốt lắm a, ảnh hưởng phát huy. Kỳ Hỏa nhỏ giọng thầm thì. Hạ Ngưng Thường thì là nhìn hai bên một chút, lẩm bẩm, ta xem một chút ta người tại hay không tại phụ cận. Các ngươi đang làm cái gì? Đều ngăn ở nơi này, người đi đường còn qua bất quá. Hét lớn một tiếng truyền đến, lại là Thiết Ưng mặc lục phiến môn phục sức tới, sau lưng mang theo 10 cái bộ khoái, một mặt uy nghiêm địa hô. Chương 04, ta trước nói đi chương 04, ta trước nói đi Thiết Ưng phất phất tay, những cái kia bộ khoái liền đi lên xua đuổi đám người. Nha, Thiết Bộ Đầu hiện tại còn quản những này đâu, liền nhìn đều không cho người nhìn. Đúng vậy nha, Thiết Bộ Đầu thật là lớn quan uy nha. Các ngươi là không biết, Thiết Bộ Đầu tại ta giáo phường ti lúc cũng là như vậy uy nghiêm đâu. Trong thuyền hoa những cô gái kia cười nhẹ, ngươi một lời ta một câu, liễu diễu. Các ngươi chớ có nói bậy, bản bộ đầu là Đọc Xuân Thu. Thiết Ưng cao giọng cười nói, vâng vâng vâng. Lớn bộ đầu là Đọc Xuân Thu lần trước để mấy người tỷ muội vây quanh ngươi khiêu vũ, ngươi ở giữa Đọc Xuân Thu nhưng chăm chú. Bọn tỷ muội, Thiết Bộ Đầu lần trước câu nói kia nói thế nào? Có nữ tử cười ha hà nói, ta muốn các ngươi giúp ta tu hành. Một cô gái khác mặt lập tức ngửa lên, học Thiết Ưng bộ dáng, chăm chú nghiêm túc nói, đúng đúng đúng. Chính là câu này đâu. Trên mặt thuyền hoa các nữ tử đều cười đến thất điên bắt đảo, kia trang điểm lộng lẫy bộ dáng, để trên bờ bách tính đều nhìn mà trợn tròn mắt. A thông suốt. Mấy cái bộ khoái vụng trộm đưa ánh mắt liếc về phía nhà mình lão đại. Nhìn cái dám đâu. Nhanh. Thiết Ưng đặt một cái thủ hạ cái mông, sau đó đối trên mặt thuyền hoa những cô nương kia cười mắng, người ta ở phía trên thổ lộ đâu, các ngươi nhìn như vậy, đây không phải ảnh hưởng phát huy mà. Đi đi đi. Đều đi nhanh lên. Chớ có trì hoãn người ta trung thân đại sự. Trên mặt thuyền hoa các nữ tử nhao nhao cười, hét lớn người chèo thuyền chậm ung dung đem thuyền lái đi. Có nữ tử còn hướng lấy Thiết Ưng phất phất tay lụa, tiếng cười hô hào, Thiết Bộ Đầu lần sau đến nhớ kỹ mang chút cam quýt, điều mà tỷ nói muốn ăn. Biết biết. Thiết Ưng tức giận phất phất tay. Không có quá nhiều lúc, vây xem ăn dưa quần chúng đều bị giải tán lập tức. Thiết Ưng lúc gần đi còn quay người đối trên cầu Ứng Mang vung quyền đầu, cố lên động viên. Ứng Mang. Xa xa trên nóc nhà, Hạ Ngưng Thường nhỏ giọng hỏi, Thiết Ưng là ngươi gọi tới? Không phải. Kỳ Hỏa trừng mắt mắt cá chết nói. Đó chính là vừa vặn đi ngang qua. Hạ Ngưng Thường nghi hoặc nhìn Kỳ Hỏa hai giây, hỏi, ngươi làm sao vẻ mặt này? Kỳ Hỏa nhỏ giọng nói, Thiết Ưng là cái nổi danh to mồm, cùng Văn Tiên Sinh không sai biệt lắm. Xem chừng đến mai cái Ứng Mang tại hỉ thức cầu cùng người thổ lộ tin tức ngay tại trong chiều truyền khắp. Lại như vậy đợi một chút, nơi xa liền xuất hiện một cái tiểu cô nương thân ảnh. Cô nương kia không phải tại học đường lúc cách ăn mặc, là nữ tử trang phục, mặc đẹp mắt váy. Ứng Mang hô hấp rõ ràng dồn dập chút. A thông suốt. Kỳ Hỏa nhỏ giọng hô, tới rồi tới rồi. Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt mỉm cười, là cái rất đáng yêu nữ tử đâu. Nữ tử kia đi đến trên cầu, nhìn xem Ứng Mang nhìn từ trên xuống dưới, cười hì hì nói, ngốc tử, ngày hôm nay vẫn rất đẹp trai nha. Ngang, còn tốt. Ứng Mang cứng đờ trả lời. Hắn tay giấu ở phía sau, giống như là gánh vác lấy tay bộ dáng. Nguyên bản Kỳ Hỏa thiết kế động tác này là để hắn rút tay ra lúc trong tay cầm một chùm hoa tươi. Hiện tại Ứng Mang cảm thấy động tác này thiết kế đến thật tốt, sẽ không lộ ra hắn tay xấu hổ đến không biết nên để ở nơi đâu. Dạng này con còn có loại đưa lưng về phía Thương Sinh xuất khí. Ngươi, ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều là sững sờ, chợt tương hô đối mặt cười một tiếng. Ta trước nói đi. Nữ tử đôi mắt lóe lên, mở miệng trước nói. Ứng Mang gãi gãi đầu, lại gật gật đầu. Hắn hiện tại thuần túy là lá gan có chút nhỏ, nghĩ hết khả năng về sau kéo, dạng này có thể cho hắn thời gian sẽ càng nhiều hơn một chút. Ha. Vậy ta nói ha. Đây chẳng lẽ là cái nữ truy nam tiết mục? Bất quá người ta chủ động hẹn hắn đến hỉ thức trên cầu, nữ truy nam cũng không phải không có khả năng. Xa xa Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường đồng thời ngưng thở. Nữ đồng môn hai tay siết thành nhỏ khẩn thiết, che tại ngực, trên mặt lộ ra tội nghiệp biểu lộ, giúp ta một chuyện không vậy? Cái gì? Ứng Mang nháy mắt mấy cái, vô ý thức hỏi. Ta thích Lư Đắc Ý Lô công tử, lại không dám cùng hắn thổ lộ, ngươi có thể hay không đóng vai Lô công tử, theo giúp ta luyện một chút? Nữ đồng môn mong mỏi hỏi. Ầm ầm. Bầu trời chợt mây đen dày đặc, từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Lít nha lít nhít đến tương dạ mượn hoàn toàn xua tan. A, làm sao đột nhiên sẽ đánh? Nữ đồng môn giật nảy mình, khổ sở nói, thời tiết như vậy không tốt, sợ là một hồi liền trời muốn mưa, đều không có thời gian luyện tập. Không có việc gì. Ứng Mang miệng có chút phát khô, nhẹ nhàng mở miệng. Thế là mây đen tiêu tán, trăng sáng lần nữa chiếu hướng đại giang, phản phất mới xét đánh tiềm điện đều là ảo tưởng. A, nữ đồng môn có chút mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói, kinh thành thời tiết như vậy biến hóa khó lường nha, nhanh như vậy liền tốt. Ứng Mang cứng ngắc đứng tại chỗ, không nói gì. Nữ đồng môn nhìn về phía hắn, nũng nịu hỏi. Ngốc tử, có thể hay không theo giúp ta luyện tập mà? Ứng Mang cứng đờ gật gật đầu, động tác máy móc giống cái con rối. Được. Nữ đồng môn nhãn tỉnh sáng lên, phóng khoáng địa vô vô hắn bả vai, vui vẻ cười nói, không hổ là ta hảo huynh đệ. Đúng, ngươi mới muốn nói với ta cái gì? Ứng Mang chuyển động xuống cứng ngắc cổ, đúng, bên ta mới muốn nói cái gì tới? Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng, nói khẽ, ngươi nhìn, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Nữ đồng môn đứng tại đầu cầu, hít một hơi thật sâu, lại khẽ vươn tay nhẹ nhàng săn xuống mái tóc, cười đùa gật đầu, liền giống như khay ngọc. Sau đó, nữ đồng môn liền cùng Ứng Mang tại kia hỉ thức cầu bắt đầu luyện làm sao cùng người thổ lộ. May mắn là dạng này luyện tập buổi chiều lúc Kỳ Hỏa đã cho Ứng Mang huấn luyện qua rất nhiều lần, hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, thậm chí nói ra rất nhiều kiến giải, để nữ đồng môn vui mừng không thôi, ngay cả khen biện pháp tốt. Không may nhân vật chính không phải hắn. Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường yên lặng từ nóc nhà rời đi chờ đi tới tại chỗ rất xa, Hạ Ngưng Thường mới lòng vẫn còn sợ hay nói, còn tốt Thiết Ứng mới cũng đi, không phải chuyện này nếu là Thiết Ứng chuyển đi, vậy liền xong. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Loại kia để cho người ta hít thở không thông uy áp cùng thời tiết dị tượng, liền ngay cả hắn đều trong lòng một sợ. Kỳ Hỏa thì là sờ sờ cái cằm trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái. Người đang suy nghĩ gì? Hạ Ngưng Thường hỏi. Kỳ Hỏa sờ lấy mặt mình, hoài nghi nhân sinh nói, kia Lư Đắc Ý ta biết, là phi hùng quân Lư Đức nước đồng bào đệ đệ, thân cao tám thước vòng eo tám thước, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Người tuổi trẻ bây giờ đều thích cái này nha, không hiểu rõ không hiểu rõ. Chương 05, ngươi không biết yêu. Chương 05, ngươi không biết yêu. Tuyên hoa đồng bền. Ngươi thế nào mỗi ngày liền gào câu này? Hạ Ngưng Thường mở cửa sổ ra, hướng phía trên nóc nhà Kỳ Hỏa hai tay hoàn thành loa chẳng hô. Ngoài cửa sổ là thật dày tuyết động, nơi xa cây kia thường thanh cây đều bị cái này tuyết động ép loan liêu yêu chi. Kỳ Hỏa ngồi tại tràn đầy tuyết động trên mái hiên, mặc thật dày y phục, trên trời còn tại rơi xuống tuyết bay, theo Kỳ Hỏa hất đầu, tuyết thật dày liền từ trên đầu rơi xuống, liền cùng quay đầu ra mảnh đồng dạng. Đây không phải biểu lộ cảm xúc nha. Kỳ Hỏa trả lời. Hạ Ngưng Thường trà sát cánh tay, từ trong nhà đi tới, bắt đầu ở trên mặt đất đống tuyết người, miệng bên trong không ngừng nói, tháng 6 trời rơi tuyết lớn, bên ngoài bây giờ đã xuất hiện ba loại lời đồn đại. Lời đồn đại gì? Kỳ Hỏa cười hỏi. Một cái là kinh thành náo loạn lớn tà ma, khiến cho hiện tại rất nhiều thương nhân cũng không dám đến kinh thành, còn có càng là từ kinh thành đi ra ngoài. Hạ Ngưng Thường trả lời. Kỳ Hỏa phốc phốc cười ra tiếng, lắc đầu nói, ngu muội chi cực, chỉ cần là người sáng suốt đều rõ ràng hiện tại kinh thành so chỗ nào đều sạch sẽ, tại sao có thể có tà ma? Còn có cái lời đồn đại là cái gì? Hạ Ngưng Thường mặt không biểu tình trả lời, có người nói đại lý tự thẩm ra cái oan án, huyên náo oan hồn bất tán, tháng 6 tuyết bay. Kỳ Hỏa nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta hoài nghi cái này lời đồn đại là lục phiến môn chuyển tới. Rất có thể. Hạ Ngưng Thường chăm chú gật đầu, cho nên một cái khác lời đồn đại nói là lục phiến môn làm ra hoàn án. Đó chính là đại lý tự dội nước bẩn. Kỳ Hỏa không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Hắn tại tuyết động bên trong chất thành cái tuyết cầu, thừa dịp Kỳ Hỏa còn tại trên nóc nhà lúc ca hát, một quả cầu tuyết liền đập tới, trực tiếp dán tại đối phương trên mặt. Người đánh lén. Không nói võ đức. Kỳ Hỏa cười nói, cũng xoa cái tuyết cầu từ trên nóc nhà nện xuống tới. Hai người ngay tại trong tiểu viện đánh lên gậy chặt tuyết. Trong viện kim quang lóe lên, kim long hư ảnh tiêu tán. Đại Minh thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện. Đầu hắn lệch ra, vừa vặn tránh thoát một cái tuyết cầu, cười nói, các ngươi đây là ám sát hoàng đế à? Đại Minh ngươi tới rồi. Kỳ Hỏa giơ trong tay tuyết cầu cười nói, Đại Minh tốt. Hạ Ngưng Thường cười nói, Đại Minh gật gật đầu. Hiện tại Đại Minh kỳ thật không có đăng giai, hoặc là nói hắn chỉ cần cùng toàn bộ nhân gian khí vận nối liền cùng một chỗ, liền có thể trực tiếp tiến vào đăng giai trạng thái, chỉ là hắn lười nhác, ngày bình thường vẫn là duy trì tông sư đỉnh phong. Hắn xem như một cái duy nhất có thể nghĩ đăng giai liền đăng giai, nghĩ lui về đến liền lui về tới tông sư. Bất quá cái này cũng liền đại biểu cho hắn khí vận hoàn toàn cùng nhân tộc liên hệ với nhau, đây là nhân hoàng số mệnh. Đại Minh nhìn về phía Kỳ Hỏa, tức giận nói, "Hỏa tử, nếu không ngươi đi khuyên nhủ hắn, mỗi ngày như thế rơi tuyết lớn cũng không phải vấn đề a." Những ngày này Đại Minh cuối cùng đem bạn yêu quốc sự tình xử lý tốt, sau đó mang theo Hạ Vô Kỵ thật vui vẻ trở về kinh thành, về phần những quan viên khác, để chính bọn hắn chậm rãi trở về đi. Cái này vừa dứt đến kinh thành liền bị tuyết này khét một mặt, Đại Minh cùng Hạ Vô Kỵ đều trợn tròn mắt, đây là bay lộ chỗ. Ngay sau đó Đại Minh liền nhận được mấy cái bộ môn tấu chương, một phương nói là đại lý tự làm cái oan án, hiện tại oan khí trùng thiên. Đại lý tự đương nhiên không làm, liền nói là lục phiến môn làm oan án, nước bẩn toàn dội trên người đại lý tự. Hỏi một chút tin tức này nơi phát ra, khá lắm, tất cả đều là kinh thành bách tính khiếu nại, hiện tại kinh thành bách tính kia là thấy quan viên liền cản cố kiệu ở nơi đó khóc lóc kể lể. Sau đó Đại Minh không nói hai lời liền đến Kỳ Hỏa nơi này, tìm hiểu tình huống, biết ngọn nguồn sau hắn cũng dở khóc dở cười. Nguyên bản còn muốn lấy chuyện này qua mấy ngày liền đi qua, không nghĩ tới tuyết một chút chính là nửa tháng, cũng còn không mang theo ngừng. Hiện tại trong triều bách quan mỗi ngày đối phun, một bên đứng đội lục phiến môn, một bên đứng đội đại lý tự, mỗi ngày liền nói là đối mặt làm ra oan án. Còn có một số tính tốt đại nho, cũng không biết chân tướng sự tình, bất quá cũng không có đứng đội, thế là thấy hai cái bộ môn cũng không cho sắc mặt tốt, dù sao đều cùng một chỗ mang chính là. Kỳ thật chuyện này mặc kệ là lục phiến môn hay là đại lý tự đều rất buồn bực, ngay từ đầu bọn hắn đều không có coi ra gì, đằng sau tuyết này một mực hạ cái không ngừng, trong kinh thành oan án lời đồn đại không biết làm sao đến càng ngày càng nghiêm trọng. Doa đến bọn hắn bí mật tranh thủ thời gian tra một chút mình gần nhất làm qua bản án, vấn đề gì đều không có, lại tra một chút đại kỳ kiến quốc đến nay tổ chức bản án, vẫn là không có vấn đề. Tại cái này về sau, hai cái bộ môn lại vụng trộm đem kinh thành nha môn kêu đến để ra nghi vấn một lần, rất tốt, cũng không có oan án. Sau đó liền ổn, chính là đối diện những cái kia thất phu làm ra sự tình. Lúc này mới tạo thành trong triều mỗi ngày đối phun tình huống. Nghe nói hai cái này bộ môn người còn vụng trộm tìm Văn Tiên Sinh, muốn dựa vào lấy thuật sĩ thủ đoạn tìm tới đối phương làm ác chứng cứ. Văn Tiên Sinh là cái người thành thật, cũng không biết chuyện này nội tình, không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu lên quẻ. Ngày thứ hai Văn Tiên Sinh không đến vào triều, nói là ở nhà dưỡng bệnh. Về phần tính ra kết quả, nghe nói Văn Tiên Sinh phun máu 3 lần, cái miệng rộng này từ lần này đàng hoàng rất, dùng lực lắc đầu kiên quyết không nói. Thời gian trở lại hiện tại, Kỳ Hỏa nháy mắt mấy cái, gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật đi, cũng không phải đại sự gì, chờ qua mấy ngày hắn hẳn là đã nghĩ thông suốt, nam nhân đều là như thế tới. Cái kia có thể để hắn nhanh lên tới. Đại Minh buông buông tay nói, ngươi là không biết trong triều những người kia mỗi ngày làm cho ta đầu đau, Hạ huynh đều bởi vậy chạy ra ngoài chơi. Hạ Ngưng Thường sững sờ, hỏi, anh ta đi đâu? Hắn thật sự là chịu không được trên triều đình những cái kia nói nhau nhau, làm dễ cần câu, ra ngoài câu cá. Đại Minh buông tay nói, trung niên nam nhân tam đại yêu thích, câu cá, dưỡng sinh, quốc hảo. Kỳ Hỏa sờ sờ cái cằm nói, Đại Minh chừng Kỳ Hỏa một chút, nói, nghĩ biện pháp khuyên đủ hắn, thực sự không được mang hắn ra ngoài đi một chút, đừng ở kinh thành hắc hắc. Được thôi, ta đi xem một chút. Chậm chút thời điểm, Kỳ Hỏa liền tới kinh thành nơi hẻo lánh, Tống Bình tiểu viện. Viện này vốn là ở vị trí vắng vẻ, hiện tại nhiệt độ càng là so kinh thành địa phương khác lạnh hơn, tuyết lớn hơn rất nhiều, trên đường liên hành người đều không có. Kỳ Hỏa mang theo hai con gà quay, ba cân thịt bò, một con vịt quay, còn có hai vỏ rượu ngon, liền tiến vào Tống Bình tiểu viện. Tống Bình không có ở trong viện, hắn hiện tại vội vàng càn khôn giáo sự tình, thường xuyên không gặp được bóng người. Nghe nói Tống Bình mới từ Ứng Mang trong miệng biết chuyện này lúc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lấy sự thông minh của hắn rất khó lý giải tình yêu yêu sự tình. Tống Bình cũng nghĩ qua khuyên bảo đối phương, thế là yên lặng từ trong ngực lấy ra một bao nông hán dược. Ứng Mang lắc đầu. Tống Bình đã hiểu, lại lấy ra một bao trên thị trường rất khó mua được, bất quá hái hoa tặc rất là thích, thường xuyên cũng không đủ cầu thuốc. Ứng Mang lắc đầu. Tống Bình lại đã hiểu, lại song xuất ra một bao lớn hạt đỉnh hồng, biểu thị cái này đương lượng có thể đem lưu đắc ý cả nhà trên dưới mấy chục miệng cho hết thuốc chết, ngay cả nuôi sủng vật chó đều không mang theo thừa. Ứng Mang lần này đứng người lên, chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời, lạnh lùng nói, ta vừa ý nàng, là sự tình của ta. Chỉ cần nàng trôi qua tốt, ta liền thỏa mãn. Cái này liếm cho phát biểu đem Tống Bình trực tiếp cả sẽ không, cảm giác này giống như là trực tiếp rút hắn cái này nhà sinh vật học một bậc hai, sau đó chỉ vào hắn cái mũi mắng, ngươi không biết yêu. Thế là Tống Bình dứt khoát mỗi ngày ở càn khôn giáo bên trong không trở lại trở lấy chính Ứng Mang chậm rãi. Chương 06, yêu. Chương 06, yêu. Một cước đá văng tiểu viện, Kỳ Hỏa liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở trong viện đưa lưng về phía Thương Sinh bóng người. Kia cô tịch bóng lưng, giống như là một người tiếp nhận tất cả. Trong viện những cái kia kỳ kỳ quái quái, loạn thất bát ao, thấy thế nào đều không phù hợp sinh vật quy luật thực vật từng cái rũ cục lấy đầu, còn đến run lẩy bẩy, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng hắt cái xì hơi. Kỳ Hỏa khẽ miệng co giật, đi vào tiểu viện trên bàn, đem ăn vừa để xuống, lại nhìn xem kia cao ngạo bóng lưng, phát hiện không có phản ứng, thế là cái gì đều không nói, mở ra ăn liền bắt đầu đối rượu mở huyễn. Vì phòng ngừa những ngày thì lạnh, Kỳ Hỏa còn cần hỏa lực một mực giữ ấm, hiện tại hương vị chính hương đây. Cứ như vậy ăn hay chưa mấy phút, Kỳ Hỏa hướng phía nơi xa người kêu hô, ăn không? Ứng Mang quay người, không nói hai lời đi tới, đặt mông ngồi tại đối diện, cầm lấy một con gà liền bắt đầu gặm. Hai người đều không nói chuyện, ngay tại chỗ ấy điên cuồng cơm khô. Ứng Mang ăn ăn, cầm lấy một vỏ rượu liền phong khoáng địa hướng miệng bên trong rót. Khu khu. Vừa uống hai ngụm liền sặc đến không được, toàn bộ lồng ngực đều nóng bỏng, hắn kinh ngạc hỏi, đây là rượu gì?
Rượu đế.
Kỳ Hòa thuận miệng nói, đây chính là hắn từ xuyên tây hầm rượu lấy được.
Đủ kinh.
Ứng mang lại miệng lớn lực. Hai người không nói nữa, ngay tại chỗ ấy điên cuồng cơm khô. Trên trời tuyết chẳng biết lúc nào liền bắt đầu nhỏ xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Kỳ Hòa một cái tay cầm thịt bò, một cái tay uống rượu, nhìn xem đối diện từng ngụm ăn thịt uống rượu Nam Hải, chợt cười ra tiếng, ngươi bây giờ rốt cục nhìn xem như một nhân loại. Ứng mang thân thể cứng đờ, không nói chuyện, chỉ là lại rượu vào miệng. Kỳ Hòa cười khoát khoát tay, mối tình đầu nha, thất bại rất bình thường, không có mấy người mối tình đầu có kết quả. Đi tới mới là thật lớn lên. Ta đã trưởng thành. Ứng mang không cam lòng về một câu. Ngươi đánh giám đâu, dựa theo ngươi thọ nguyên đến xem, ngươi bây giờ hóa hình thành 14-15 tuổi lớn, chính là của ngươi tâm lý tuổi. Kỳ Hòa gật đầu cười nói, a đúng 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 đúng. Ứng mang hừ một tiếng, lại miệng lớn ăn thịt, miệng bên trong lẩm bẩm, Tống tiên sinh cũng không biết chuyện ra sao, đột nhiên nói sống hơi nhiều, sau đó liền biến mất, chỉnh ta vài ngày cũng chưa ăn cơm. Trong giọng nói có chút thú oán. Kỳ Hòa nghĩ nghĩ, hỏi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Yêu.
Ứng mang vô ý thức trả lời. Không phải, ngươi đây là từ chỗ nào xem ra cổ sớm ngôn tình thoại bản trả lời. Kỳ Hòa cười khăn nói, về sau kia nữ đồng môn, cùng nàng vừa ý người biểu bạch không? Ứng mang trầm mặc, sau một lúc lâu sau lắc đầu nói, không biết, ngày thứ hai ta liền không có đi học đường, về sau ta cũng sẽ không lại đi, dù sao trong học đường tri thức ta đã sớm học xong. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm hắn một chút, thiếu niên này trong mắt có loại không nói ra được cảm xúc, giống như là ủy khuất, không cam lòng, bàng hoàng, mê mang, không bỏ. Theo một ý nghĩa nào đó chờ hắn chân chính từ việc này bên trong đi ra đến, đại khái liền chân chính trưởng thành. Một đoạn thất bại tình cảm, có thể để cho một cái nam hải thành thục 3 đến 5 tuổi. Đây là cần phải trải qua quá trình. Vậy thì tốt, ta cho học đường nói một tiếng. Kỳ Hòa nói.
Được.
Ứng mang gật gật đầu. Kỳ thật Kỳ Hòa có mấy lời không nói, đêm đó nữ đồng môn cùng ứng mang tại trên cầu đối thoại còn có thần thái hắn ở phía xa đều thấy rõ ràng. Nữ tử kia là mở miệng trước nói ra câu kia ta trước nói cũng là chủ động nói ứng mang là nàng hảo huynh đệ. Đầu năm nay tuy nói nam nữ quan niệm không giống kiếp trước kia mở ra, thế nhưng cực ít có nữ tử nói cái gì đem nam tử xem như hảo huynh đệ lời này. Cô nương kia sợ là không giống mặt ngoài như vậy là điều, tâm tư cẩn thận lại ôn nhu đâu. Kỳ Hòa lắc đầu, loại sự tình này ai còn nói đến thanh đâu, nói không chừng chờ ứng mang tiếp qua mấy năm lấy lại tinh thần, trong lòng buồn vô cơ ở giữa cũng chỉ là cười một tiếng mà qua.
Làm.
Kỳ Hòa giơ lên cái bình nói.
Làm.
Ứng mang uống đến mặt có chút đỏ, ôm vào rượu hào khí nói. Hai cái vỏ rượu giữa không trung đụng một cái, sau đó lộc cộc liền hướng miệng bên trong rót. Bầu trời tuyết bay sớm đã biến mất không thấy gì nữa, băng tuyết bắt đầu hòa tan, mặt trời cũng từ trong tầng mây trôi ra. Ứng mang nhìn lên bầu trời mặt trời kia, say thức nói, chẳng biết tại sao, nào đó trong khoảng thời gian này vẫn cảm thấy, mặt trời này tựa hồ không có lấy trước như vậy ấm. Đại khái là tâm lạnh đi. Kỳ Hòa thẳng đâm vết thương.
Và,
ứng mang trực tiếp không kèm được, hai viên tiểu chân châu treo ở khóe mắt, bong bóng nước mũi đều đi ra. Ngẫm lại liền đi qua, đại nam nhân không dễ rơi lệ. Kỳ Hòa thuận miệng nói. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, hỏi, nào đó muốn đi phương Bắc một chuyến, cùng một chỗ.
Làm gì?
Ứng mang xoa xoa nước mũi, một thanh lắc tại trên mặt đất. Qua bên kia tìm đồ vật, thuận tiện nhìn xem phong thổ cái gì. Kỳ Hòa nói tiếp, bên kia trước đó có hắc cám ăn mòn, nào đó muốn đi xem chuyện ra sao, thứ muốn tìm hẳn là tại kia sâu trong bóng tối. Ứng mang suy tư nói, nơi đó hắc cám, tại ta có ý thức lúc liền đã tồn tại, cái này vạn năm nhiều đến một mực tại đi về phía nam phương khuyết tán, trước đó khuyết tán tốc độ không nhanh, hiện tại đã càng lúc càng nhanh. Kia trong bóng tối không biết có cái gì, ánh nắng không cách nào chiếu xạ, nào đó phân thân coi như tiến vào cũng sẽ mất đi liên hệ. Bất quá cho dù có cái gì, cũng sẽ không rất mạnh, ngươi bây giờ nên có thể đối phó. Kỳ Hòa gật gật đầu, hắn hiện tại nguyên tố đồ lục tầng thứ 5, đã cảm giác được liền xem như tình không sống thêm tới, hắn cũng có thể làm bên trên một trận, mà lại đại địa chi lực là hắn ban đầu nắm giữ lực lượng, hiện tại đến tầng thứ 5 về sau, đại địa chi lực đã đến lô hỏa thuần thành cấp độ, chỉ cần đứng trên mặt đất, hắn liền sẽ không có việc.
Đi không?
Kỳ Hòa hỏi lần nữa. Ngươi cũng sẽ không lớn bao nhiêu sự tình, gọi ta cùng một chỗ làm cái gì? Ứng mang suy nghĩ nói, ta kể cho ngươi, ta thế nhưng là nhân gian thủ hộ giả, ta cảm giác không đến kia mảnh hắc ám bên trong tình huống. Con kia khả năng nói rõ, kia mảnh hắc ám đã không tính nhân gian phạm vi. Ta nếu là tùy ngươi quá khứ, chính là tự ý rời vị trí. Kỳ Hòa thuận miệng nói, coi như là giải sầu, rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Hắn là thật không có ý khác, chính là nghĩ đến hiện tại ứng mang khóc thành dạng này, coi như là mang theo hắn đi ra ngoài chơi một chuyến. Hiện tại nhân gian sẽ không có nguy hiểm gì, nên giải quyết đều giải quyết. Duy nhất tai họa ngầm cũng chỉ có dưới mặt đất những vật kia, nhưng những cái kia lần trước bị hắn phong ấn một lần, lần sau giải phong còn không biết bao nhiêu năm sau. Bây giờ nhân gian có thể nói là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, góp nhặt thực lực, đang vì có khả năng xuất hiện thứ tam giai đoạn làm chuẩn bị. Cũng chỉ có cái này đúng không, Kỳ Hòa mới có thể dành thời gian đi tìm một chút hắn thứ ba kiện xáo trang. Về phần mang theo ứng mang, một cái là để hắn giải sầu một chút, thứ hai là nghĩ đến để hắn đi khắp nơi đi nhìn xem, để vị này trước thiên thần linh ở nhân gian neo càng nặng một chút. Cho dù hệ thống chưa hề nói, nhưng Kỳ Hòa một mực cảm giác được. Hệ thống đối ứng mang một mực rất là phòng bị, cũng không biết hệ thống có phải hay không giết ứng mang cả nhà. Cũng bởi vậy, Kỳ Hòa vẫn muốn đem cái này trước thiên thần linh kéo vào phàm trần, trở thành chân chính hồng trần chi thần. Dù sao cũng so cùng một cái thứ giai đoạn hai đỉnh phong quái vật đánh nhau tốt. Kỳ Hòa thì thầm trong lòng.
Tốt.
Ứng mang nghe xong thương tâm chi địa cái này từ nhi, tiểu chân châu lại treo ở khóe mắt, không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới. Chương 07, Long Quốc chương 07, Long Quốc trước đó Kỳ Hỏa liền định đi tìm thứ ba kiện sáo trang, chỉ là kia cuối cùng một kiện sáo trang tại phương Bắc, cho nên một mực không có thời gian. Hiện tại cuối cùng có chút thời gian, liền muốn lấy đi tìm một chút. Nghe nói Kỳ Hỏa muốn đi phương Bắc, Hạ Ngưng Thường liền lông mày nhíu lại liền theo đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý đi lại Kỳ Hoàng cung đem nhà mình lao ca bắt được. "Đừng a, ta không muốn về Long Quốc, ta phải ở lại chỗ này, ta muốn ăn nồi lẩu." Hạ Vô Kỵ gào rất lớn tiếng, thanh âm mang theo nghẹn ngào, liền cùng 200 cân hải tử đồng dạng. Đại huynh Lưu Luyến không rời địa đứng tại trong hoàng cung, hướng phía bầu trời hô to, "Hạ huynh, đem chính sự xử lý tốt liền đến a. Nào đó tại đại kỳ chờ ngươi." Dứt lời, còn phân phó thị vệ đóng gói một đống kinh thành ăn ngon chơi vui còn có các loại đặc sản hướng Long Quốc gửi qua khứ. Một đoàn người từ đại kỳ xuất phát, bay thẳng đến Long Quốc cùng đại kỳ bên dưới, cũng chính là nguyên lai Triệu Quốc vị trí, về sau càng là trực tiếp bay đến Long Quốc đô thành, Vương đỉnh chỗ. Nguyên bản bởi vì Long Quốc Long đế không tại, nơi này đã bận tối mày tối mặt, dù sao mỗi ngày đem tấu chương đưa đến đại kỳ, rất là tốn thời gian phí sức, ngày bình thường đều là chọn một chút rất là khẩn cấp tấu chương đưa qua. Sau đó, Lam đã sớm từ Vạn Yêu Quốc trở về đại vũ tế, liền gặp Long Quốc bách quan các loại bạch nhãn. "Ngươi về đều trở về, làm sao không đem bệ hạ cùng một chỗ mang về? Ngươi biết bệ hạ không có ở đây thời gian chúng ta trôi qua có bao nhiêu khổ sao?" Sau đó đại vũ tế liền bị những này bách quan mỗi ngày đợi xử lý chính vụ. Không có cách, liền hiện tại mà nói, đại vũ tế địa vị gần với hạ gia huynh muội. Đương nhiên, cũng rất có thể là những này bách quan nghĩ đến đại vũ tế không có đem Long đế mang về, cố ý buồn nôn hắn, để cho hắn lý chính vụ. Điều này sẽ đưa đến một đống quan viên mỗi ngày quân lấy hắn. Lão phu không làm. Cái này vốn là không phải lão phu nên kiếm sống. Đại vũ tế không chịu nổi, tức giận đến liên tục vỗ bàn. "Ai bảo ngươi không đem bệ hạ mang về?" Một cái quan viên cười lạnh nói. "Rõ ràng là cùng bệ hạ cùng đi, chính ngươi trở về, để bệ hạ cùng trưởng công chúa lưu tại đại kỳ, ra sao giáp tâm?" Một cái khác quan viên hỏi. "Kia là ta gọi đến động." Đại vũ tế căm tức nhìn bọn họ nói, "Kia hai liền cùng bướng bỉnh con lửa, ai kêu đến động? Chẳng lẽ lại để lão phu đem bọn hắn trói về? Nào đó mặc kệ. Bệ hạ cùng trưởng công chúa cũng chưa trở lại, những ấu chương này liền phải ngươi tới quay tấm." Quan viên hai tay ôm ngực, có chút vô lại nói, "Nếu là bệ hạ bọn hắn một ngày không trở lại, nào đó liền quấn ngươi một ngày. Một năm không trở lại, liền quấn ngươi một năm. Mỗi chính là muốn mỗi ngày quấn lấy ngươi." Ngữ khí rất là kiên định, sợ là đại vũ tế nhiều năm như vậy đều không có người nào nói với hắn ra như vậy kiên định. Cảm động phía dưới, đại vũ tế hai tay vừa nhấc, đem cái bản trực tiếp lật tung, tức giận đến mắng, thời gian này bất quá. Hắn vung lên ống tay áo, nhanh chân đi ra vương đỉnh. Cái này một tương ra, đại vũ tế thần sắc khẽ động, trực tiếp nhìn về phía phương nam bầu trời. Vùng trời kia xuất hiện một vòng điểm đen thật nhỏ, sau đó điểm đen cấp tốc mở rộng. Trong lúc mơ hồ, thiên địa giống như là lâm vào yên tĩnh. Là trưởng công chúa. Trưởng công chúa trở về á. Đại vũ tế trên mặt hiện ra vẻ kích động, liền cùng thấy được cứu tinh. Chờ kia hát tuyến tới gần, có thể thấy rõ kia là một đoàn tre khuất bầu trời hát thủy. Hát thủy bên trên đứng đấy ba người, còn ngồi một cái. Đại vũ tế mắt sắc, thấy rõ phía trên kia người, lập tức mặt mày hớn hở, lớn tiếng la hét, "Trưởng công chúa đem bệ hạ trói về á. Trưởng công chúa đem bệ hạ trói về á. Đại gia hỏa, chúng ta có thể cứu á." Mấy người đến đạt được đám người nhiệt tình quan đãi, Long Quốc quan viên hưng thú bừng bừng địa hét lớn chuẩn bị khai tiệc, ngoại trừ Hạ Vô Kỵ. Con hàng này vừa tới liền bị mấy cái quan viên bắt đi vào, bên trong chất đống núi nhỏ đồng dạng cao tấu chương, còn có hai cái quan viên ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. "Khó trách ngươi nhất định phải đem ngươi ca bắt trở về." Kỳ Hỏa nhỏ giọng hướng Hạ Ngưng Thường nói. Hạ Ngưng Thường nhìn xem ngồi ở vị trí đầu, coi như khai tiệc cũng còn bị giám sát phê chữa tấu chương Hạ Vô Kỵ, nhỏ giọng nói, "Nếu là ta thua trở về, hiện tại ngồi ở phía trên chính là ta." Kỳ Hỏa gật cười, nhìn xem hiện tại cố gắng phê chữa tấu chương Hạ Vô Kỵ, suy nghĩ lại một chút hắn tại đại kỳ lúc mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi tản bộ, liền cùng tên du thủ du thực đồng dạng hình tượng, thật đúng là có chút không quen. Cái này Long Quốc Vương đình so sánh đại kỳ, là muốn đơn sơ không ít, có loại man hoang hương vị. Bất quá bên này tay đảo thịt dê ngược lại là mùi vị không tệ, đều là rất tươi mới loại kia. Cắn một cái xuống dưới, liền có thể cảm giác được bên trong mỡ đông ở trong miệng bày ra. Kỳ Hỏa bẹp hai cái, lại cầm lấy một cây hành tây, liền thịt dê tới một ngụm. "Ngươi ngược lại là rất biết ăn hải." Hạ Ngưng Thường kinh ngạc nói. "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai." Kỳ Hỏa cười nói. Ở kiếp trước hắn liền thích khắp nơi du lịch ăn khác biệt địa phương mỹ thực, theo một ý nghĩa nào đó, liền xem như lấm phân, nếu là có thể ăn, hắn cũng sẽ cắn một cái. Mặc dù phân nhân loại rất ít có thể nuốt trôi. Một bên ứng mang cũng học Kỳ Hỏa bộ dáng, đầu tiên là ăn một miếng thịt dê, lại đến thêm một ngụm hành tây, trực tiếp bị hun mắt trợn trắng, sau đó kiên quyết không ăn. Tại Vương Đình ở ba ngày, sau đó ba người liền bước lên đi phương Bắc đường. Chủ yếu là mấy ngày nay Kỳ Hỏa có chút không chịu nổi, bất kể là ai nhìn thấy hắn đều là lên trước hạ dò xét, sau đó ánh mắt cũng nhanh kéo, các loại hỏi lung tung này kia. Nhiệt tình đến liền cùng con rể đi mẹ vợ nhà đồng dạng. Ngày đầu tiên còn tốt, đến ngày thứ hai, Kỳ Hỏa đến trên đường tản bộ liền sẽ bị các loại bách tính cho là nhìn hi hữu động vật đồng dạng. Dân chúng nghe xong là Tề Vương Kỳ Hỏa, liền nhao nhao chạy tới nhìn. Còn có một số lão nhân đánh giá Kỳ Hỏa, không nói hai lời liền từ trong ngực móc tráng dương mạnh thận bí dược, miễn phí đưa. Kỳ Hỏa thật sự là chịu không được, thế là chỉ có thể sớm rời đi. "Các ngươi Long Quốc đều như vậy nhiệt tình sao?" Kỳ Hỏa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hỏi. "Tạm được." Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt không chút thay đổi nói. Quan hệ của hai người xem chừng đã sớm tại Long Quốc truyền ra, cũng không biết đến tột cùng là thế nào truyền, đại khái là làm sao không hợp thói thường làm sao tới đi. Ba ngày này đã có mấy người vụng trộm hỏi hắn lúc nào thành hôn. Hơn nữa còn có thể tại Vương Đình trong trà lâu nghe được người viết tiểu thuyết đang nói hai người bọn họ trước kia trên giang hồ sông sáo cố sự. Cũng không biết có phải hay không Hạ Vô Kỵ thủ bút. Hở, nơi này cũng có thần miếu. Ứng Mang chỉ vào cách đó không xa hỏi, ngữ khí có chút ưu oán. Hắn đã hối hận cùng đi, vốn chính là thất tình, hiện tại vẫn phải nhịn thụ cái này hai thỉnh thoảng vung thức ăn cho chó. Quả nhiên mọi người bi hoan cũng không tương thông. Hạ Ngưng Thường gật gật đầu, nói, hiện tại Long Quốc từng cái bộ lạc cũng đều kiến tạo thần miếu, cho dù là một chút dân chăn nuôi, cũng sẽ tại cố định căn cứ kiến tạo thần miếu, nếu có thì giờ rảnh liền sẽ tới dâng hương cầu phúc. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, nghe nói rất linh. Rất linh. Kỳ Hỏa nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, đúng, rất linh. Hạ Ngưng Thường nghiêm túc gật gật đầu. Ta giống như đều không chút xử lý những này nguyện vọng. Kỳ Hỏa gãi gãi đầu. Hắn hiện tại là có thể tiến vào tượng thần bên trong xem xét trăm họ hứa hạ nguyện vọng, chỉ là những cái kia nguyện vọng quá không hợp thói thường, hắn cũng không biết đến tuột cùng nên xử lý như thế nào. Chương 08, Hắc Ám trước đó chương 08, Hắc Ám trước đó mặc kệ là Trung Nguyên vẫn là Long Quốc bách tính, kỳ thật nguyện vọng đều không sai biệt lắm. Chỉ cần là người đều sẽ cầu nguyện thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, sau đó mặc kệ là nam hay là nữ, đều sẽ cầu phát nhanh. Cái này khiến Kỳ Hỏa rất là khó xử, liên điểm ấy tiền hương hỏa hắn coi như vắt hết óc đều không cách nào mà để cho người ta phát nhanh. Tựa như nào đó toàn chức văn học mạng tác giả cầu phát nhanh, thần tài suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến có cái gì có thể khiến người ta phát nhanh, cuối cùng chỉ làm cho người đem thiếu nợ trả đồng dạng. Trừ cái đó ra, vấn đề sức khỏe là mỗi người đều sẽ cầu. Tại cái này về sau, cầu thăng quan cũng có, cầu sinh hứng thú long có, cầu tử cũng có. Còn có cái tương đối có ý tứ sự tình, Kỳ Hỏa trước kia nhàn rỗi nhàm chán nhìn những này nguyện vọng lúc còn làm qua thống kê. Chỉ cần là nữ nhân, 100% đều sẽ cầu duyên vấn đề, trong đó bao quát giải quyết lão công, giải quyết tiểu tam, giải quyết anh tuấn tiền nhiều đối tượng hẹn hò cũng có. Nam nhân, chỉ có 50% xác suất sẽ cầu duyên. Nhưng mà chỉ nếu là cái nam nhân, đều sẽ cầu hoa đảo. Nhân duyên cùng hoa đảo là hai cái khái niệm khác nhau. Chỉ là những này Kỳ Hỏa đều không có trả lời, sau đó kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu người ta liền tâm tưởng sự thành. Đương Kỳ Hỏa đem chuyện này xem như trò đùa nói ra về sau, Hạ Ngưng Thường cũng là hơi kinh ngạc. Ứng Mang Yên tính nghe, lúc này mới giải thích nói, đó là bởi vì ngươi hương hỏa đủ nhiều, ngươi thần miếu cũng liền trở nên linh khí dồi dào. Đương bách tính ở chỗ này cầu nguyện lúc, trong cõi u minh liền sẽ có lực lượng đang trợ giúp bọn hắn thực hiện tâm nguyện. Kỳ Hỏa minh bạch ý tứ này, hỏi, luôn xuất phát ủy. Chính là ý tứ này. Ứng Mang giải thích nói, trước kia ta cũng không hiểu đạo lý này, là về sau vô số lần rình mò nhân gian sau mới phát hiện. Hắn chân thành nói, ngôn ngữ là loại sức mạnh. Mỗi ngày than thở, nói mình thân thể không tốt, vận khí người không tốt, tự nhiên mà vậy liền sẽ thân thể vận khí không tốt. Mỗi ngày đều cổ vũ mình, cho mình động viên, nói mình sẽ phất nhanh người, tự nhiên mà vậy cũng sẽ giàu có. Các ngươi nhân tộc có câu ngạn ngữ gọi họa từ miệng mà ra, kỳ thật phúc cũng là từ miệng ra. Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường đều lặng lặng nghe, chăm chú suy tư. Ứng Mang chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa trong thần miếu những cái kia lui tới nối liền không dứt bách tính, bình thản nói, kỳ thật trong cõi u minh tự có thiên ý, tự có thiên mệnh, mỗi người vận mệnh cũng khác nhau. Nhưng mệnh cũng không phải không cách nào cải biến, tích đức làm việc thiện chính là một cái trong đó biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia mê mang, nói khẽ, bầu trời này nào đó thấy không rõ, một ít quy luật nào đó cũng thấy không rõ. Bất quá trong các ngươi vốn có rất nhiều cổ tịch, nào đó trước kia nhìn lên, phát hiện những cái kia cổ nhân thật tìm được một ít quy luật, có thể thăm dò đến vùng thế giới này. Cho nên nào đó cũng biết tướng mạo, biết bói toán, từ trong tướng diện có thể nhìn thấy một số người vận mệnh đi hướng. Về sau nào đó đã từng làm qua khảo thí, dùng hóa thân biến thành thầy bói hành tẩu giang hồ, nói cho những cái kia số khổ người bọn hắn tương lai mệnh số. Có người biết về sau, liền cả ngày trầm luân, tầm thường vô vi qua hết cả đời này, cùng vận mệnh nhất trí. Bất quá, Ứng Mang lâm vào hồi ức, khẽ cười nói, nào đó đã từng gặp được một chút người thú vị, đương nào đó nói cho bọn hắn tương lai đau khổ nhân sinh về sau, những người phàm tục kia liền muốn lấy đã tương lai là như vậy, vậy liền làm sao vui vẻ làm sao tới. Thế là những người phàm tục kia cũng không quan tâm tài phú, kết giao hảo hữu, cứu tế bách tính, làm rất nhiều việc thiện, chủ đánh một cái vui vẻ là được rồi. Nhắc tới cũng thú vị, những người kia về sau vận thế trở nên càng ngày càng tốt, sinh hoạt cùng sự nghiệp cũng không ngừng kéo lên cao. Chờ mấy năm sau, nào đó lần nữa đi vào bên cạnh bọn họ, phát hiện gương mặt bọn họ thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi. Kỳ Hỏa khẽ than gật gật đầu, tích đức làm việc thiện, nói là nói như vậy, chân chính có thể làm được ít càng thêm ít. Không sai. Hạ Ngưng Thường đưa tay sắn xuống mái tóc, nói khẽ, lòng người hiểm ác, hoàn cảnh như thế, lại có ai dám tích đức làm việc thiện. Ba người trò chuyện có chút trầm mặc, Kỳ Hỏa nhìn xem tòa thần miếu kia, giật mình, đột nhiên hỏi, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, ta kia tượng thần đến tuột cùng dài cái gì bộ dáng? Hạ Ngưng Thường cười khan một tiếng, lần sau ta trở về lại nhìn đi. Cũng tốt. Kỳ Hỏa gật gật đầu. Ba người một đường hướng bắc, ven đường nhìn thấy không ít dê bò ngựa, còn có rất nhiều chăn thả bách tính. Chỉ là lại hướng bắc đi liền bắt đầu trở nên lạnh, cho dù hiện tại vẫn là mùa hè. Chờ đến Long Quốc biên giới lúc, trên mặt đất đã kết lấy thật mỏng một tầng băng. Nơi xa là một đầu đen nhánh tuyến, đường tuyến kia như là kết giới, để cho người ta thấy không rõ tuyến phía sau đến tột cùng là cái gì. Bầu trời bên kia đồng dạng là một mảnh đen kịt. Hạ Ngưng Thường nhếch miệng, nghiêm túc nói, hắc ám xâm nhập so trước đó nhanh hơn rất nhiều, ta nhớ được trước đó còn có tốt một khoảng cách mới có thể nhìn thấy hắc ám. Cái này hắc ám là từ xưa liền có. Kỳ Hỏa hỏi, từ đường tuyến kia truyền đến hàn phong, cho dù cách xa như vậy, cũng làm cho người cóng đến run lập cập. Không sai, Hạ Ngưng Thường giải thích nói, trước kia Long Quốc biên giới liền xuất hiện đường dây này, là một mảnh vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám. Không biết nhiều ít Long Đế phái người đi vào tìm tòi hư thực, đều không có tin tức gì. Anh ta lúc trước đoạt được đế vị, liền phát hiện chỗ này hắc ám, khi đó chúng ta lật ra rất nhiều cổ tịch, mới biết được Long Quốc còn có loại này tai họa ngầm. Cái này hắc ám một mực tại hướng nhân gian xâm nhập, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết thôn phệ nhiều ít thổ địa. Trước kia cũng có Long Đế tiến vào bên trong, đồng dạng chưa có trở về. Bởi vì quá mức nguy hiểm, anh ta phát hiện tình huống này sau mới vẫn nghĩ đem Long Quốc nam rời, càng là đã sớm làm xong diệt đi Triệu Quốc dự định. Kỳ Hòa hít mắt, hắn đại địa chi lực lan tràn quá khứ, lại phát hiện một khi tiến vào hắc ám bên trong, liền sẽ mất đi liên hệ, giống như là ngăn cách. Ứng Mang nhìn xem chỗ kia hắc ám, nói ra, ta chỉ có thể cảm ứng được, nơi đó đã không phải nhân gian phạm chủ. Kỳ Hòa nói, lần trước ta hóa thành hương hỏa thần linh lúc, từng cùng đồ vật bên trong đã từng quen biết, mặc dù thấy không rõ hắn, bất quá chúng ta thực lực bây giờ, nên không thể so với hắn yếu. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi vào đi. Ba người đi vào cái này hắc ám trước mặt, phát hiện thật là một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám, mặc kệ là mặt đất vẫn là bầu trời, đều giống như một mảnh kết giới thôn phệ hết thảy. Kia hắc ám bên trên, có thể thấy ẩn ẩn có toán khí quấn quanh, thỉnh thoảng một đạo khói đen từ bên trong bay ra ngoài. Kỳ Hỏa đầu tiên là nhặt được một khối tiểu thạch đầu ném vào, khá lắm, ngay cả gợn sóng đều không có. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, dùng hết lực khí toàn thân ném vào. Tảng đá bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó mới là đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng. Kết quả tảng đá kia đện vào đi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ Hỏa lúc này mới từ bỏ. Hắn đầu tiên là xuất ra la bàn, thấy kim đồng hồ trực câu câu chỉ hướng trong bóng tối. Lại lấy ra kim tệ, đi lên bắn ra, trong lòng trực tiếp toát ra một chữ, cắt. Lúc này mới thu hồi kim tệ, cười nói, vậy chúng ta đi vào đi. Ứng Mang suy nghĩ hỏi, ngươi mỗi lần làm việc trước đó đều như vậy đến bên trên một phen. Không kém bao nhiêu đâu, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kỳ Hỏa sờ mũi một cái nói. Rất cầu. Ứng Mang nhẫn nhịn nửa ngày mới biện xuất một câu như vậy. Chương 09, trong bóng tối chương 09. Trong bóng tối ba người cùng nhau bước vào hắc ám bên trong, theo mắt tối sầm lại, đã hoàn toàn tiến vào trong bóng tối. Sau khi đi vào là cái hoàn toàn không ánh sáng thế giới, Kỳ Hỏa vỗ tay phát ra tiếng, trên thân liền toát ra ánh lửa, trong chớp mắt liền chiếu sáng phương viên trăm mét. Hắn cũng không phải là không muốn nhiều chiếu sáng một chút, chỉ là sợ đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Chỉ là cái này chiếu sáng trăm mét phạm vi, liền có không ít khói đen thét chói tai vang lên hướng nơi xa thoát đi. Quay người quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy trước đó kia như là kết giới một tầng màng mỏng tại sau lưng, xuyên thấu qua màng mỏng chính là phương bắc kia băng thiên tuyết địa. Con tưởng rằng là cùng loại truyền tống loại kia, không nghĩ tới thật chỉ là mở rộng phạm vi mà thôi. Kỳ Hỏa lẩm bẩm một câu. Hạ Ngưng Thường bước lên mặt đất, nghi ngờ nói, nơi này trước đó chính là nhân gian, chỉ là hắc ám phạm vi mở rộng về sau, nơi này liền không thuộc về nhân gian, mà là hắc ám. Giống như là quyền sở hữu tại trong khoảnh khắc liền bị đoạt đi, loại thủ đoạn này, cổ tịch bên trên đều không có ghi chép. Phải biết lãnh thổ cùng lãnh chúa cùng một nhịp tở, chỉ cần không có thật đánh bại đối phương, coi như đánh hạ mảnh đất này cũng không thuộc về ngươi. Hoặc là diệt quốc, hoặc là một lần nữa ký cắt đất điều ước, không phải thượng tiên sẽ không thừa nhận mảnh đất này quyền sở hữu. Lúc trước Kỳ Hỏa tiến đánh Lương Quốc, đánh cho Lương Quốc chỉ còn lại một tòa đô thành, cái khác thổ địa đều bị Kỳ Hỏa đánh hạ, nhưng lúc đó những cái kia chỉ có thể coi là chiếm cứ, quyền sở hữu vẫn như cũng là Lương Quốc. Cũng chính vì vậy, Đại Minh khi đó còn không thể từ Đại Kỳ chuyển tống đến xâm chiếm thổ địa bên trên, chỉ có thể đến biên giới sau đang từ từ bay qua. Đế vương tại lãnh địa của mình sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ khi nào thoát ly lãnh địa của mình, thực lực liền sẽ có chỗ suy yếu. Nhân hoàng liền không đồng dạng, chỉ cần có nhân tộc, vận mệnh chính là chăm chú liên hệ với nhau. Cho dù không tại lãnh địa của mình, cũng có thể được nhân tộc khí vận gia trì. Đương nhiên, nếu là đại huynh đứng tại đại kỳ, liền sẽ đồng thời đạt được đại kỳ quốc vận gia trì còn có nhân hoàng nhân tộc gia trì. Thực lực muốn tăng lên liền tăng lên, nghĩ bảo trì tông sư liền bảo trì tông sư. Mà bây giờ cái này hắc ám, thì là trực tiếp đem nhân gian thổ địa xâm chiếm nhập hắc ám bên trong, rất là không thèm nói đạo lý. Ứng Mang ngược lại là không quan trọng, hắn cẩn thận phân biệt xuống, khẳng định nói, quả nhiên không phải nhân gian, cái này tựa hồ là một cái thế giới khác. Chẳng lẽ lại là vị diện trung điệp? Không quá nặng chồng cũng không giống là như thế này xâm lấn. Kỳ Hỏa thì thầm trong lòng, nhìn phía xa những cái kia không ngừng lui tán khói đen, đôi mắt bên trong hiện lên quan mang, nghi ngờ nói, là oan hồn. Chẳng lẽ lại cái này hắc ám nhưng thật ra là trong truyền thuyết minh giới? Nào có minh giới là như vậy một chút xíu ăn mòn. Hạ Ngưng Thường lắc đầu nói. Kỳ Hỏa xuất ra la bàn, cho dù là tại cái này hắc ám bên trong, la bàn kim đồng hồ cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi thôi. Kỳ Hỏa cầm la bàn, đi đầu hướng phía sâu trong bóng tối đi đến. Cái này hắc ám bên trong mặt đất cùng ngoại giới không sai biệt lắm, chỉ là càng nhiều một loại mục nát khí tức. Trên đất thảm thực vật cũng cùng nhân gian không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc càng ảm đạm một chút, cũng không giống nhân gian như vậy thẳng tắp, quanh co khúc hiểu. Ứng Mang ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ tay vớt ve lấy thảm thực vật, trong mắt có loại không nói ra được cảm xúc, ý chí của bọn nó đều bị ăn mòn, tràn ngập vặn vẹo cùng năng lượng. Bọn chúng tại thống khổ, khẩn cầu giải thoát. Trong giọng nói có chút bi thương. Kỳ Hỏa ngẩn người, đối phương trong giọng nói bi thương, tựa hồ so hắn thất tình càng thêm khó chịu. Cũng không đúng, hẳn là đơn phương tuyên bố thất tình. Lúc này Ứng Mang càng giống là một cái yêu thích tự nhiên, sẽ tức giận, biết phẫn nộ phàm nhân, mà không phải cao cao tại thượng trước tiên thần linh. Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường liếc nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đọc lên đến ý nghĩ của đối phương cùng mình nhất trí. Ba người tiếp tục hướng phía trong bóng tối đi đến, ven đường có thể nhìn thấy trước đó nhân tộc ở lại vết tích, lúc này bên trong đều không có mưa ai. Trên bầu trời thỉnh thoảng phiêu đãng khói đen, nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trong khói đen ẩn ẩn xuất hiện vặn vẹo mặt người. Kỳ quái, chúng ta đã đi hồi lâu, đến bây giờ trong bóng tối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ Hỏa nghi ngờ nói, hắn là biết trong bóng tối là có cái đang dai cường giả, lần trước hắn liền gặp được, bất quá khi đó trạng thái của mình là hương hỏa thần linh, cũng không phải rất sợ đối phương. Hiện tại mình cũng đang dai, trên lý luận cũng cùng đối phương không kém đến nơi đâu. Hạ Ngưng Thường mở miệng nói, có lẽ bọn chúng đã sớm phát hiện, chỉ là không muốn ra mà thôi. Như thế lớn cái sâu trong bóng tối, ngay cả cái dẫn đầu đều không ra, kẻ nhạt vô vị. Kỳ Hỏa hai tay ôm đầu, buồn bực ngán ngẩm địa nói, nguyên bản còn muốn lấy lần này tới sâu trong bóng tối tìm bà bối, thế tất phải cùng trong bóng tối đang dai đánh nhau một trận, hắn còn đem Hạ Ngưng Thường cùng Ứng Mang đều kéo tới, càng là cảm thấy nếu là có hy vọng, liền trực tiếp đem hắc ám cho đánh tan được rồi, không nghĩ tới đến bây giờ đối phương đều không có cái gì phản ứng. Phải biết Kỳ Hỏa hiện tại toàn thân bốc hỏa ánh sáng, trực tiếp đem mảnh này hắc ám xua tan, tại cái này hắc ám bên trong liền cùng bóng đèn, rất là dễ thấy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây coi như là cưỡi tại đối phương trên mặt điên cuồng chuyển vận. Cứ như vậy sâu trong bóng tối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ lại nhìn ra ba người chúng ta đều là đang dai, cho nên không dám tới. Bất quá đánh nhau có đánh nhau cách làm, không đánh nhau cũng có không đánh nhau cách làm, đã trong bóng tối không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, cứ như vậy thuận la bàn hướng sâu trong bóng tối đi chính là. Đúng rồi, Ngưng Váy, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng hắc thủy lực lượng sao? Kỳ Hỏa hỏi. Hạ Ngưng Thường nhìn Kỳ Hỏa một chút, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Nhìn ta làm gì? Kỳ Hỏa có phần không được tự nhiên hỏi. Hắc. Hạ Ngưng Thường đôi mắt hơi nháy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, thuận miệng nói, ngươi ngược lại là rất ít như vậy gọi ta. Có sao? Kỳ Hỏa ngẩng đầu nhìn bầu trời, không được tự nhiên địa trả lời. Ứng Mang. Đương nhiên là có. Hạ Ngưng Thường híp mắt nhìn về phía Kỳ Hỏa, trong mắt có chút hiếu kỳ, không xác định nói, trước ngươi rất ít gọi tên ta, chẳng lẽ lại là không đủ tự tin? Ha 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 ha. Làm sao có thể? Kỳ Hỏa vung tay lên, mặt mũi tràn đầy đều viết hào khí, bất quá bắp chân có chút phát run. Hạ Ngưng Thường khép cười một tiếng, khắp không trải qua thầm nghĩ, không có khả năng liền không khả năng đi. Ân, ngươi dạng này gọi ta vẫn rất vui vẻ, ngươi có thể nhiều gọi. Ứng Mang ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng rời cái này hai xa một chút. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Hắn có chút tức giận làm sao trong bóng tối còn không nhảy ra mấy cái bại hoại, để hắn có thể hào hào đánh nhau một trận. Kỳ Hỏa lúng túng sờ mũi một cái, cứng ngắc nói, đã ngươi thích, ta gọi thêm mấy tiếng là được. Hạ Ngưng Thường khẽ hừ một tiếng, tiếp lấy trước đó để tài nói, ta không có nhận bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần là trong bóng đêm, lực lượng của ta đều có thể đạt được tăng phúc. Hắn nắm lại bàn tay, đôi mắt đảo qua không có bị tia sáng đâm thủng qua trong bóng tối, nói khẽ, ta có thể cảm ứng được, trong bóng tối có thật nhiều đồ vật, bọn chúng đều giấu rất xa, đang len lén rình mò chúng ta. Tại càng xa xôi, có đại lượng đồ vật tại tập kết, hẳn là những cái kia oan hồn, còn có một số, giống như là người đồ vật. Chương 10, đại sư, ta hiểu. Chương 10, đại sư, ta hiểu. Tại Kỳ Hỏa ba người tiến vào hắc ám bên trong lúc, Long Quốc Vương Đình Hạ Vô Kỵ liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, lẩm bẩm, hắn nhóm khí tức biến mất tại Long Quốc cảnh nội, hoàn toàn không cảm ứng được, quả nhiên là tiến vào hắc ám bên trong sao? Kia hắc ám quỷ dị như vậy, cũng không thông báo không có nguy hiểm. Hạ Vô Kỵ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, được rồi, dù sao có Ứng Mang tại, nên vấn đề không lớn. Bất quá, đã bọn hắn đều đi sâu trong bóng tối, chẳng phải không ai bắt lấy ta rồi. Hạ Vô Kỵ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn nhìn trong phòng đều không ai, những cái kia một mực buộc hắn phê chữa tấu chương quan viên đều đi ăn cơm. Thời gian vừa vặn, Hạ Vô Kỵ không nói hai lời hướng phía cửa sổ liền bay đi. Cái này vừa ra ngoài cửa sổ liền xuất hiện một đạo xanh mơn mởn lóe ra ánh sáng lưới đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Hạ Vô Kỵ lưới vừa vặn. Đại Vu Tế cái này hỗn đản trả lại cho ta gian phòng bố trí thiên la địa võng. Ghê tởm, có như thế đối đãi hoàng đế sao? A a a a a. Hạ Vô Kỵ thanh âm tại toàn bộ vương đình vang lên. Ba người trong bóng đêm lại đi hồi lâu, sau đó liền gặp được một cái oan hồn. Đây là một người nam tử, mặc y phục rách rưới, bóng đến run lẩy bẩy, nhưng nó chính là bồi hồi tại cũ nát phòng bên ngoài, hai mắt mê mang. Thân thể của nó có chút trong suốt, cũng không biết là chỗ này hắc ám nguyên nhân vẫn là cái gì, ba người có thể rất rõ ràng nhìn thấy nó. Ba người liếc nhau, liền đi đi lên. Kỳ Hỏa hỏi, ngươi không sợ chúng ta? Nam tử kia chống rồng ánh mắt khôi phục chút thần trí, nhìn sang, buồn bã nói, vì sao muốn sợ? Vẹn vẹn mở miệng, liền dùng sức mạnh hoành oán niệm truyền đến, oán khí chi sâu nặng, đều trong không khí hình thành bận bèo khí chàng, bên tai càng là truyền đến trận trận tiếng kêu rên. Ba người con mắt đồng thời sáng lên, đây là tới đến trong bóng tối cái thứ nhất nguyện ý cùng hắn nhóm đối thoại oan hồn. Kỳ Hỏa hỏi tiếp, cái khác oan hồn thấy chúng ta đã sớm chạy, ngươi làm sao không chạy? Nam tử ngồi xổm trên mặt đất, như cái trên bờ cát phơi cá ướp muối, trong giọng nói có loại nói không rõ hữu dũ, có cái gì tốt chạy, nhân sinh đã như vậy thê thảm. Kỳ Hỏa hiếu kỳ hỏi, làm sao cái thê thảm? Nam tử trên mặt đất ngồi xổm, trong mắt tràn đầy sinh không thể luyến nói, ta từng thích qua một nữ tử, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta vẫn nghĩ trưởng thành có thể cưới nàng làm vợ, không nghĩ tới nàng về sau bị một cái bên ngoài tới đứa nhà quê thông đồng đi. Thanh mai không địch lại trên trời rơi xuống a. Kỳ Hỏa thì thầm trong lòng. Hạ Ngưng Thường mở miệng nói, khả năng này là ngươi không có đối nàng cho thấy tâm ý. Nàng biết. Nam nhân lắc đầu trả lời, nhưng nàng một mực dạ vờ không biết. Kỳ Hỏa nói tiếp, đó chính là nàng không hợp ý ngươi, mới cố ý không làm rõ. Muốn ta nói a, liền để xuống đi, đổi một cái càng tốt hơn. Tiểu gì cũng sẽ gặp được ngươi thích, cũng thích ngươi người. Hạ Ngưng Thường nói, con ngươi quét về phía Kỳ Hỏa, cái sau thì là cười khúc khích nhìn về phía hắn. Nam nhân quận mình thân thể càng rụt rụt, miệng bên trong cũng bắt đầu phun ra hàn khí, run rẩy nói, nhưng ta không bỏ xuống được a. Có cái gì không bỏ xuống được, tốt đẹp nam nhân làm gì dây dưa quá khứ. Chính là không bỏ xuống được, ta còn độc nàng, nghĩ đến nàng. Nếu không đi vui chơi giải trí, ta chỗ này mang theo chút hương cho người cung cấp. Không muốn ăn, nhớ nàng. Ôi ta đi. Ngươi thế nào như thế khuỵu tay đâu? Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường thay phiên quên, phát hiện đều không có gì dùng, con hàng này liền cùng lâm vào chết đầu óc, đều nhanh bắt đầu nói thổ vị lời tâm tình. Ứng Mang nhìn không được, bước đi lên trước, khoát khoát tay tràn đầy tự tin nói, đều tránh ra, chuyện này ta có kinh nghiệm. Không phải, ngươi cái tiểu thí Hải Nhi có cái gì kinh nghiệm a? Kỳ Hỏa không quá tin tưởng. Ứng Mang ngồi xổm ở kia oan hồn bên cạnh, chân thành nói, tiểu hòa tử, nào đó hiểu một chút tướng mạo, cũng biết một ít thuật bói toán. Kia oan hồn giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ứng Mang đưa tay trái ra dừng lại loạn bóp, sau đó giống như là đạt được tin tức gì gật đầu, chân thành nói, tiểu hòa tử, nào đó bấm ngón tay tính toán, ngươi kia thanh mai khác ngươi, các ngươi không thích hợp. Hắn ngữ khí rất nghiêm túc, giống như là đang nói cái gì rất trọng đại sự tình. Oan hồn mà người, thanh âm đề cao mấy phần, thật. Ứng Mang tay phải bung lên, sau lưng liền xuất hiện một lá cờ tử, trên đó viết bốn chữ lớn, sát chỉ thần toán. Kỳ Hỏa khỏe miệng điên cuồng run rẩy, bình thường không phải thiết khẩu thần toán sao? Đó là đương nhiên, ngươi đừng nhìn nào đó nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thật nào đó đã du lịch nhân gian mấy ngàn năm, ngươi dạng này tướng mạo nào đó gặp qua không biết bao nhiêu. Nữ tử kia khác ngươi. Đừng suy nghĩ. Nam tử sửng sốt 2 giây, lại cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, đại sư, ta hiểu. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Kỳ Hỏa, Hạ Ngưng Thường. Thế nhưng là đại sư, trong lòng ta còn có oán niệm chưa giải. Nam tử lại than nhẹ một tiếng. Nói một chút. Ứng Mang khắp khuôn mặt là hiền lành chi sắc, giống như là đang nhìn con của mình đồng dạng. Nếu không phải hắn gương mặt này nhìn qua quá non nớt, vẻ mặt này thấy thế nào đều là cái mặt mũi hiền lành lão giả. Ta trước đó là cái dân chăn nuôi, giúp nông trường chủ chăn thả, ta mỗi ngày cố gắng, một người làm 4-5 người sống, mỗi ngày làm việc vượt qua 7 canh giờ, một tháng chỉ nghỉ ngơi một ngày. Nhưng hắn chỉ cấp ta một chút xíu tiền công, còn một mực nói có thể cho phần của ta công việc là phúc của ta báo, muốn ta nghĩ thêm đến vì cái gì không cố gắng công việc, tìm chính mình nguyên nhân. Trong lòng ta không thoải mái. Hạ Ngưng Thường quên nhủ, công việc nha, cái nào đều có không thuận tâm. Kỳ Hỏa thì là dứt khoát nói, ta cảm thấy thế giới không nên là cái dạng này. Ứng Mang khinh bị quét hai người một chút, nhìn về phía nam tử này, nghiêm túc nói, ngươi lão bản các ngươi. Kỳ Hỏa, Hạ Ngưng Thường. Nam tử mặt lộ vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, thì ra là thế. Đại sư, ta lại hiểu. Ứng Mang tiếp lấy mặt mũi hiền lành hỏi, còn có cái gì khúc mắc chưa giải? Nam tử chuyển thân thể, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái phòng rỗ tử, thấp giọng nói, nào đó toàn thật lâu ngân lượng, lại thiếu đặt mông nợ mới mua xuống phòng này, chờ bỏ ra mấy chục năm mới còn xong nợ nần, cũng còn không có hưởng thụ không có nợ nần thời gian, nào đó liền đột tử. Nào đó không nghĩ ra. Không nghĩ ra tại sao lại là như vậy. Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường không lên tiếng, hắn nhóm đã đoán được tiêu chuẩn đáp án. Ứng Mang đưa tay phải ra sờ lên không tồn tại dâu ria, chỉ phòng ở nghiêm túc nói, phòng này khác ngươi. Nam tử con mắt trừng lớn, giống như là rốt cục nghĩ thông suốt chuyện gì, gật đầu nói, thì ra là thế. Đại sư, ta đại triệt đại ngộ. Nam tử đứng người lên, trên người oán khí bắt đầu ra bên ngoài bốc lên, từng cỗ liền giống như là mực nước, xem ra những năm này góp nhặt oán niệm không có chút nào ít. Nam tử hướng phía ba người đi thi lễ, trên mặt lại không như vậy suy bại ủ rũ chi sắc, bình tĩnh vô cùng, giống như là khám phá hồng trần, hỏi, ba vị cao nhân có cái gì muốn biết? Nào đó thời gian không nhiều lắm. Hai người khác đều đem ánh mắt đưa về phía Kỳ Hỏa, Kỳ Hỏa thì là lúc này hỏi, nơi này chính là minh giới, hoặc là địa phủ? Không phải. Nam tử lắc đầu nói, nào đó sau khi chết liền xuất hiện ở nơi này, cũng không biết nơi đây vì sao chỗ, bất quá có thể khẳng định không phải chuyển thế chỗ. Kỳ Hỏa đôi mắt lưu chuyển, suy nghĩ ngàn vạn, lại hỏi, là tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ tới nơi này? Nam tử cười cười, lắc đầu nói, không phải. Kỳ Hỏa minh bạch, đôi mắt lóe lên, xuất ra la bàn nói, ngươi có biết cái phương hướng này là nơi nào? Nam tử nhìn về phía la bàn, nhìn xem phía trên thắp sáng hai cái đồ án, còn có cái thứ ba không có điểm sáng đồ án, đôi mắt bên trong nhanh chóng hiện lên quang mang, giống như là đang không ngừng kiểm tra tin tức, sau đó giật mình nói, ngươi là tìm đến nó à? Chương 11, Thiết Hán chương 11, Thiết Hán ngươi biết nó là cái gì? Kỳ Hỏa hỏi. Nam tử lắc đầu nói, ta chỉ là nhớ kỹ khí tức của nó, trước kia xuất hiện qua. Các ngươi chỉ cần hướng cái phương hướng này đi, gặp được nó. Nhưng có nguy hiểm gì hoặc là chú ý địa phương? Kỳ Hỏa lại hỏi. Nam tử nhìn ba người một chút, cổ quái nói, đối với các ngươi tới nói, cũng không có gì nguy hiểm. Tốt ta. Vậy nếu không có nguy hiểm? Thấy ba người không có gì hỏi lại, nam tử liền hướng phía ba người chắp tay một cái, hiện trên người nó oán khí tán đến không sai biệt lắm, thế là nói ra, đa tạ ba vị chỉ điểm sai lầm, nào đó nên đi xuống. Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường xấu hổ cười cười, kỳ thật đều là Ứng Mang công lao. Nhưng còn có gì ngôn gì? Ứng Mang hỏi. Nam tử há to miệng, giống như là lại rất nhiều lời muốn nói, lại giống là nghĩ tổng kết cuộc đời của mình, cuối cùng phát hiện đã không còn gì để nói, chỉ chửi rủa câu, thao đảm nhân gian, cũng không tới nữa. Trên người của nó toát ra một trận kim quang, sau đó hóa thành điểm sáng biến mất không còn tăm tích. Ba người đều không thể bắt được đối phương là thế nào rời đi. Xem ra nơi này quả nhiên là cùng loại trạm trung chuyển đồng dạng địa phương, có lẽ là chỉ có con đoán khí mới có thể ở chỗ này dừng lại. Kỳ Hỏa phân tích nói. Hạ Ngưng Thường cũng mở miệng nói, không chỉ có như thế, nơi đây cũng nên là có chút đặc thù, chí ít ở nhân gian chúng ta cũng vô pháp trực tiếp quan sát được bọn chúng rời đi. Chẳng lẽ lại thế gian này thật có địa phủ tồn tại? Kỳ Hỏa trong lòng suy tư, không ngừng cầm la bàn trong tay nhìn phía xa sâu trong bóng tối. Ứng Mang xuống tới, hỏi, lại nói, ngươi cái này thiên mệnh người bảo bối đến tột cùng là cái gì? Kỳ Hỏa tay run run, thật sợ Ứng Mang đến bên trên một câu cái này là bản các ngươi. Hắn xoa xoa không tồn tại mồ hôi, thuận miệng nói, không rõ ràng, chỉ biết là đây là thứ thuộc về ta. Ba người vừa nói vừa đi, lại từ từ hướng phía trong bóng tối thăm dò. Hạ Ngưng Thường suy nghĩ một hồi, đống nhiên nói ra, mới cái kia oan hồn, sợ là thực lực không kém. Kỳ Hỏa gật gật đầu, cái khác oan hồn thấy chúng ta đều trực tiếp chạy đi, nó còn có thể lưu tại nguyên địa, đã nói lên bất phàm của nó. Hạ Ngưng Thường nói bổ sung, mà lại nơi đây oan hồn tựa hồ cũng tuần hoàn theo nhược đục cường thực phát tác, nhưng nó ở nơi đó một mực trông coi kia phá phòng ở, cũng không biết bao nhiêu năm, đều không có bị quấy rầy, đủ để nhìn ra thực lực. Kỳ Hỏa suy nghĩ nói, kỳ thật kia lão ca lão thẳm rồi, còn sống lúc thích người cùng người chạy, bị lao bản nghiền ép, còn mấy chục năm lận đận, cả một đời liền bị kia mấy tấc địa phương bảo hộ, đều không có hưởng thụ một chút liền chết. Ân, cái này nếu là ta ở ra dám đoán nghiệm cũng không yếu. Hạ Ngưng Thường nghi ngờ nói, ngươi tựa hồ tràn đầy cảm xúc ca. Kỳ Hỏa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là viết sợ hãi, ta chỉ là nghĩ đến một chút không tốt chuyện cũ. Đại Kỳ lại nói, từ khi Đông Hải không cần lại trấn thủ về sau, lão cha cùng Bạch Nhu lại tại góc biển tiểu trấn ở một đoạn thời gian. Lại sau đó liền nghe nói hiện tại Vạn Yêu quốc đều đánh xuống, toàn bộ nhân gian liền chỉ còn lại Đại Kỳ cùng Long quốc hai quốc gia, cái khác quốc gia đều bị quét sạch sành sanh. Lão cha sau khi biết tin này, hưng phấn đến cầm hai vỏ tử rượu đi tìm lão Miếu chúc uống lần, rất có loại mình em bé ở bên ngoài công thành danh thoại, đương lão phụ thân rất là vui mừng cảm giác. Sau đó lão cha cảm thấy này nhân gian cũng quá bình, nếu không liền ra ngoài linh lợi. Thế là liền đối Bạch Nhu nói, Nhu muội tử, nào đó muốn đi phương Nam khán đài gió, ngươi muốn đi không? Bạch Nhu mở miệng cười, thiếu hùng ca đi chỗ nào ta đều đi theo. Lão cha sửng sốt hai giây, sau đó liền gật đầu đứng tiếng, tốt. Thế là cái này hai liền thu thập đồ vật, một người mang theo một bao quần áo hướng phía phương Nam chạy. Trước khi đi ngày đó gặp được lão Miếu Trúc, nghe nói bọn hắn muốn ra ngoài chơi về sau, lời gì đều không nói, chỉ là chờ bọn hắn đi xa, lão Miếu Trúc mới khẽ gắt âm thanh, mắng, phi, đùa bỡn tình cảm cận bã nam. Thiếu hùng ca, ngươi thế nào? Bạch Nhu thấy lão cha bỗng nhiên ngừng lại, nghi hoặc hỏi. Lão cha sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Bạch Nhu, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Sự thật chứng minh lão cha không có gì ra ngoài du lịch kinh nghiệm, Bạch Nhu cũng thế. Cho nên từ Đông Hải một đường đuổi tới phía Nam lúc, phát hiện mùa này kỳ thật không có bão, trực tiếp mùa hụt. Vốn là dự định đổi chỗ chơi, bởi vì phương Nam bên này tại mùa hè thật sự là quá nóng, mặc dù bên này hoa quả rất là ăn ngon. Sau đó nghe nói đêm nay có mưa sao băng, thế là hai người tìm cái đỉnh núi ở nơi đó nằm sấp chờ lấy nhìn mưa sao băng. Bất quá sắc trời này thật sẽ có mưa sao băng sao? Bạch Nhu nhìn xem bầu trời đêm một mảnh xanh thẳm, giống như là xanh đậm lưu ly bình tử, từng quả sao trời tại thiên không lấp loé không ngừng, giống như là đang không ngừng ngáy mắt. Nói là hàng năm khoảng thời gian này đều sẽ hạ. Lao cha nghĩ nghĩ, hỏi, mưa sao băng sắc trời là dạng gì? Bạch Nhu sững sờ, lắc đầu nói, không biết. Lao cha mặt to tràn đầy ý cười, từ trong ngực móc ra một cái bùn đất bao, mở ra, bên trong là một tầng lá sen, lại mở ra lá sen về sau, nồng đậm mùi thơm liền xung ra. Hoa, gà ăn mày, ngươi chừng nào thì mua? Bạch Nhu kinh hỉ nói. Lao cha cười nói, trên đường tới thấy, liền thuận tay mua. Bạch Nhu cười hì hì nói, thiếu hùng ca còn nhớ rõ ta thích ăn gà ăn mày. Lao cha gật đầu, đó là đương nhiên, chúng ta trước kia trên giang hồ du lịch lúc, ngươi thích ăn còn không ít đấy. Bạch cắt gà, da giòn bị quay, bạch đốt tôm, đĩa lòng, lao lửa tỉnh canh. Bạch Nhu còn chưa kịp cảm động, lao cha lại nói, kỳ thật những này chúng ta đều thích ăn, ta và ngươi ca có lần còn đeo các ngươi vụng trộm chạy về đi lại ăn bỗng nhiên heo sữa quay. Bạch Nhu cười mắng, tốt, các ngươi đi ăn vụng còn không nói cho chúng ta. Đây không phải sợ các ngươi nói nha, khi đó chúng ta vòng vèo còn không nhiều, vì ăn những cái kia ăn ngon, ta và ngươi ca còn vụng trộm đi ăn cướp sơ tặng. Lao cha nói, chợt liền không nói bảo. Bạch Nhu cũng lâm vào trầm mặc. Năm đó một nhóm bốn người trên giang hồ du lịch, hai anh em gái bọn họ, còn có Khiếu Hùng ca, người cuối cùng chính là Khiếu Hùng ca về sau thế tử. Từ khi Bạch Nhu tìm đến Khiếu Hùng ca chơi về sau, phát hiện hắn chưa hề đề cập qua lúc trước vị kia một mực chiếu cố thế tử của mình. Kỳ thật dạng này tận lực tránh đi không đề cập tới, mới là khó khăn nhất quên. Hai người giữ im lặng ăn gà ăn mày, Bạch Nhu ăn ăn, chợt mở miệng nói, cũng không biết anh ta hiện tại trách dạng. Hắn luôn luôn sinh hoạt tự gánh vác tương đối kém, cũng không biết có thể ăn được hay không bên trên cơm. Lão cha không có vấn đề nói, hắn dù sao cũng là cái tông sư, không nói chết, không phải sẽ còn câu cá nha, thực sự không được liền vùng hai cây. Ừm. Bạch Nhu nhỏ giọng nói, Khiếu Hùng ca ngươi có chỗ không biết, anh ta là trở lại Thần Kiếm Sơn trang sau tài học câu cá. Dù sao ta là không có gặp hắn câu đi lên qua. Chương 12, chờ ta trở lại. Chương 12, chờ ta trở lại. Hai người đang nói, nơi xa bỗng nhiên nghe thấy có người đang hoan hô. Bọn hắn sững sờ, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy lấy xanh thẳm dưới bầu trời đêm, từng cây màu trắng tuyến xẹt qua chân trời. Ngay từ đầu vẫn là rất thưa thớt, càng về sau số lượng liền trở nên nhiều hơn, thỉnh thoảng liền có thể thấy từng quả lưu tinh kéo lấy bơi cánh sẽ qua. Hoa, thật là lưu tinh ải. Bạch Nhu con mắt trừng lớn, đội vàng vô vô lao trà lừng, hương phấn nói, khiếu hùng ca, nhanh cầu nguyện. Nói liền chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện. Kỳ Khiếu Hùng nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy trên trời lưu tinh, không có chút nào nhìn thấy như lưu tinh vui sướng. Trung quanh trên núi cũng không ít bách tính, đều tại chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, chỉ có Lao Cha một cái thẳng tắp ở nơi đó đứng đấy, lộ ra rất là đột ngột.
Không thích hợp.
Lao Cha trầm giọng nói.
Thế nào?
Bạch Nhu mở mắt ra, nghi hoặc hỏi. Lao Cha nhìn chằm chằm bầu trời những cái kia lưu tinh, thấp giọng nói, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì không giống khí tức.
Có thể có cái gì không giống khí?
Bạch Nhu nói, chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngưng thần nhìn lại. Nàng còn chưa tới nơi cảnh giới tông sư, đối với thiên nhân hợp nhất loại kia khó mà ngôn ngữ cảm thụ không thể nào hiểu được, bất quá cũng có chút minh bạch Lao Cha nói ý tứ.
Người nói là?
Bạch Nhu sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt, giống như là đoán được cái gì đại khủng bố sự tình. Lao Cha đôi mắt không ngừng lấp lóe, trong mắt lôi quang không ngừng, ý đồ đi bắt giữ trên trời những cái kia lưu tinh quy tích, hoặc là những cái kia lưu tinh xẹt qua bầu trời lúc mang tới lực lượng. Chỉ là bất kể thế nào bắt giữ, hắn đều không có bắt được bất cứ gì thường nào. Giống như là chỉ cần không mở mắt ra nhìn, liền không có cái này mưa sao băng đồng dạng. Lao Cha trầm mặt một lát, trầm rãi nói, trước kia Lý Lưu nói qua, ngôi sao trên trời đại biểu khác biệt năng lượng, sẽ đối với nhân gian sinh ra khác biệt ảnh hưởng, lúc trước hắn xem sao cũng là như vậy. Lao Cha ngẩng đầu nhìn bầu trời cái khác sao trời, nghi ngờ nói, ta từ cái khác sao trời bên trên cũng có thể cảm nhận được khác biệt lực lượng, đạt tới tông sư sau đã có thể có loại này nhỏ xíu cảm thụ. Theo lý mà nói, những này mưa sao băng ta cũng hẳn là có thể cảm nhận được mới là. Bạch Nhu bờ môi đều có chút phát xanh, nàng cũng sớm đã nghĩ đến đáp án, chỉ là một mực không thể tin được, nhưng bây giờ Khiếu Hùng Ca nói, giống như là tại một chút xíu đánh nát nàng ngọc tưởng.
Không được.
Lao Cha ngẩng đầu, trên thân lôi quang lấp lóe, chân thành nói, nào đó phải bay đến bầu trời, đuổi kịp những cái kia lưu tinh.
Khiếu Hùng Ca, ngươi.
Bạch Nhu còn chưa kịp ngăn cản, chợt bầu trời một mảnh đỏ sậm. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một viên sáng chói màu đỏ sậm thiên thạch đột ngột xuất hiện tại bầu trời đêm, kia thiên thạch lóe ra hồng quang, so trên trời những cái kia lưu tinh càng thêm sáng lạ lóa mắt. Thiên thạch lôi kéo ra đuôi cánh càng là lớn lên giống là một chi bút lông hung hăng xẹt qua bầu trời đêm, phía đại địa này đều bởi vậy biến thành màu đỏ sậm. Dân chúng kinh hô không ngừng, sau đó trơ mắt nhìn xem viên kia xích hồng lưu tinh xẹt qua bầu trời, rơi xuống vậy cái kia đầu mặt đất. Đầu tiên là đỏ sậm quang mang lóe lên, sau đó mới là như là sét đánh đồng dạng trầm đục âm thanh. Kia phiến bầu trời đều bởi vậy nhuộm thành màu đỏ.
Là lưu tinh.
Lưu tinh rơi xuống.
Trời ạ.
Sống lưu tinh.
Mẫu thân.
Ta gặp được sống lưu tinh. Dân chúng vui mừng không thôi, cả trên trời mưa sao băng cũng không nhìn, nhao nhao hướng phía chỗ kia địa phương phóng đi. Bất quá kia khoảng cách nhìn xem gần, kỳ thật vẫn rất xa, xem chừng bọn hắn chạy cái một hai ngày đều chạy không đến, liền sẽ ai về nhà nấy. Lao Cha cùng Bạch Nhu một trận trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Bạch Nhu cười khăn nói, Khiếu Hùng Ca, hiện tại ngươi còn cảm thấy cái này mưa sao băng là hư giả sao? Lao Cha sờ lấy đầu, làm sao đều không nghĩ ra, buồn bực nói, ta rõ ràng cảm giác không thấy bầu trời những cái kia lưu tinh lực lượng, thế nhưng là mới rơi xuống bên này, vì sao ta lại có thể cảm thấy? Bạch Nhu cười nói, luôn không khả năng cái khác lưu tinh đều là giả, chỉ có cái này một viên là thật sao? Nàng thuận miệng nói, sau đó liền trầm mặc.
Kỳ Khiếu Hùng cũng trầm mặc.
Chật, Kỳ Khiếu Hùng chân thành nói, ta phải đi qua nhìn xem, mới viên kia lưu tinh cho ta cảm giác không thích hợp.
Ta cũng đi.
Bạch Nhu nói.
Tốt.
Lao Cha một phát bắt được Bạch Nhu cổ tay, hai người hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía chỗ kia bay đi. Vừa bay không bao lâu, Lao Cha sắc mặt đống nhiên biến đổi, trực tiếp rơi vào cách đó không xa trên núi. Từ nơi này đã có thể nhìn thấy nơi xa viên kia thiên thạch, còn có bị thiên thạch ném ra tới to lớn cái hố. Cái hố này hiện lên một vòng hướng ra ngoài quyết tán, cái này tất cả đều là bị to lớn sóng xung kích ném ra tới vết tích. Mà trung tâm nhất thiên thạch chính lóe ra đỏ sậm quang mang, lặng lặng dừng ở trung tâm nhất. Bạch Nhu rơi xuống, vẻn vẹn xa xa nhìn một chút viên kia thiên thạch, liền choáng đầu hoa mắt, bên tai giống như là có chồng chất nói mớ âm thanh.
Hồi tâm.
Lao Cha duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Bạch Nhu mi tâm, Bạch Nhu lúc này hai mắt một mảnh thanh minh. Nàng vội vàng lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hỏi, đây là cái gì? Lao Cha nhìn kia thiên thạch một chút, cho dù là hắn, khi nhìn đến thiên thạch lúc cũng là đầu váng mắt hoa, giống như là có đồ vật gì muốn từ thể nội chui ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn một chút cánh tay, trên cánh tay nồng đậm lông tơ lúc này từng chiếc đứng đấy, trên da tất cả đều là nổi da gà.
Là ta thần.
Bạch Nhu trong lòng trầm xuống. Lao Cha chậm rãi mở miệng, hắn khả năng so yêu hoàng tình không cần mạnh. Bạch Nhu tâm đã chìm vào đáy cốc. Lao Cha ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt bên trong lôi quang lấp lóe, nghiêm túc nói, tựa hồ vùng này, tại hắn rơi xuống trong nháy mắt liền đã thả ra kết giới, che khuất tất cả ánh mắt. Quân Hồng bên kia đại khái là không thu được tin tức. Kết giới này phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, ta cũng không dám khẳng định. Bạch Nhu có chút há mồm, rất muốn lớn tiếng kêu lên một câu, Khiếu Hùng Ca, chúng ta chạy mau đi, rời đi kết giới này, sau đó giao người.
Muội tử, cái này tà thần một khi ra, nếu là không ai ngăn cản, toàn bộ phương Nam bách tính sợ là đều sẽ chết tại hắn trong tay.
Kỳ Khiếu Hùng quay người nhìn về phía Bạch Nhu, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bạch Nhu hít vào một hơi, đôi mắt không biết thế nào đều ở bước. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút nghẹn nào, lại giống là tại cố nén cái gì, Khiếu Hùng Ca, ngươi đi đi.
Ai?
Kỳ Khiếu Hùng lập tức mặt mày hớn hở. Bạch Nhu chăm chú nắm chặt tay, cúi đầu, tiếng nói dần dần biến hình, ta sẽ không ngăn cả ngươi, Khiếu Hùng Ca, ngươi một mực là cái kia đỉnh tiên lập địa nam nhi. Từ trước kia chính là như vậy, gặp được nguy hiểm ngươi cũng là cái thứ nhất bên trên.
Ngươi đi đi, ta sẽ cố gắng chạy, sẽ chạy vượt qua kết giới này phạm vi, sau đó đi tìm bọn họ báo tin.
Ngươi nhất định phải chịu đựng chờ lấy ta trở về. Nói, nàng cũng không đợi Kỳ Khiếu Hùng phản ứng, quay người liền hướng phía nơi xa chạy vừa chạy bên cạnh nước nở.
Muội tử,
Kỳ Khiếu Hùng đống nhiên kêu lên. Bạch Nhu dừng bước lại, quay đầu nhìn sang. Kỳ Khiếu Hùng đứng tại đỉnh núi, sau lưng chính là kia yêu dị hồng quang chiếu rọi ra đỏ sẫm bóng đêm. Hắn đưa lưng về phía những này chẳng lành ánh sáng, cao lớn to con thân thể tựa như một tòa núi nhỏ, trên mặt nồng đậm râu ria rối bời. Hắn đôi mắt sáng long lánh, thanh tịnh, không mang theo bất luận cái gì một tia pha tạp. Ta vừa ý ngươi. Bạch Nhu nước mắt ngăn không được điệu từ trong hốc mắt chảy ra, nàng đợi câu nói này đã đợi nhanh 20 năm. Nhưng rốt cục đợi đến lúc, nàng lại tình nguyện vĩnh viễn đợi không được. Bạch Nhu cắn thật chặt môi dưới, ngăn cản mình bộc phát cảm xúc, ngăn cản mình muốn nhào tới ôm lấy cái này nam nhân xúc động. Chờ ta trở về. Nàng cố gắng để cho mình phát ra âm thanh, quay người hướng phía trong bóng tối phóng đi, thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh, nhanh đến mức dọa người. Chương 13, ta có một kiếm chương 13, ta có một kiếm ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo thiểm điện, sau đó thiểm điện hóa thành cao lớn to con Kỳ Khiếu Hùng bộ dáng. Kỳ Khiếu Hùng mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, toàn thân bị điện quang bao trùm, như là lôi thần hàng lâm. Hắn giữ tợn lấy miệng, nhìn qua tựa như là một con to lớn tinh tinh, cả người cực kỳ uy vũ bá khí. Đại Kỳ tông sư Kỳ Khiếu Hùng, đến đây chỉ giáo. Lao cha chắp tay một cái, la lớn. Theo thanh âm hắn cuồn cuộn đi xa, một cỗ uy nghiêm cùng khiếp người khí thế cũng cấp tốc quyết tán, vốn là muốn đến bên này, nhìn Lưu Tinh Bách Tính vừa cảm thụ đến loại khí thế này, nội tâm liền tuôn ra một loại khó nói lên lời sợ hãi, nhao nhao lui lại thoát đi. Toàn bộ hố thiên thạch bên trong yên tĩnh, kia thiên thạch không có phản ứng chút nào, giống như là một cái tử vật. Lao cha hí mắt, hắn có thể cảm nhận được cái này thiên thạch bên trong có loại khó mà hình dung kinh khủng tà dị lực lượng, bất quá cái này thiên thạch vì sao không có phản ứng? Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Cơn bạo quyền kình sen lẫn lôi điện chi lực đánh vào thiên thạch bên trên, lập tức hỏa hoa thiểm điện khắp nơi bốc lên. Hở. Lao cha nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ lại thật sự là ta cảm ứng sai rồi? Cái này đều không có phản ứng. Lao cha nheo mắt lại, chân phải hướng trên mặt đất đạp mạnh, sau lưng lập tức xuất hiện hơn 100 mét cao lôi đỉnh cự hùng hư ảnh. Theo cự hùng gầm hét, to lớn một bàn tay trực tiếp đập vào thiên thạch lên. Theo một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lao cha con ngươi co rụt lại, con ngươi cấp tốc hướng phía chúng quanh liếc nhìn, mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được mình không có bố chúng. Quả nhiên chờ bụi mù tản ra, trên mặt đất chỉ có to lớn tay gấu ấn. Trước đó viên kia thiên thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Lao cha không ngừng quét mắt chung quanh, nhưng mà sau một khắc, viên kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thiên thạch bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Viên kia thiên thạch trực tiếp nện ở lão cha trên mặt, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Trong chốc ngắn này, lão cha thậm chí cảm giác được mình xương cốt đều tại răng rắc rung động. Không được, ta phải càng nhanh một chút. Bạch Nhu trong lòng vạn phần lo lắng, khinh công bị thi triển đến cực hạn, chỉ là bầu trời ngày đó màn một mực che quất, căn bản không biết muốn qua bao lâu mới có thể rời đi cái phạm vi này. Nếu là phạm vi này thực sự quá lớn, sợ là. Bạch Nhu trong mắt buốc lên nước mắt, tại thiên không không ngừng bay lên, sau đó liền bay qua một con sông. Hở. Bạch Nhu ánh mắt hoa lên, thân hình bỗng nhiên giữa không trung quay lại, thẳng tắp hướng đầu kia sông rơi xuống. Ca. Bạch Nhu vui đến phát khóc, vội vàng hô. Thế nào thế nào? Cá của ta đều hù chạy. Kiếm Thánh tay run một cái, tức giận nói. Sau đó Kiếm Thánh liền thấy Bạch Nhu đều khóc đến không thành nhân dạng, lập tức nộ khí dâng lên, nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra? Con chó kia gấu khi dễ ngươi rồi. Không phải. Ngươi nhanh đi. Qua bên kia. Khiếu Hùng ca gặp nguy hiểm. Bạch Nhu vội vàng chỉ vào xa xa phương hướng. Kiếm Thánh biến sắc, cần câu trong tay liền muốn hướng trên mặt đất ném đi, sau đó lại thu tay lại, ném về Bạch Nhu. Thiên ý như thoi đưa. Kiếm Thánh toàn thân bốc lên bạch quang, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không còn tăm tích. Xanh thẳm bầu trời đột nhiên kiếm khí tung hành, hào quang vạn trượng. Liền ngay cả đêm tối đều bị đuổi tản ra không ít. Tại kia hào quang bên trong, một vị người mặc áo trắng trung niên nam nhân đứng chắp tay, liền như là hàng thế trích tiên. Kiếm Thánh đầu tiên là nhìn lướt qua trên mặt đất, phát hiện Kỳ Khiếu Hùng đứng tại một mảnh hoang vu bừa bộn bên trong, trên mặt đất top 5 top 3 thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. Mặc dù trên người quần áo bị thiêu đến có chút cháy đen, tổn hại không ít, có thể nhìn thấy nồng đậm thể bao, bất quá Kỳ Khiếu Hùng hiện tại khí thế vẫn như cũ, vấn đề không lớn. Trong lòng đã sáng tỏ, Kiếm Thánh lúc này mới chậm rãi mở miệng, cất cao giọng nói, ta có một kiếm, có thể chẳng tà, nhưng đưa lưng về phía thương sinh, nhưng độc đoán bạc cổ. Vừa dứt lời, thiên địa liền nhộn nhạo chí cường kiếm khí. Lao cha ngẩng đầu nhìn trên trời Kiếm Thánh kia giẫm túi bộ dáng, bất mãn mắng, tới thì tới, còn cả những này loẻo loẻo làm gì? Kiếm Thánh cười ha hả từng bước một từ không trung đi xuống, liền cùng dẫm thang lầu, bất quá tốc độ lại là cực nhanh. Ta nghe nói ngươi bị người đánh, liền đến nhìn xem. Người đâu? Chỗ nào đâu? Kiếm Thánh ngả ngớn mà nhìn xem xung quanh, cái này một mảnh đều bị san thành bình địa, khắp nơi đều là thiểm điện cùng hỏa diễm vết tích, bất quá không có bất kỳ cái gì tung tích của địch nhân. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Lao cha nghiêm túc nói. Hừ, mạnh chỉ là tương đối ngươi tới nói, tại nào đó xem ra, không có gì là một kiếm chém giết không được. Kiếm Thánh cao ngạo địa ngẩng đầu, đắc ý nói. Ngươi cũng bất quá là chỉ là tông sư. Lao cha tức giận nói. Hừ, ngươi cũng chỉ là tông sư. Kiếm Thánh hừ lạnh nói. Ngươi chớ có quên, ngươi thế nhưng là bị nào đó đánh. Lao cha cười nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá nhìn ra được, Kiếm Thánh đến, áp lực của hắn cũng không có lớn như vậy. Kia là ngoài ý muốn, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Nếu là lại cùng ngươi giao thủ, nằm dạng trên mặt đất nhất định không phải ta. Hai người nói, lại là thói quen lưng tựa lưng đứng đấy, toàn thân căng cứng, động tác rất thành thủ. Lao Hùng, chúng ta bao nhiêu năm không có dạng này chiến đấu qua rồi. Kiếm Thánh đột nhiên hỏi.
20 năm đi. Lao cha suy tư một lát, thuận miệng nói. Hắc. Kiếm Thánh nở nụ cười, trong mắt xuất hiện một tia thú vị chi sắc, 20 năm, khó được hai ta kể vai chiến đấu, chỉ hy vọng địch nhân này chớ có quá yếu, không phải thực sự quá mất mặt. Lao cha kinh ngạc nói, ngươi là gặp được Nhu muội tử đi, nàng không cho ngươi nói là cái gì địch nhân?
Không có a, nàng chính là để cho ta tới.
Kiếm Thánh trả lời. Sau đó hắn lại quét quét xung quanh, nói, cũng không có gì địch nhân a, chẳng lẽ lại chạy?
Lời còn chưa dứt, liền nghe đến giả cha một tiếng gầm thét, cẩn thận.
Lời này vừa nói xong, Kiếm Thánh liền bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn ở giữa không trung hóa thành kiếm quang biến mất, đảo mắt lại từ một góc khác xuất hiện. Chỉ gặp hắn một cái tay so với kiếm quyết, căm tức nhìn mặt đất, lại phát hiện cái gì địch nhân đều không có. Một cái tay khác thì là bộ mặt, nghiêm túc nói, ta giống như bị đạp một cước.
Ừm, chính là bị đạp một cước.
Lao cha nói ra, hắn tốc độ rất nhanh, chú ý những ngọn lửa này, hắn tựa hồ có thể tại những ngọn lửa này bên trong xuyên thẳng qua.
Dạng này a?
Kiếm Thánh nhãn con ngươi nhíu lại, tay phải vung lên, lập tức cuồng phong gào thét. Trên đất xích hồng hỏa diễm không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng xuất hiện dập tắt xu thế, nhưng không có dập tắt.
Sao lại thế?
Kiếm Thánh sững sờ. Lao cha giải thích nói, đừng suy nghĩ, những ngọn lửa này rất đặc thù, là vật kia một cước giẫm ra tới, sẽ không dập tắt.
Cuối cùng là thứ gì?
Kiếm Thánh sờ lấy mặt, mới hắn cảm giác được mình giống như bị một con rất nóng chân đạp, nhưng căn bản không nhìn thấy động tác của đối phương.
Lao cha có chút há mồm, hai tay khoa tay nói, làm như thế nào cùng ngươi giải thích đâu?
Hẳn là một cái thạch đầu nhân đi.
Kiếm Thánh hỏi, toàn thân là tảng đá tạo thành loại kia.
Tảng đá tinh?
Không phải.
Lao cha lần nữa khoa tay nói, chính là mặt chữ ý tứ, thạch đầu nhân, nửa người trên là tảng đá, nửa người dưới là người.
Ngươi đang nói cái gì nói nhảm đâu?
Chương 14, kỳ thật cũng không phải không thể chương 14, kỳ thật cũng không phải không thể lời này vừa dứt dưới, hỏa diễm bên trong đông nhiên lại xuất hiện một cái bóng, một cước hướng Kiếm Thánh đã tới.
Còn tới.
Kiếm Thánh thân thể đông nhiên hóa quang biến mất, cùng lúc đó, vài đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng kia rất khó thấy rõ đồ vật chém tới.
Đinh đinh đang rung động.
Không có chút nào làm bị thương vật kia, lại đem hắn tốc độ chậm lại.
Vật kia rơi xuống mặt đất, bẹp một tiếng, hai cái chân giẫm tại mặt đất lập tức bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm.
Ngoa tào.
Chờ Kiếm Thánh thấy rõ vật kia bộ dáng, nhịn không được một câu chửi bậy liền phát nổ ra.
Kia là một viên vẫn thạch khổng lồ, phía trên thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, liền cùng trên mặt đất thiêu đốt lên hỏa diễm.
Nhưng tại thiên thạch phía dưới, có hai đầu gầy đến giống như gậy trúc chân ở nơi đó thẳng tắp đứng thẳng.
Nhìn xem rất là không cân đối.
Thật đúng là cái thạch đầu nhân.
Kiếm Thánh kinh ngạc nói.
Cẩn thận một chút, hắn rất mạnh.
Lao cha mở miệng nói.
Tà thần.
Kiếm Thánh đã nhận ra cái này thạch đầu nhân khí tức, loại kia chẳng lành khí tức không phải nhân gian đồ vật tất cả.
Hẳn là đến từ thiên ngoại.
Lao cha nói.
Thiên ngoại tà thần đều dài như vậy sao?
Kiếm Thánh hỏi.
Tà chỗ nào biết?
Lao cha tức giận nói.
Kia thạch đầu nhân hiện tại cũng lười đánh lén, liền trực lăng lăng đứng tại chỗ mặc cho lấy hai người trò chuyện, cũng không công kích.
Sau một khắc, Lao cha cùng Kiếm Thánh đồng thời xuất thủ.
Lao cha tay phải đưa tay một tia chớp chi quyền, cuồng bạo khí kình thẳng oanh mà qua.
Kiếm Thánh thì là tay phải hướng xuống bạch một cái, trên bầu trời lập tức rơi xuống một đạo kiếm khí trực tiếp đánh xuống.
Oanh!
Hai đạo lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh đến, kia thạch đầu nhân không nói hai lời có cẳng liền chạy.
Ai?
Đừng chạy!
Hai người liếc nhau vội vàng đuổi theo, nhưng mà thạch đầu nhân hai đầu cây gậy trúc chân tốc độ cực nhanh, liền giống như phong hỏa luân hô hô mặc cho bọn hắn làm sao bay đều đuổi không kịp.
Không thích hợp.
Hắn chạy thế nào rồi?
Không phải tà thần sao?
Kiếm Thánh bay ở trên trời thỉnh thoảng đánh xuống một đạo kiếm khí.
Kia thạch đầu nhân trái tránh phải tránh, linh hoạt đến mức hoàn toàn không giống đỉnh lấy một khối thiên thạch bộ dáng.
Đột nhiên, thạch đầu nhân bỗng nhiên quay người, hai chân nhảy một cái, thẳng tắp hướng Kiếm Thánh bay tới, sau đó một tảng đá trực tiếp hướng trên mặt hắn đập tới.
Lao cha dường như đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có một kích này, một tay lấy kiếm thánh kéo ra, ngay sau đó một quyền trực tiếp vung trên thạch đầu nhân.
Một quyền rơi xuống, lại là mảy may cũng đỡ không nổi thạch đầu nhân thế công, theo tiếng gãy xương vang lên, thạch đầu nhân thế công không giảm, trực tiếp đâm vào Lao cha ngực, đem hắn đụng bay ra ngoài.
Lao hùng,
Kiếm Thánh nhãn con ngươi đỏ lên, hai tay kiếm khí kéo mạnh, điên cuồng bổ trên thạch đầu nhân.
Lại là một trận hỏa hoa thiểm điện đồng thành, nhưng như cũng không có cách nào đánh vỡ cái này thiên thạch mặt ngoài.
Lao cha bay ngược một lát, mới khoát tay một cái nói, ta không sao, thứ này tặc kỳ. Ta bị đánh lén như vậy rất nhiều lần.
Nói, hắn hơi vung tay cánh tay, điện quang hiện lên, lập tức cánh tay lại khôi phục như lúc ban đầu.
Kiếm Thánh nhãn bên trong hiện lên một tia sợ hãi cùng may mắn, hắn cũng không giống như là kỳ khiếu hùng như vậy ra dày thịt béo, nếu là bị như thế đến truy cập, vậy coi như phiền toái.
Cực Bắc, Hắc Ám bên trong.
Ba người nguyên bản còn tại chậm ung dung thăm dò Hắc Ám, đã đi không biết bao xa.
Nhanh.
Kỳ Hỏa trong đầu đống nhiên chuyển đến hệ thống tin tức.
Hắn sững sờ, trong lòng nhất thời nổi lên dự cảm bất thường, lúc này mở miệng nói, "Ngươi mấy, ngươi có thể trong bóng đêm ghé qua?" Trực tiếp mang theo chúng ta nhanh chóng quá khứ, thời gian không còn kịp rồi.
Hạ Ngưng Thường cùng Ứng Mang đều là sức sở, song phương đều có thể nhìn thấy Kỳ Hỏa trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối.
Tốt.
Hạ Ngưng Thường vung tay lên một cái, lập tức một cỗ đen nhánh dòng nước đem ba người bao khỏa ấn lấy la bàn phương hướng thẳng tắp hướng phía sâu trong bóng tối phi tốc tới gần.
Cùng lúc đó, Kỳ Hỏa trực tiếp thả ra trên người mình đăng dài khí thế, dùng để cảnh cáo trong bóng tối địch nhân.
Trong bóng tối cất giấu rất nhiều thứ, lúc này theo hắc thủy phun trào, những cái kia không kịp thoát đi đổ bật nhau nhau mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia hắc thủy. Thế nhưng là tại cảm nhận được kỳ hỏa khí thế trên người về sau, đều nhao nhao lùi về ánh mắt.
Ven đường gặp được không ít khí tức cường đại, Kỳ Hỏa hơi phân biệt một chút,
phát hiện cái này hắc ám bên trong khí tức không ít, tương đối nhân tộc tới nói, sợ là tam phẩm trở lên cũng có thật nhiều. Nếu là những này trực tiếp tiến công nhân tộc, đoán chừng rất là nguy hiểm. Bất quá đăng giai trở lên khí tức đến nay đều không có gặp được, bất quá ngẫm lại cũng thế, cho dù là ở nhân gian, đăng giai cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, nếu là cái này hắc ám bên trong tùy tiện liền tốt mấy cái đăng giai, vậy liền xong. Chính là chỗ này. Kỳ Hỏa thấy la bàn kim đồng hồ bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, lúc này hô. Hắc thủy lập tức từ không trung rơi xuống, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đây là một tòa băng lãnh cung điện, cũng không biết là niên đại nào, nhìn thời gian không tính ngắn, trung quanh tất cả đều là tường đổ. Toàn bộ cung điện đều yên tĩnh, thứ gì đều không có. Kỳ Hỏa trực tiếp thả ra ngọn lửa trên người, trong chốc lát, liền cùng đèn pha trực tiếp chiếu sáng cung điện. Vô số khói đen tại tiên không lượn vòng lấy, thét chói tai vang lên, cấp tốc thoát đi. Hắc ám bên trong xuất hiện không ít oan hồn phẫn nộ mặt tại thét lên gào thét, căm tức nhìn phía dưới Kỳ Hỏa. Nhân gian thần linh, ngươi qua giới. Trong thần điện, truyền đến thanh âm khàn khàn. Kỳ Hỏa lông mày nhíu lại, thanh âm này có chút quen tai a, là ngươi. Trong thần điện, thanh âm kia buồn bã nói, lần trước chúng ta lui về cực bắc đã là xem ở trên mặt của ngươi. Bây giờ ngươi dẫn người xâm nhập, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Kỳ Hỏa chắp tay nói, nào đó lần này là có việc tới, tìm kiếm một vật, vật kia kiện ngay tại điện này bên trong, phiền phức tạo thuận lợi. Lớn mật. Nhân gian tiểu thần. Thần điện này bên trong đều là tộc ta thánh vật. Há có thể ngươi nói cầm thì cầm. Thanh âm kia cả giận nói, chẳng lẽ ngươi làm tộc ta dễ khi dễ sao? Lần trước đã nể mặt ngươi. Ngươi thật coi chúng ta là ăn đất. Muốn làm liền làm. Làm gì nhục nhã chúng ta? Trong thần điện, liên tiếp vang lên mấy cái thanh âm, xem chừng người bên trong số không ít. Ứng mang nhíu mày, tiên lặng tiến lên một bước, thứ giai đoạn 2 đỉnh phong khí tức tản mát ra một tia. Thế là bên ngoài tại ánh lửa bên ngoài chu lên oan hồn bất động. Trong thần điện hùng hùng hổ hổ thanh âm bỗng nhiên một cầm, lập tức lặng ngắt như tờ. Kỳ thật, cũng không phải không thể. Qua mấy giây, thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một chút run rẩy, ầm một tiếng, đại môn tùy theo mở ra. Vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Kỳ Hỏa nhún nhún vai, dẫn đầu hướng phía trong thần điện đi đến. Thần điện này bên trong cũng là rối bời, các loại cũ nát, nhìn qua giống như là hồi lâu cũng không đánh đảo qua đồng dạng. Tượng thần ngược lại là có, chỉ là đều đã mất, cũng nhìn không ra đến tuột cùng là cái gì. Trên vách tường bích họa cũng sớm đã bị xé nát, thấy thế nào đều không giống như là có người ở địa phương. Bên trong trống rỗng, mới vừa nói thanh âm cũng không nhìn thấy diện mạo. Kỳ Hỏa kinh ngạc nói, các ngươi liền ở nơi này? Vâng. Thanh âm kia lại yếu ớt băng lên, tầng tầng lớp lớp, nghe không hiểu nguyên. Ứng mang tùy ý quét mắt kia gây mất tượng thần, tìm được đối phương ẩn thân địa. Nơi này nhìn cũng không giống là rất quý giá, có cái gì thánh vật dáng vẻ a? Kỳ Hỏa nghi ngờ nói. Trong thần điện thanh âm trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi nói, nào đó nghe nói các ngươi nhân tộc rất là gian trá, còn phải tiến thêm thước, mới liền nghĩ, nếu là đồng ý, các ngươi lại đưa ra yêu cầu gì làm thế nào? Trong giọng nói có chút u hoán, giống như là đang nói, sớm biết các ngươi đuổi cứng như vậy, còn nói lời vô dụng làm gì a. Chương 15, sáo trang tới tay. Chương 15, sáo trang tới tay. Kỳ Hỏa cầm la bàn tại trong thần điện lắc lư, hắn ngọn lửa trên người quay trở về, núp trong bóng tối con mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Chờ la bàn chỉ tới đất bên trên một đống rách dưới đồ làm biết lúc, ba người đều có chút trầm mặc. Ngươi muốn tìm chính là cái này. Trong bóng tối, cái kia thanh âm khàn khàn không xác định, vẫn rất cao mấy phần bối, ngươi mang theo hai vị đăng giai tới liền vì cái này. Thế nào mà thế nào nha, ngươi có ý kiến? Kỳ Hỏa hỏi ngược lại. Không, ngươi cao hứng liền tốt. Trong bóng tối thanh âm kia bị khuất ba nói. Kỳ Hỏa bắt đầu ở đống kia rách dưới bên trong lục lọi lên, sau đó lần lượt cầm la bàn so với. Rằng đạo lý, hắn hiện tại thật hoài nghi mình đang tìm trong truyền thuyết đồ làm bếp, làm ra mỹ thực đều sẽ phát sáng loại kia. To to nhỏ nhỏ tận mấy đôi con mắt đều đang ngó chừng Kỳ Hỏa động tác, trong mắt đều là xuất hiện một tia yêu kỳ. Rốt cục, Kỳ Hỏa so với đến mấy lần, cuối cùng sắc mặt cổ quái cầm lấy một cái tràn đầy cho bụi, nhìn qua vết dỉ loang lổ kia, lại dùng la bàn so với xuống, mới xác định gật đầu. Kỳ Hỏa cơ quyết địa, không nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Thật sự là cái này. Cái này thì tại trong thần điện thả rất nhiều năm, chúng ta cũng không nhìn ra điểm đặc biệt. Trong bóng tối thanh âm kia xuất hiện một chút không xác định, còn có chút ân xem thường. Ứng mang đưa tay qua đến, nói ra, lấy ra ta ngóng nó. Kỳ Hỏa liền đem thìa đưa tới. Hắn suy tư, cái đồ chơi này xem chừng cũng là bị phong ấn hoặc là không có bị nhận chủ trạng thái, trở về nên nếu lại điều giáo điều giáo. Ứng mang tiếp nhận thìa, tay phải nắm, tay phải đầu ngón tay xuất hiện điểm điểm xanh biếc và mang, nhẹ nhàng tại thìa bên trên liền chút, giống như là nhẹ nhàng âm nhạc điểm, mang theo điểm điểm kỳ dị rung động. Theo hắn đầu ngón tay rơi xuống, giống như là trong thiên địa này đều lâm vào yên tĩnh, chỉ có hắn đinh đinh đàng đàng gõ thìa thanh âm. Bất quá một lát, thìa bên trên quang hoa lưu chuyển, cho bụi cùng dị sắt đều hoàn toàn biến mất, nhìn tựa như là vừa chế tạo một thanh. Thìa. Không sai, nhìn xem chính là một thanh thìa, cùng thợ rèn chế tạo loại kia không có bao nhiêu khác nhau, phía trên ngay cả đường vân đều không có. Ứng mang cầm ở trong tay quơ quơ, phát hiện không có cái gì dị thường về sau, liền đưa trở về, nói ra, nó đã giải phóng, bất quá giống như chính là một thanh thìa, không nhìn ra có cái gì dùng. Kỳ Hỏa tiếp nhận thìa, trong lòng chợt khẽ động, nhìn về phía Ứng mang. Trong chấp nhóm này, hắn trong lòng xuất hiện một loại kỳ quái dự cảm, nhưng cụ thể dự cảm kia đại biểu cái gì, Kỳ Hỏa lại không nói ra được. Cầm lại thìa về sau, la bàn chợt hóa thành quang mang dung nhập Kỳ Hỏa thể nội. Sau đó Kỳ Hỏa trong đầu liền xuất hiện từng nhóm kim sắc văn tự. Đây là? Trong đầu, Kỳ Hỏa sững sờ nhìn xem những cái kia văn tự, hoặc là nói là cái này bà kiện bộ sách hướng dẫn sử dụng. Ngoa tạo. Kỳ Hỏa trong đầu đối hắc ám hô, ngươi cho ta toàn bộ cái đồ chơi này. thật không sợ ta đem người ở giữa làm hỏng. Trong chốc ngắn này, hắn có chút minh bạch vì sao lúc trước Lao Miêu Trúc nói bộ này giả suối quậy, dùng một lần không biết phải chết nhiều ít sinh linh. Sâu trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật tại xoay quanh, nhưng không có hồi đáp gì. Thế nào? Kỳ Hỏa sau khi tỉnh lại, liền nghe được Ứng Mang tò mò hỏi, thế nào đột nhiên ngẩn người ra rồi?
Không có gì, chỉ là nghĩ đến chút sự tình.
Kỳ Hỏa lắc đầu cười khan nói. Một bên nhìn Hạ Ngưng Thường yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn là biết Kỳ Hỏa có thể tùy thời cùng thượng thiên câu thông, bất quá cái này đãi ngộ cũng là không có người nào, sợ là nói ra Ứng Mang đều phải hâm mộ lưu chảy nước miếng. Thứ này là làm gì? Ứng Mang chỉ cái kia thìa. Kỳ Hỏa cầm thìa tay run một cái, đang muốn mở miệng, trong lòng liền xuất hiện một loại nào đó khó nói lên lời cảm ứng, thế là hắn lắc đầu nói, xào rau, cái này thìa phối hợp cái nồi có thể xào ra hương vị cực tốt mỹ thực.
A thông suốt, đồ tốt a.
Ứng Mang liếm liếm miệng, hai mắt sáng lên nói, dạng này về sau đi nhà ngươi lại có thể cọ càng thật tốt hơn ăn. Ngươi thật giống như trước đó cũng không ít cọ.
Kỳ Hỏa thì thầm trong lòng.
Sáo Trang cũng tìm được, bên này cũng liền rốt cuộc không có việc gì, thế là ba người liền định trở về.
Ba vị đi thong thả, tha thứ chúng ta không thể đưa tiễn trong bóng tối, thanh âm kia nghe rất là vui sướng, cuối cùng đem cái này ba đưa tiễn, cái này ba cái suối quẩy đổ bật tới hắc ám bên trong bề sau, chỉnh bọn chúng chỗ này đều không sạch sẽ.
Hừ, nếu như không phải đánh không lại, nhất định phải hắn nhóm ăn một chút đau khổ.
Bất quá nhân gian có câu nói gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trượng phu ngẫu nhiên cũng là có thể co được giãn được.
Trong bóng tối đổ bật trong lòng nhao nhao đoán thầm nói.
Đúng rồi, đi ra đại điện về sau, Ứng Mang nhớ tới cái gì, quay người mở miệng.
Đại thần mời nói.
Sâu trong bóng tối thanh âm lập tức hồi đáp.
Kỳ Hỏa khỏe miệng điên cuồng run rẩy, không phải, ngươi cái này liếm lấy cũng quá rõ ràng.
Ứng Mang hỏi, hắc ám từ cực bắc hướng phương nam ăn mòn là các ngươi khống chế?
Không phải.
Sâu trong bóng tối vật kia vội vàng trả lời, tộc ta chỉ là có thể gia tốc hoặc là trì hoãn hắc ám ăn mòn, nhưng không cách nào ngăn cản hắc ám quyết tán, đây càng nhiều giống như là một loại thiên địa quy tắc.
Ứng Mang lắc đầu nói, hắc ám khí tức sẽ để cho thực vật không vui ta liền không vui, chớ có để hắc ám lại quyết tán.
Rõ.
Trong bóng tối thanh âm kia vội vàng trả lời, tộc ta nhất định đem hết toàn lực trì hoãn hắc ám quyết tán.
Kỳ Hỏa cùng Hạ Ngưng Thường liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một chút không giống cảm xúc.
Chờ rời đi thần điện về sau, Hạ Ngưng Thường lại lần nữa gọi ra Hắc Thủy, để ba người cấp tốc hướng phía Hắc Ám biên giới mà đi. Chuyến này đã thành công vào tay Sáo Trang, liền ngay cả Hắc Ám cũng thành công ngăn cản, xem như viên mãn hoàn thành.
Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Ứng Mang hỏi.
Kỳ Hỏa cười nói, ngươi thật giống như trưởng thành.
Nói cái gì nói nhảm đâu?
Ta hết mấy bạn tuổi.
Ứng Mang tức giận nói.
Kỳ Hỏa cười ha ha nói, nguyên bản ngươi thất tình mang ngươi ra hóng gió một chút, bất quá nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, tựa như là gần đây trước đó tốt hơn rất nhiều.
Ứng Mang sững sờ, giống như phát hiện mình là không giống nhau lắm, hắn sờ lên trái tim của mình, chần chừ nói, tựa hồ là không có trước đó như vậy khó chịu.
Hạ Ngưng Thường mở miệng nói, vốn là trước tiên thần linh, tự nhiên lại càng dễ khám phá tình yêu sự tình, nhanh như vậy đi tới là chuyện tốt.
Đây là chuyện tốt.
Ứng Mang không hiểu hỏi.
Tự nhiên là chuyện tốt, trên người ngươi nhân vị mà trở nên nhiều hơn.
Kỳ Hỏa cười nói.
Ứng Mang trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài, tình yêu sự tình bất quá thoảng qua như mây khói, vẫn là qua tốt chính mình mới là.
Kỳ Hỏa trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoa nhi này khẩu khí, làm sao có loại khám phá hồng trần muốn xuất ra cảm giác.
Ba người vừa mới xuyên qua hắc ám, nhãn tình sáng lên, lại về tới nhân gian, Long Quốc phương Bắc. Vừa trở về liền phát hiện không thích hợp, ba người đồng thời nhìn về phía bầu trời.
Lúc này là đêm khuya, nhưng toàn bộ bầu trời đều là một mảnh đỏ sẫm chi sắc, cháy đen, mùi lưu hoàng tràn ngập toàn bộ nhân gian.
Tà thần.
Ứng Mang sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Chương 16, mới là ngươi gọi ta đánh ngươi tới.
Chương 16, mới là ngươi gọi ta đánh ngươi tới.
Thời gian sớm một chút.
Lại nói biết thạch đầu nhân công kích hình thức, kiếm thánh cùng Lao Cha cũng dần dần quen thuộc loại này phong cách chiến đấu, sau đó hai người ba đuổi theo thạch đầu nhân làm. Cái này thạch đầu nhân cũng thử phản kích nhiều lần, hắn mỗi lần đều vọt tới kiếm thánh, sau đó liền bị Lao Cha ngăn lại, kiếm thánh liền tức giận đến ở bên cạnh điên cuồng huy kiếm khí.
Không phải, ngươi vì sao liền đụng ta một cái?
Nhìn ta dễ khi dễ không phải?
Kiếm thánh tức giận đến giống to.
Khả năng ngươi xem xét chính là ra giòn đi.
Lao Cha thuận miệng nói.
Kiếm thánh có chút há mồm, lời này xác thực không cách nào phản bác, so sánh toàn thân đều là cơ bắp, xem xét liền rất thịt kỷ phiếu hùng, hắn nhìn xem xác thực rất giòn.
Bất quá quen thuộc cái này thạch đầu nhân công kích hình thức về sau, nghĩ phòng ngự cũng liền không khó.
Lao Cha ngạch háng, kiếm thánh ở bên cạnh điên cuồng chuyển vận, trong lúc nhất thời đánh cho cái này thạch đầu nhân liên tiếp lui về phía sau.
Sau đó xoay người chạy.
Hở?
Đừng chạy a.
Dừng lại.
Người tốt xấu là tà thần.
Chạy cái gì a?
Lao Cha cùng kiếm thánh xem xét, không nói hai lời liền theo ở phía sau, một cái điên cuồng ném tiềm điện, một cái các loại vùng kiếm khí.
Kia thạch đầu nhân hai đầu cây gậy trúc chân đỉnh lấy lớn như vậy khối thiên thạch, tốc độ thế mà không có chút nào chậm, trái tránh phải tránh liền có thể tránh thoát các loại công kích.
Càng về sau hai người cũng lười bay trên trời, còn không bằng trên mặt đất đồng dạng dùng hai cái đuổi chạy thuận tiện.
Dừng lại a.
Bọn chuột nhắt đừng chạy.
Có loại cùng nào đó phân cao thấp.
Ngươi tính là cái gì chứ tà thần?
Đến đánh ta a.
Ngươi chỉ xứng ăn của ta cái rắm.
Đến đánh ta a.
Nhìn ngươi kia cây gậy trúc chân, đi đường đều là run, dinh dưỡng không đầy đủ đi.
Có phải hay không hư a?
Lao Cha yên lặng nhìn bên cạnh kiếm thánh một chút, con hàng này hồi lâu không thấy, miệng ngược lại là càng ngày càng tổn hại, dù sao hắn nói là không ra như vậy.
Không nghĩ tới kiếm thánh càng mắng càng là hư vấn,
càng về sau càng là vô vô lao cha bả vai nói, lão hùng, thoải mái a, đuổi theo một cái tà thần đánh, còn các loại mắng không nói lại, đời này không có như thế thoải mái qua, có thể thổi mấy năm, lao cha, cũng không biết có phải hay không kiếm thánh điên cuồng chuyển vận quá nhiều, kia thạch đầu nhân bỗng nhiên dừng lại, cây gậy trúc chân chuyển cái phương hướng, đối mặt với hai người không nhúc nhích, hai người cũng làm tức dừng lại, cảnh giác nhìn xem kia thạch đầu nhân, cái này tà thần từ khi hạ xuống nhân gian làm sao vì liền không quá bình thường, thấy thế nào đều không thích hợp, cũng không biết có phải hay không đi vào nhân gian đem đầu góc đụng tròn váng. Bất quá dù sao cũng là tà thần, không được khinh thường. Giang giác, giang giác, hai cái đùi đỉnh lấy thiên thạch bên trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, có nhỏ bé tảng đá từ thiên thạch bên trên rơi xuống. Ngay sau đó, hai con gầy còm cánh tay xuyên qua thiên thạch, dùng sức khẽ chống, chậm rãi đem thân thể của mình từ thiên thạch bên trong rút ra. Cho đến lúc này hai người mới kinh ngạc phát hiện, con hàng này căn bản không phải cái gì thạch đầu nhân, là toàn bộ thân thể đều khảm tại thiên thạch bên trong. Theo hắn càng rút càng nhiều, gầy còm nửa người trên cũng rút ra, còn kém cái đầu còn kẹt tại chỗ ấy. Cũng không biết có phải hay không kia đầu có chút lớn, một mực kẹt tại bên trong, hai cánh tay không ngừng chống đỡ chính là thẻ không ra. Thiên ý như phong, kiếm thánh một điểm mi tâm, sau đó xa xa kiếm chỉ đâm thẳng quá khứ. Lao cha càng là một cái quả đấm thẳng đập tới. Kia tả thần hai chân khẽ chống, tốc độ cực nhanh địa né qua một bên. Mặc kệ là kiếm chỉ vẫn là lôi quyền đều trong nháy mắt oanh ra vài dặm, đã thấy cái này tả thần thân thể đều không có đụng phải. Cũng liền tại lúc này, theo giống như là cái nắp bị mở ra thanh âm, kia tả thần cuối cùng đem đầu từ thiên thạch bên trong rút ra. Nín chết ta. Đó là cái đỉnh lấy một đôi mắt cá chết, tóc dài rối bời lao đầu bộ dáng, sợi râu giống như là hồi lâu chưa có cạo qua, cả khuôn mặt bên trên đều biết ủ rũ. Hắn gầy gậy trúc chân trần trên mặt đất, mặc quần đùi, nửa người trên đồng dạng gầy đến không được, mặc tắm đến trắng bệnh lao hắn áo, thấy thế nào đều giống như cái lao giả hổng hẹm. Lao cha cùng kiếm thánh đồng thời ngưng thần đề phòng, trong mắt đều có chút khác biệt, không phải ta thân liền dài dạng này, cảm giác chính là cái thất ý lao giả hổng hẹm a, các ngươi chờ ta một lát a. Lão nhân này còn mang theo khẩu âm, hai tay ôm kia thiên thạch, miệng xích lại gần hắn chui ra ngoài cửa hàng, thật sâu khẽ hấp. Kia thiên thạch trong cửa hang cấp tốc thoát ra từng đạo xích hồng hỏa diễm, hóa thành từng đầu màu đỏ năng lượng cấp tốc chui vào lao đầu trong miệng. Lao đầu liền cùng uống nước trái cây đồng dạng biết hầu không ngừng ngọng ngoại, trên thân cũng thỉnh thoảng phát ra xích hồng quang mang. Thiên địa này hàng rào quá cứng rắn, muốn xông vào đến rất phiền phức, ta chỉ có thể đem lực lượng dung nhập thiên thạch bên trong, lại đem toàn bộ thân thể đều giấu vào đi, mới có thể lừa qua phiến thiên địa này ánh mắt. Lao đầu bên cạnh hút lấy vẫn không quên giải thích. Khó trách ngươi còn không chịu để chúng ta trực tiếp đánh nát cái này thiên thạch. Lao cha giật mình nói, đánh nát ta lực lượng chẳng phải thời gian ngắn không khôi phục lại được nha. Lão đầu thuận miệng nói, sau đó lại bổ thêm một câu, bất quá bằng lực lượng của các ngươi, giống như cũng đánh không nát, chỉ là sẽ hao tổn một chút lực lượng của ta mà thôi. Lão cha cùng kiếm thánh liếc nhau, kiếm thánh nhãn bên trong lộ ra vẻ hỏi thăm, nô bĩu môi ý chào một cái. Lão cha thì là lắc đầu, đừng suy nghĩ, cái này che đậy toàn bộ phương nam kết giới, coi như hai ta hợp lực đều không đánh tan được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là tận lực kéo dài thời gian chờ Bạch Nhu rời đi kết giới giao người. Chỉ cần nàng rời đi kết giới, hô to một tiếng, kỳ quân hồng bên kia liền có thể cảm ứng được. Hiện tại vấn đề là kiếm thánh cùng kỷ khiếu hùng có thể hay không chống đến lúc kia. Ta đánh. Kiếm thánh bỗng nhiên xuất hiện tại lao đầu kia sau lưng, không nói hai lời liền hướng phía đối phương cục bộ một kiếm đâm ra. Trước đó này đôi cây gậy trúc chân hai người đều công kích qua rất nhiều lần, phát hiện chân này phòng ngự cực cao, nếu là bình thường công kích sợ là không giải quyết được, thế là kiếm thánh hiện tại liền rất gà tặc, thừa dịp lao nhân này còn tại hút năng lượng, liền chuẩn bị nhắm chuẩn người bình thường cũng sẽ có thức ngắm, chuẩn bị một chỉ cầm xuống. Phải biết gốc đạo nhiệt tâm chỗ kiếm thánh bình thường là khinh thường tại công kích, thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã, hiện tại là thực sự đánh cho không có biện pháp. Mặc dù không biết cái này tà thần đến tột cùng có gì có thể sợ, bất quá từ đối phương có thể cứng rắn chịu mình nhiều như vậy kiếm khí đều bất phá phòng đến xem, nên rất khó giải quyết, đối mặt địch nhân như vậy, tự nhiên là không cần nói cái gì giang hồ quý củ. Chỉ là kiếm thánh không có chú ý chính là, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thiên thạch bên trong xích hồng năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Lao đầu kia không nói hai lời, quay người vung lên thiên thạch trực tiếp hướng kiếm thánh đập tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là một nháy mắt liền đem kiếm thánh đập bay ra ngoài. Như thế hạ lưu thủ đoạn, mảnh này nhân gian xem ra cũng dơ bẩn. Lao đầu đỉnh lấy mắt cá chết, tiện tay buông xuống thiên thạch, nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong không khí lực lượng, phân tích rõ, cuối cùng mở mắt ra nói, chỉ có một cái thần linh sao? Xem ra chỗ này nhân gian cũng không ra hồn. Sau đó, hắn nhìn về phía bị lao cha một phát bắt được, trở xuống trên đất kiếm thánh, ánh mắt bất thiện nói, mới các ngươi truy ta lúc, tựa như là ngươi một mực gọi dầm dĩ lấy để cho ta đánh ngươi tới. Lao hủ chưa từng nghe qua như vậy yêu cầu kỳ quái. Ngày hôm nay liền hảo hảo thỏa mãn ngươi đam mê. Chương 17, Lôi đỉnh chương 17, Lôi đỉnh trong đêm tối, lôi quang không ngừng lấp lóe. Bộ đến phương viên vài dặm đều là cháy đen một mảnh. A a a a a a. Lao cha điên cuồng vung vẩy nắm đấm, từng quyền đánh vào lao đầu kia trên thân. Lao đầu kia trái tránh phải tránh, tốc độ nhanh đến dọa người, cấp tốc tiếp cận kiếm thánh. Kiếm khí xuyên thẳng qua không ngừng, nhưng cũng không cách nào đánh trúng lao đầu. Cuối cùng lao đầu vồ một cái về phía kiếm thánh, lại tại sắp bắt chúng trong nháy mắt, kiếm thánh thân thể bỗng nhiên hóa thành kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Hở. Lao đầu động tác không giảm, thân thể cấp tốc hướng phía khác một bên mau chóng bước đi. Nơi xa kiếm khí vừa hóa thành kiếm khí bộ dáng, lao đầu liền đã đuổi theo. Doa đến kiếm thánh vội vàng phi thân né tránh, nhưng mà đã tới đã không kịp, lao đầu một phát bắt được kiếm thánh bắt chân, không nói hai lời liền hướng trên mặt đất quẳng. Ầm 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 ầm, liên tiếp ngã đến mấy lần, trực tiếp thanh kiếm thánh rơi thất điên bắt đảo, lão đầu miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, muốn ăn cái giấm đúng không? Muốn cho ta ăn cái giấm đúng không? Cái giấm ăn ngon không? Cũng không biết hắn xử cái gì biện pháp, kiếm thánh bị bắt lại bắp chân sau làm sao đều không tránh thoát được, chỉ có thể bị hắn dạng này dùng lực quẳng. Hơn nữa còn đừng nói, rơi thật đau, liền nện như thế mấy lần kiếm thánh liền sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng rớm máu, hiển nhiên là bị nội thương. Lao cha thấy kiếm thánh đều bị nện mắt trợn trắng, trong lòng quấy lên, nổi giận gầm lên một tiếng liền xung tới, giơ lên đống cắt lớn nắm đấm liền hướng phía lao đầu đầu nện xuống. 3. Lao đầu vô cùng đơn giản đưa tay trái ra liền đỡ được một kích này, quyền kình nhấc lên kình phong thổi đến lao đầu rối bời tóc không ngừng bay lên. Lao cha cái kia khổng lồ thân thể cùng lao đầu thấp bé thân thể gầy yếu hình thành tươi sáng tương phản, nhưng lao đầu lại là lui ra phía sau một bước đều không có. Mà lại, hắn nắm lấy kiếm thánh tay phải không có chút nào buông ra. Ôi ôi ôi, người trẻ tuổi không nói võ đức. Lao đầu tay phải bung lên, thuận tay đem kiếm thánh ném ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại lao cha thân thể phía trên, trần trùng trục cây gậy trúc đùi phải bung vẩy thành roi, trực tiếp đánh trúng lao cha đầu. Giang giác. Trong chớp mắt này, lao cha nghe thấy được đầu mình xương vỡ nứt thanh âm. Hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Lao hùng, lao hùng. Kiếm thánh đội vàng nghe răng trợn mắt chạy tới, nhìn xem đầu đầy là máu hai mắt nhắm nghiền lao cha, trong lòng khí huyết dâng lên, giận dữ nói, ngươi cứu ta làm gì? Ta lại không chết được. Kiếm thánh căm tức nhìn nơi xa lao đầu kia, tay phải kiếm chỉ rối ra, hướng phía đối phương hung hăng một điểm. Chói lọi kiếm khí bỗng nhiên một phát, một kiếm đâm tới. Một kiếm này uy thế lại là so trước đó càng thêm sắc bén, chung quanh đều vang lên tiếng kiếm reo. Lao đầu sắc mặt có chút ngưng tụ, tay phải nô ra, thẳng tắp chụp vào đạo kiếm khí này. Kiếm khí điên cuồng đánh vào hắn trên bàn tay, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng lao đầu vẫn như cũ chưa từng lui lại nửa phần. A! Kiếm thánh nộ khí lại trướng, trong ngón tay kiếm khí lập tức lại trướng mấy phần. Lao đầu vẫn như cũ đỉnh lấy mắt cá chết, sắc mặt không thay đổi, chỉ là dẫm lên mặt đất ẩn ẩn xuất hiện một chút khe rãnh. Kiếm khí bốn cước, đem chung quanh cây cối rào sát hầu như không còn, toàn bộ mặt đất đều giống như bị các loại đao kiếm hung hăng xẹt qua. A a a a a! Kiếm thánh giận dữ, kiếm ý càng tăng lên trên hơn mấy phần. Nhưng cái này so trước đó càng cuồng bạo hơn vô cùng một kiếm anh ra, lao đầu vẫn không có biến hóa, ngược lại là kiếm thánh thân thể chịu không được áp lực, cứ việc gắt gao dẫm lên mặt đất, nhưng như cũng một chút xíu hướng phía đằng sau tối lui. A! Nhưng vào lúc này, trên mặt đất nằm lão cha bỗng nhiên đứng dậy, mang theo cuồng bạo quyền kình một quyền sen lẫn lôi đỉnh chi lực thẳng tắp đập tới. Quyền này kình vừa vặn anh chúng lao đầu tay phải, trong khoảnh khắc liền cùng kiếm khí kia cùng một chỗ đứng vững lao đầu áp lực, phối hợp đến vô cùng ăn ý có lao cha gia nhập, kiếm thánh bên kia áp lực lập tức một chút. Người không chết a! Kiếm thánh lý trí khôi phục một chút, giống to, giống cái rắm. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Khí thế đừng ngã. Đầu đầy là máu lao cha quyền kình tăng lên điên cuồng, cuồng bạo năng lượng chuyển vận quá khứ, lực lượng so trước đó càng cường thịnh không ít. Nếu không phải trong lòng của hắn thực sự rõ ràng kiếm thánh tình huống, cũng không trở thành dùng loại này giả chết biện pháp. Nếu là Bạch Nhu muội tử ở chỗ này, căn bản không cần kỳ khiếu hùng dùng loại thủ đoạn này, chỉ cần Bạch Nhu muội tử giả bộ như không cẩn thận bị có đến, kiếm thánh con hàng này liền sẽ trực tiếp lâm vào giận dữ trạng thái. Lao đầu tử nhiều hứng thú nhìn xem hai người khí thế càng phát ra cường thịnh, hắn không chút nào hoảng, thậm chí còn khí định thần nhàn chờ lấy cái này hai khí thế dần dần kéo lên, đặt tới đỉnh phong. Giang giác giang giác. Ba người dưới chân mặt đất đều cấp tốc phá thành mảnh nhỏ, hết thảy chung quanh sớm đã bị loại này cuồng bạo khí kình san thành bình địa. Theo lão đầu hướng phía trước bước ra một bước, lao cha cùng kiếm thánh thân thể đều không tự giác bắt đầu rút lui. A a a a a a a. Hai người liên tục gầm hét, kia đã tới đỉnh phong khí thế không ngừng bành trướng, loại kia huyền chi lại huyền cảm giác lần nữa bao phủ tại trên thân hai người. Giống bây giờ như vậy toàn lực xuất thủ, lần trước vẫn là tại đại yêu nuốt rồng sự kiện bên trong, cái này hai chém giết lẫn nhau lúc. Rốt cục, tại lao đầu thú vị nhìn chăm chú, hai người khí thế banh một tiếng rốt cục đồng thời đánh nát cái nào đó bình trướng. Lao đầu nết miệng cười, đang dai chỉ là gặp ta cánh cửa. Hắn thu hồi hai tay, đeo tại sau lưng, chậm rãi nói, khi các ngươi vượt qua cánh cửa kia, liền sẽ phát hiện, gặp ta giống như phủ du gặp thương thiên. Trong bầu trời đêm, không biết chỗ nào tụ tập tới lôi điện điên cuồng phun trào, giống như là toàn bộ thần châu đại địa đều bị lôi vân bao phủ. Đại kỳ, hoàng cung. Kỷ Quân Hồng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời những cái tia như là đằng rắn toán loạn lôi vân, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Phụ thân đăng giai, hắn lập tức nhắm mắt cảm giác một chút, lại phát hiện toàn bộ thần châu đều cảm giác không đến lao cha khí tức, chỉ có thể từ phía trên tượng những này sôi trào lôi điện mới có thể ẩn ẩn phát giác một hai. Lôi điện hội tụ phương hướng là tại phương nam, xem chừng phụ thân hẳn là tại phía nam. Cũng không biết phụ thân là không phải tìm được cái nào đó bí cảnh đạt được cơ duyên, cho dù là ta cũng phát giác không ra phụ thân tung tích. Kỷ Quân Hồng lắc đầu, lặng lặng thưởng thức trên trời cuồng bão sấm chớp mưa bão. Cũng đúng lúc có thể lười biếng một chút, không cần đi phê chữa những cái kia tàu trường, phiền đều phiền chết. Đại kỳ, bay hùng quân doanh. Nguyên bản đã chìm vào giấc ngủ phi hùng quân nghe thấy trên trời sấm chớp mưa bão, trong lòng chợt tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái, nhao nhao từ quân doanh bên trong đi ra. Sấm chớp mưa bão? Là sấm chớp mưa bão? Ha 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 ha. Lư Đắc Thủy xem xét tình huống này, lập tức cười ha hả. Là lão tướng quân, là phi hùng tướng quân. Cho dù phi hùng quân công pháp đã bị kỳ hóa sửa đổi, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được thể nội sôi trào lực lượng. Lư Đắc Thủy lúc này hướng phía bầu trời quỳ một gối xuống bái, hai tay ôm ngực, cung kính nói, cung nên phi hùng tướng quân đăng giai. Ba ba ba. Tất cả phi hùng quân tướng sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, hai tay ôm ngực, cùng nhau cao giọng quát, cung nên phi hùng tướng quân đăng giai. Cung nên phi hùng tướng quân đăng giai. Cung nên phi hùng tướng quân đăng giai. Thanh âm cuộn cuộn, giống nhau trên trời kia lăn lộn lôi đình vang vọng đất trời. Lữ Thủy lúng túng đứng tại trong đám người ở giữa, mặc dù nghe bọn hắn, ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn mình hoàn toàn không có cảm giác. Tại thời khắc này, loại kia không đủ biến thái không hợp nhau cảm giác càng thêm rõ ràng. Trước đó Phi Hùng Quân còn có không ít càn khôn giáo người, bọn hắn cũng không có tu luyện Phi Hùng Quân công pháp, kết quả những người này không biết chạy đi đâu, căn bản là không có ở chỗ này quỷ. Hiện tại liền chỉnh hắn hảo hảo xấu hổ. Chương 18, cảm thấy mình lại đi. Chương 18, cảm thấy mình lại đi. Ông, trong ngự thư phòng, Kỷ Quân Hồng treo bảo kiếm nhao nhao run rẩy lên, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Sau một khắc, kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bay về phía bầu trời. Cọ, cọ, cọ. Trong kinh thành, vô số trường kiếm từ các nơi bay ra, tại bầu trời đêm hội tụ, run không ngừng. Giờ phút này, tại Thần Châu các nơi, tất cả kiếm khách trường kiếm bên hông cũng bay nhập bầu trời, hướng phía mặt phía nam phương hướng có chút hỗn loạn, giống như là tại triều bái. Tại thời khắc này, giữa cả thiên địa kiếm cũng bay đến giữa không trung. Kiếm của ta a. Rất nhiều thợ rèn lửa từ cửa hàng bên trong lao ra, mình chế tạo vài ngày trường kiếm bỗng nhiên liền toàn bộ bay mất, lập tức giận không chỗ phát tiết. Kết quả đi vào bên ngoài xem xét, chỉ thấy lấy bạn kiếm lơ lửng bầu trời, cùng nhau phát ra thanh thúy kiếm minh. Lao thợ rèn nhóm nhau nhau sững sờ, làm rèn sắt cả đời thợ rèn, bọn hắn tự nhiên là có thể nghe được, kiếm đang hoan hô, tại hưng phấn. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đám thợ rèn cười ha hả, cung cung kính kính hướng phía phương nam hai tay ôm quyền, hành lễ hô to, cung nên kiếm thánh đăng giai. Giờ này khắc này, Thần Châu thành trì lớn bé, thôn xóm, hoang dã, vô số kiếm khách đều ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng vang lên trường kiếm, đều là trên mặt khó nén vui sướng, nhao nhao hướng phía phương nam hành lễ, cung kính mở miệng, cung nên kiếm thánh đăng giai. Cung nên kiếm thánh đăng giai. Cung nên kiếm thánh đăng giai. Thanh âm vang vọng Thần Châu. Trong ngự thư phòng, Kỷ Quân Hồng nghe trong kinh thành như là thủy triều vang lên từng tiếng cung nên, khóe miệng có chút câu lên, cổ quái nói, phụ thân cùng kiếm thánh cùng nhau đăng giai, chẳng lẽ lại hai người bọn họ lại đánh nhau? Sau đó, Kỷ Quân Hồng nhìn xuống bên hông Nhân Hoàng kiếm, cười hỏi, trong kiếm chi thánh đăng giai, ngươi không đi chúc mừng? Nhân Hoàng kiếm lười biếng nhẹ nhàng ra khỏi vỏ một tấc, kêu to âm thanh, sau đó lại cấp tốc lùi về vỏ kiếm, không nhúc đích. Đi, chúc mừng qua. Phương Nam, trên bầu trời vô số lôi vân cấp tốc rơi xuống, điên cuồng quán chú tiến kỷ khiếu hùng thể nội, giống như là toàn bộ phương nam lôi vân đều bị hấp thụ tới, hướng phía bên này điên cuồng hội tụ. Mà giữa thiên địa thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng kiếm reo, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng vào tới, càng có lưu quang từ trên trời cao rơi xuống, trực tiếp quán chú đến kiếm thánh thể nội. Hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, khí thế trên người đã sớm vượt qua trước đó đỉnh phong, trở nên xa xăm thâm thúy, càng là khó mà suy nghĩ. Lão đầu đứng tại cách đó không xa, thỏa mãn gật gật đầu, đầu tiên là nhìn về phía kỷ khiếu hùng, nói, thuần túy người, lâm môn một ước, cho dù không có lão hủ cái này kích thích, sợ là cũng không xê xích gì nhiều. Lại nhìn xem kiếm thánh, có chút hé miệng, nghi ngờ nói, kỳ quái, rõ ràng là kiếm đạo cường giả, vì sao trên thân sẽ lưu lại nhiều như vậy lôi điện chi khí? Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kỷ khiếu hùng, thấy kỷ khiếu hùng trên thân lấp lóe lôi quang, lại nghĩ tới mới tráng hắn này đâm chết lúc, cái này áo trắng kiếm khách kịch liệt phản ứng. Lao đầu rơi vào trầm mặc, ánh mắt của quái, ghét bỏ nói, như thế ô uế nhân gian, vẫn là hủy đi. Nhân gian há lại ngươi ngày này bên ngoài tà thần muốn hủy liền hủy. Hỏi qua nào đó có đáp ứng hay không? Lao cha bỗng nhiên mở ra hai con người, uy nghiêm nói. Hắn thanh âm giống như là tại giữa cả thiên địa vang lên, tầng tầng lớp lớp, liền cả trên trời lôi vân đều đang vang vọng hắn thanh âm. Tự mình chạy đến nhân gian đến rõ ràng, quá không khách khí đi. Kiếm thánh cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt kia tựa như là nhìn chăm chú lên cỏ cây trúc thạch, không có nổi sóng chập trùng. Lao đầu nết nết miệng, hỏi, cảm thấy mình lại đi? Đó là đương nhiên. Kiếm thánh căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nói, nào đó hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Lao cha hơi bĩu môi, kỳ thật hắn trong lòng có chút không chắc, cho dù hiện tại đã đăng giai, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm giác được cái này tà thần khí tức. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cái này tà thần sợ là cảm thấy này nhân gian chỉ có một cái thần linh quá mức nhàm chán, mới cố ý để hai người bọn họ đăng giai. Bất quá cũng không biết cái này tà thần tính thế nào, tại Lao cha xem ra, hiện tại nhân gian thần linh không tính hắn cùng kiếm thánh, cũng có bốn cái, ở trong đó còn bao gồm vị kia danh xưng nhân gian mạnh nhất ứng mang. Quân Hồng hẳn là một mực tại trong kinh thành. Chẳng lẽ lại hỏa tử đem hạ nha đầu cùng ứng mang đều mà chạy? Này mới khiến tà thần không cảm ứng được. Đã ngươi như vậy tự tin, vậy thì tới đi. Lao đầu cười ha hả nói. Kiếm thánh không nói hai lời, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, xen lẫn thiên địa chi uy, trong khoảnh khắc giống như là có vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, giữa không trung liền hội tụ thành một thanh tinh quang sáng chói trường kiếm. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện thanh trường kiếm này, nhưng thật ra là từ vô số nhỏ bé trường kiếm hội tụ mà thành. Lao đầu hai mắt tỏa sáng, tay phải lần nữa duỗi ra, đồng dạng một tay một chảo. Oeng! Trường kiếm có chút dừng lại, sau đó trong khoảnh khắc liền đem lao đầu thân thể bao phủ. Dư uy không giảm, ngang qua hơn trăm dặm khoảng cách, lại là không thể nhìn thấy phần cuối. Người uy lực này quá lớn a. Lao cha đứng người lên, con người quét mắt tứ phương. Nếu không thừa dịp hắn khinh thường trọng thương hắn một chút, lần sau liền không có dễ dàng như vậy. Kiếm thánh tay phải bung lên, mới đạo kiếm khí kia lần nữa ngưng tụ, lơ lửng tại toàn bộ chân trời. Toàn bộ bầu trời đêm lít nha lít nhít tất cả đều là trường kiếm treo ngược hư ảnh, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Trường kiếm hơi rung nhẹ ở giữa, phát ra từng tiếng thanh thúy kêu to. Lời này ngược lại là không sai, đối phương là tà thần, không thể chủ quan. Lao cha ngẩng đầu nhìn một chút che kín toàn bộ bầu trời đêm trường kiếm, hắn cũng chưa từng có thấy người có thể lấy kiếm đăng giai, hiện tại kiếm thánh, sợ là chạy tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Nếu là lúc trước, giống như vậy toàn bộ bầu trời đêm đều là kiếm ảnh một màn, kiếm thánh cũng là có thể làm được ra, bất quá khi đó phần lớn là loẹt loẹt giả kỹ năng. Mà bây giờ, trên trời mỗi một thanh kiếm ảnh đều tương đương với trước đó tông sư lúc kiếm thánh một kích. Tông sư cùng đăng giai chiến lệnh, có thể thấy được luống đốn. Bất quá vì sao kiếm ảnh của ngươi, ta nhìn rất là nhìn quen mắt. Lao cha nghi ngờ nói, làm sao giống như là tùy tiện một cái thợ rèn hoa năm lượng bạc liền có thể chế tạo tinh lương kiếm sắt. Ha 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 ha. Ngươi cái sẽ chỉ đùa nghịch nắm đấm thất phu biết cái gì? Kiếm ở chỗ tâm mà không ở chỗ hình. Kiếm thánh chợt cười to. Lao cha hít mắt, hát một tiếng, ngươi mỗi lần lúng túng thời điểm đều sẽ dạng này ha 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 cười to. Ngươi đánh rắm. Ngươi cái lao thất phu. Dù sao cũng là nhiều năm bạn nối khố, cho dù hiện tại đối mặt cường địch, vẫn như cũ còn có thể thuận miệng trêu chọc. Cái này hai đã là rất nhiều năm chưa từng kể vai chiến đấu, trên đời này cũng không ai có thể đáng hai người bọn họ liên thủ một trận chiến, không nghĩ tới cái này lần nữa liên thủ, cũng là bị làm cho song song đăng dài trình độ. Mà lại có thể hay không đánh qua, kỳ thật trong lòng đều không chắc. Hô, một đóa xích hồng hỏa diễm đông nhiên vô thành vô tức xuất hiện, sau đó ngọn lửa kia cấp tốc mở rộng, ngưng tụ thành quầng xuống lao đầu bộ dáng. Kiếm thánh nhắm nhọn, căn cứ không nói võ đức nguyên tắc, không đợi ngọn lửa kia hoàn toàn ngưng tụ thành hình người, kiếm trong tay chỉ vung lên, lập tức vô số kiếm khí lần nữa hướng phía ngọn lửa kia chen chúc mà đi. Chương 19, thần miếu lời thể chương 19, thần miếu lời thể vô số kiếm khí chen chúc mà tới, lại tại đâm trúng ngọn lửa kia hư ảnh trong nháy mắt, toàn bộ hư ảnh cấp tốc quét tán, tựa như là hướng hỏa diễm bên trong đổ vào xăng, hỏa diễm cấp tốc bốc lên, cũng nhanh chóng mở rộng, đảo mắt liền biến thành cao trăm trượng to lớn hỏa diễm ác ma hình tượng. Ngọn lửa kia ác ma toàn thân đều là nham tương, bên trong chảy xuôi dung nham bên trên càng là có nhỏ bé thiên thạch, mỗi một khối thiên thạch bên trên đều có nhỏ bé quỷ dị phù văn lấp lóe. Tại hỏa diễm ác ma xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phương nam nhiệt độ đột nhiên lên cao, vô số cây cối thảm thực vật nhao nhao khô héo, những động vật nhao nhao kêu to. Hắn trên thân phát ra khí tức tà ác, tại trong khoảnh khắc liền khuyết tán bao phủ toàn bộ phương nam. A a a. Trên hoang dã bách tính chỉ cảm thấy hoảng hốt vô cùng, hai mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng, tràn đầy giết chóc không an lành hỗn loạn khí tức. Dân chúng giống như là lâm vào cuồng bạo bên trong, gặp người liền giết, điên cuồng gào thét. Cho dù là thành trấn hoặc là trong làng bách tính cũng trong nháy mắt liền bị tà khí nhập thể, hai mắt xích hồng. Lúc này phần lớn đều đã về nhà đi ngủ, rất nhiều bách tính đều trong nháy mắt mở to mắt, hai tay ôm đầu thống khổ rãy rủa. Có càng là đi phòng bếp cầm lấy dao phay liền hướng phía người nhà mình bổ. Toàn bộ phương nam lâm vào hỗn loạn tương mừng. Ken, đại kỳ, trên hoàng thành, nguyên bản một mực đặt vào thanh đồng đặc đống nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cái này âm thanh giòn vang, giống như là ở trong tiên địa quân quẩn. Theo cái này tiếng vang xuất hiện, phương nam thần miếu đống nhiên phát ra ngũ thải quang mang, trong chớp mắt liền bao phủ chỗ khu vực. Bị quang mang đảo qua bách tính thần trí một mảnh thanh minh, trong lòng loại kia tà ác cùng chẳng lành khí tức bị quét sạch sành sanh. Dân chúng nhìn qua run lẩy bẩy người nhà, nhìn trong tay mình dao phay, ầm một tiếng, dao phay liền rơi xuống mặt đất, sau đó khóc ôm thật chặt người nhà mình. Phương Nam thành trì chi phủ, nguyên bản đau đầu muốn nức, thống khổ không chịu nổi, tại bị thần miếu quang mang đảo qua sau trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem trong bầu trời đêm sáng lạn thần quang, giật mình, vội vàng mặc quần áo nhanh chân đi ra đến, hô, người tới. Để bách tính đều đi thần miếu tế bái. Nhanh. Dạng này một màn xuất hiện tại phương Nam to to nhỏ nhỏ thành trấn, trong thôn làng, quan viên địa phương giống như là đều sớm đạt được thông chi, cấp tốc tổ chức bách tính tiến về thần miếu, coi như trong lòng không rõ, cũng sẽ có cản khôn giáo đồ nhắc nhở. Thế là phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phương Nam bách tính đều mang nhà mang người tiến về các nơi thần miếu triều bái. Theo bọn hắn tế bái, một cỗ mãnh liệt tín ngưỡng chi lực cấp tốc rót vào kỳ hỏa tượng thần bên trong, tượng thần tán phát quang mang cũng càng phát ra kiên cố. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy kia ngũ thải quang mang bao phủ tại tất cả thành trì phía trên, hình thành như là kết giới lồng khí. Cha, trên trời có chỉ riêng ải. Có tiểu hài tử trừng mắt thanh tịnh con mắt chỉ vào trên trời nói. Lúc này tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, tại ngũ thải kết giới bên ngoài là từng đoàn màu đỏ sầm màu đỏ khí kình, chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta trong lòng rất là không thoải mái, tràn đầy các loại buồn nôn chẳng lành khí tức. Kia hào quang năm màu giống như là không thể phá vỡ đáng ngầm, đem chẳng lành khí tức hoàn toàn cách trở tại ngoại giới. Nếu là quan sát nhìn về phía toàn bộ phương nam, liền có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ ngũ thải quang mang tràn ngập ở trong tối đỏ khí thể bên trong, như là ngôi sao trên trời trong đêm tối, chiếu lấp lánh mặc cho ngoại giới như thế nào ố uế chẳng lành, đều không thể che giấu sao trời sáng chói. Kia ôm hải tử trung niên nam nhân nhìn lên trên trời quang mang, trong mắt lóe ra lệ quang, nhẹ giọng nhắc tới, đúng vậy à, có ánh sáng, là thân vương điện hạ phù hộ. Thân vương điện hạ thật tốt. Tiểu A Nhi ôm nhà mình phụ thân, cái đầu nhỏ từ từ phụ thân dâu dịa, lắp bắp nói, búp bê, đi điện hạ trước tượng thần bái một cái đi. Nam nhân sờ sờ tiểu A Nhi đầu nói. Tiểu A Nhi hấp tấp chạy đến trước tượng thần, tới đây tế bái quá nhiều người, nàng tìm một hồi lâu mới tìm được chỗ ngồi, lẩm bẩm khoe miệng tức bẹp nói, tạ ơn thân vương điện hạ, ân, điện hạ nhất định phải hảo hảo, muốn đánh bại người xấu nha. Bình thường cũng muốn ăn nhiều cơm. Trời mưa xuống nhớ kỹ mang dù. Bên cạnh một cái cũng bị phụ mẫu chạy tới quỳ lạy tiểu thí hài hô. Ăn nhiều rau quả. Lại có cái khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử hô lên. Không muốn chân trần đi đường. Lại tới cái tiểu thí hài nói tiếp. Có cái tiểu A Nhi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện nên nói những người khác nói xong, nghĩ nửa ngày mới biệt xuất một câu, không muốn ăn xấu đồ ăn nha. Người nói bậy. Thân vương điện hạ mới sẽ không ăn xấu đồ ăn. Hắn mới không ngu ngốc đấy. Nếu là không cẩn thận ăn đấy. dù sao không được, không muốn tiêu chảy, vậy cũng không được, thân vương điện hạ mới sẽ không tiêu chảy. Một bang tiểu hài tử ở nơi đó tranh luận, làm cho lao đại tiếng. Cái khác trưởng bối thì là ở bên cạnh quỳ lạy, có chút cảm tính càng là vụng trộm lau nước mắt. Đại nhân, có mấy cái thôn dân lên núi đi săn, còn chưa có trở lại. Có người bẩm báo nói. Cái này. Huyện lệnh nhướng mày, quay người nhìn về phía bên cạnh sư gia, hỏi, cái này nên làm thế nào cho phải? Trẻ tuổi sư gia mỉm cười, đưa tay vuốt ve mình giả sợi râu, có thể để cho người ta đi tìm bọn họ, điện hạ sẽ phù hộ chúng ta ra ngoài người. Huyện lệnh nhãn tình sáng lên, lúc này tổ chức hai đội thôn dân đi vào tượng thần trước mặt cung cung kính kính quỳ xuống. Huyện lệnh ôm quyền đối tượng thần cung kính hành lễ, điện hạ, mộ là Tào Rơi huyện huyện lệnh, hiện cần phái người tiến vào trong núi tìm kiếm lạc đường thôn dân, mời điện hạ phù hộ. Vừa dứt lời, kia tượng thần lập tức phát ra mấy đạo quang mang rơi vào hai đội trên người thôn dân. Các thôn dân bên ngoài thân lập tức xuất hiện ngũ thải quang mang, liền như là bao phủ tại cả huyện trên không những ánh sáng kia. Được rồi. Tuổi trẻ sư gia vớt cằm nói, các ngươi phát hiện những thôn dân kia về sau, nếu là bọn họ thần trí không rõ, liền bắt bọn hắn lại, điện hạ thần quang tự sẽ khu trục các thôn dân trên người tà ma. Rõ. Hai đội thôn dân lập tức mặt mũi tràn đầy mừng khắc khởi, giơ bó đuốc liền hướng phía trên núi đi đến. Sư gia, lần này nhờ có ngươi. Huyện lệnh mỉm cười nói, nhìn xem sư gia ánh mắt liền cùng nhìn nhà mình con rể đồng dạng. Đại nhân, đây đều là điện hạ che chở. Sư gia chắp tay một cái nói, đúng đúng đúng, là điện hạ phù hộ. Huyện lệnh cười lớn, gào to chúng nhân nói, các ngươi còn không có cho điện hạ tượng thần dâng hương đều tranh thủ thời gian, đứng xếp hàng. Tuổi trẻ sư gia lại đưa tay vuốt ve giả sợi râu, trong lòng gọi thẳng lão đại là thật ra sức. Hiện tại chơi càng ngày càng tiên khí. Cái này không cẩn thận tay run, đem râu ria cho thu hạ tới một chút, lại vội vàng dán đi lên. Không phải hắn cố ý muốn làm chuyện này râu ria, thật sự là hắn mười mấy tuổi niên kỷ tới này cái thâm sơn cùng cấp huyện đương sư gia, những người khác nhìn xem đều cảm thấy hắn không đáng tin cậy, cuối cùng không có biện pháp mới dán lên. Hắn còn tìm nghĩ, nếu là những người khác lại cảm thấy hắn sao quen, liền làm cái địa trung hải vương giả kiểu tóc thử một chút. Bất quá cái này râu ria dán chỗ tốt là có, tôn kính hắn người cũng càng ngày càng nhiều, không ổn chính là, hiện tại huyện thái gia nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng lạ, sợ là tiếp qua không được bao lâu, liền phải an bài cho hắn ra mắt. Nghĩ giữ gìn cái này huyện thần miếu thật là khó, còn phải hy sinh nhan sắc. Sư gia khóc không ra nước mắt. Chương 20, nghiệt xúc. Dám phạm ta thần châu. Chương 20, nghiệt xúc. Dám phạm ta thần châu. Trực giác là trời cao ban cho mỗi người bảo vệ mình đồ vật, tại gặp được chuyện gì thời điểm, tin tưởng mình trực giác luôn luôn không sai. Làm võ giả, phần này võ giả trực giác xa so với người bình thường càng là mạnh lên không ít. Tại thanh đồng đạc vang lên trong ngáy mắt, Kỷ Quân Hồng đống nhiên ngẩng đầu, trong lòng loại kia mơ hồ không thích hợp cấp tốc mở rộng. Hắn hét lớn một tiếng, "Văn tiên sinh, Tống tiên sinh." Phân biệt trong nhà Văn tiên sinh cùng Tống Bình đồng thời ngẩng đầu, đều nghe được Kỷ Quân Hồng kêu gọi. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá bây giờ chuyện cần làm kia là trước đó liền định tốt. Không có chút gì do dự, hai vị tông sư thuật sĩ đồng thời hướng phía bầu trời đem hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu trực tiếp chụp tại trên mặt đất, trên người pháp lực cấp tốc yếu bớt. Mời Thiên Khải. Trước đó Kỷ Hỏa từng nói với Kỷ Quân Hồng, nếu là cảm giác không đúng chỗ nào, không nói hai lời trực tiếp để thuật sĩ sử dụng Thiên Khải thuật chuẩn không sai. Lúc ấy đại huynh còn nghi hoặc hỏi, thượng tiên nhất định sẽ đáp lại. Ta nghe nói thuật sĩ nếu là 10 ngày nửa tháng có thể được đến một lần thượng tiên đáp lại đều là mộ tổ bức gói. Sẽ, ta nói. Kỳ Hỏa cười hì hì trả lời. Đại huynh lại hỏi, đã như vậy, vì sao thượng tiên không chủ động hạ xuống gợi ý? Kỳ Hỏa nghĩ nghĩ, trả lời, thượng tiên coi như phát hiện, trừ phi là cực kỳ đặc thù người có thể thu đến thượng tiên chủ động liên hệ bên ngoài, thượng tiên cũng không thể tùy tiện cho phàm nhân gợi ý. Ngươi có thể hiểu thành, thượng tiên chủ động cùng phàm nhân tỉnh cầu thượng tiên cho gợi ý là hai loại khác biệt ý nghĩa. Một cái là chủ động can thiệp, một cái là bị động can thiệp, không giống. Mà lại Thiên Khải cần phải mượn người sử dụng lực lượng, thượng thiên không thể tùy tiện sử dụng lực lượng của mình, có nhất định quy tắc hạn chế. Đại huynh minh ngộ gật đầu, hắn là biết đến, nhị đệ của mình hẳn là liền xem như thượng thiên sẽ chủ động liên hệ người. Xem chừng toàn bộ nhân gian cũng chỉ có hắn nhị đệ có thể được đến thượng thiên chủ động liên hệ. Lúc này đại huynh lại hỏi, vậy vì sao phải thuật sĩ sử dụng Thiên Khải thuật? Người bình thường không được sao? Cái này sao? Kỳ Hỏa lúc ấy thờ ơ nói, một cái là những cái kia thuật sĩ ba ngày hai đầu liền nhìn trộm thiên ý, đem thượng thiên trêu đến phiền đều phiền chết, đã sớm tiến vào trọng điểm tiêu ký danh sách. Nếu là bọn họ tiến hành Thiên Khải, tự nhiên sẽ quan tâm kỹ càng một chút. Thứ hai, nếu là Thiên Khải sẽ có cái gì phản vệ, tỉ như bị xét đánh cái gì, những cái kia thuật sĩ cũng mỗi ngày bị đánh, nên kháng tính lại so với người bình thường nhiều một ít. Đại Minh nghe ý tứ này luôn cảm thấy mùi vị không đúng lắm, giống như là phía trên đang kiếm cớ bổ mấy lần những ngày thuật sĩ, xen lẫn rất nặng tư đoán. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên vang lên kinh lôi, hai tia chớp từ không trung rơi xuống, một đạo bổ trên người Văn Tiên Sinh, một đạo rơi vào Tống Bình trên thân. Văn Tiên Sinh thẳng tắp ngã trên mặt đất, tóc trực tiếp thành bạo tạc đầu. Trong miệng hắn buốt khói lên, toàn thân chết lặng không ngừng run rẩy cứng ngắc nói, đủ kình. Tống Bình ngược lại là có tốt, thiểm điện rơi xuống lúc cũng không biết hắn là thế nào làm, thân thể liền cùng dẫn điện, khoảnh khắc liền đem cái này thiểm điện đạo vào dưới mặt đất, thí sự không có. Hắn chậm rãi đứng lên, vung khẽ quạt lông, mây trôi nước chảy. Hào hào, trời mưa. Phương Nam hạ lên mưa to, nước mưa tại trong khoảnh khắc liền rơi vào kia bao phủ tại toàn bộ Phương Nam kết giới bên trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, kết giới ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ Phương Nam trực tiếp bại lộ tại Kỷ Quân Hồng đôi mắt bên trong. Hắn trong nháy mắt này thấy được tại kia phương nam trong núi sâu tứ ngược, giấy lên vô số núi lửa cao trăm trượng xích diễm ác ma. thấy được hóa thân đồng dạng 100 mét cao bao nhiêu, toàn thân từ lôi điện tạo thành to lớn gấu ngựa tại cùng ác ma kia tại mưa đổ bên trong điên cuồng chém giết. Thấy được bầu trời treo vô số năng lượng bạc tinh lương trường kiếm, nhìn thấy hóa thành đầy thiên kiếm ảnh, điên cuồng rào sát lấy ác ma áo trắng kiếm thánh. Thấy được bị màu đỏ tà khí bao phủ toàn bộ phương Nam, nhìn thấy tại thôn xóm, huyện thành, thành trì bên trong quỷ gối trước tượng thần cầu nguyện vô số dân chúng. Kia từng tòa tượng thần tại tà khí bên trong như là hải đăng, khu trục lấy tà khí ăn mòn. Cũng nhìn thấy tại sơn giã bên trong bị tà khí nhập thể, hóa thành thị sắt của ma, cùng đồng dạng bị tà khí nhập thể các loại động vật chém giết cùng một chỗ bách tính. Có bị tà khí ăn mòn động vật nhao nhao dị hóa, không ngừng tiến công lấy phụ cận thôn xóm. Tại đóng giữ phương Nam Chu Tức quân sớm đã chia binh tiến vào thâm sơn, không ngừng rào sát lấy phát cùng động vật, trợ giúp thôn, trấn an thôn dân. Bởi vì có đại kỳ khí vận che chở, Chu Tước quân cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, càng là ngay đầu tiên liền kịp phản ứng. Từng cỗ thi thể rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Kỷ Quân Hồng, hắn đã không muốn đi thống kê đến tuột cùng có bao nhiêu bách tính chết lần này sự kiện bên trong. Kỷ Quân Hồng chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc, khí tức đống nhiên kéo lên, đăng dai, ngang. Thê lương tiếng giống giận dữ tại toàn bộ phương Nam vang lên. Một đầu dài trăm trượng ngũ trảo kim long từ trong hư vô xuất hiện, thẳng tắp hướng phía kia xích diễm ác ma tắt tới. Xích diễm ác ma một cước đá văng lôi đỉnh cự hùng, hướng về sau trốn tránh. Kim long một kích chưa trúng, giữa không trung hóa thành nắm lấy nhân hoàng kiếm, toàn thân lóe ra kim quang Kỷ Quân Hồng bộ dáng. Nghiên xúc, dám phạm ta thần châu. Kỷ Quân Hồng một tiếng gầm thét, sau lưng mấy cái kim long hư ảnh hiện lên. Hắc. Xích diễm ác ma nhìn lên bầu trời kim quang long lánh nhân hoàng, hóa thành lôi điện to lớn gấu ngựa, còn có đầy trời mưa kiếm, nhếch miệng cười nói, ba cái giai đoạn hai, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Giống. Lao cha hữu quyền giơ lên cao cao, trên bầu trời lôi vân dày đặc, một đạo thiểm điện chớp mắt đánh xuống, lôi đỉnh cự hùng thân hình bỗng nhiên lại lớn mạnh mấy phần. Hắn bước chân đạp mạnh, quanh thân điện quang tràn ngập, đi đầu một quyền hướng phía Xích Diễm Ác Ma đánh tới. Xích Diễm Ác Ma tay trái bắt lấy gấu ngựa nằm đấm, cuồng bạo lôi điện chi lực để hắn thân thể cũng hơi phát run, hắn lại là không quan tâm, hữu quyền thẳng đánh vào cự hùng lồng ngực. Một quyền xuyên ngực mà qua, lại là cái này cự hùng nửa người trên bỗng nhiên hóa thành lôi điện tiêu tán. Oeng! Lại là một đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống. Cái này tiềm điện lại là tại thiên không liền hóa thành một cái cự đại nằm đấm, một quyền đánh xuống, trực tiếp đem Xích Diễm Ác Ma ngay tiếp theo phương viên năm dặm đều bao phủ tiến lôi đỉnh ảnh kích bên trong. Lôi đỉnh quyền ý, lôi đỉnh không tiêu tàn tự thân bất diệt. Xích Diễm Ác Ma trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trong nháy mắt liền phân tích ra lão cha đang dài quy tắc. Một quyền kia đánh xuống vẹn vẹn để hắn dưới chân mặt đất trở nên cháy đen một mảnh, hắn lại là nhe răng trợn mắt đối cứng lấy lôi điện, chính là kháng đánh. Đến không hết kiếm thánh thân ảnh xuất hiện tại thiên không, hắn nhìn lên bầu trời lôi điện, như chút nước mưa to, sắc mặt trở nên không vui không buồn, nói khẽ, thiên lôi vận động. Đưa tay, nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống hạt mưa lập tức hóa thành vô số thủy kiếm phóng đi. Trong khoảnh khắc, vốn là khiêng lôi điện chi lực Xích Diễm Ác Ma ngạnh sinh sinh bị thủy kiếm xuyên thủng. Kiếm khí giống như là cối xay thịt, trong nháy mắt đem ác ma thân thể xoắn thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là sau một khắc, tại cách đó không xa lại xuất hiện một đóa xích hồng hỏa diễm cấp tốc mở rộng, lại lần nữa biến thành Xích Diễm Ác Ma bộ dáng. Cũng không tệ lắm. Xích Diễm Ác Ma cười lạnh vỗ thân thể. Kỷ Quân Hồng nhướng mày, quả nhiên đang giai hóa sinh ngàn vạn, muốn giết chết thực sự quá khó khăn. Hắn từ trong ngực móc ra một thanh lá cờ nhỏ, hướng phía trên mặt đất văng ra, lá cờ nhỏ lúc này cắm ở mặt đất. Đen nhánh cờ xí đỉnh lấy mưa to đón gió phấp phới. Hạ huynh giúp ta. Chương 21, một kiếm chương 21, một kiếm đen nhánh cờ xí rơi xuống trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn vô hình màu đen gợn sóng xa xa khuếch tán. Long Quốc, Vương Đình. Lúc này Hạ Vô Kỵ đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem biến hóa không ngừng bầu trời đêm. Tối nay không biết sao, trong lòng của hắn liền có loại chẳng lành cảm giác, giống như là có chuyện gì đang phát sinh. Lại thêm bầu trời đêm phương Nam một mảnh đỏ sậm, về sau càng là các loại sét đánh thiểm điện, để Hạ Vô Kỵ vẫn cảm thấy bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc Long Quốc cách Đại Kỳ quá xa, hắn cũng không phải đang dai, một lát không đuổi kịp đi. Bệ hạ, nên phê tấu chương. Có cái quan viên tới nhẹ nói. Hạ Vô Kỵ thở dài âm thanh, mặt mũi tràn đầy đều biết phiền muộn. Hắn tại Đại Kỳ lúc mỗi ngày ngồi xổm ở trong ngự thư phòng, nơi đó thái giám tại cái giờ này bình thường sẽ nói bệ hạ, nên dùng bữa hay là bệ hạ, nên nghỉ ngơi. Đến Long Quốc chỗ này, sẽ chỉ thúc giục hắn tranh thủ thời gian phê tấu chương. Mà lại những ngày bách quan xem chừng là sợ hắn lại chạy, hiện tại là một ngày một đêm đều có người thay phiên trực ban, liền vì trông coi hắn cố gắng làm việc. Không phải liền là trước đó đi ra ngoài mấy tháng sau. Về phần như vậy nhìn ta. Các ngươi chân quý các ngươi một chút hoàng đế có được hay không? Chó đều biết ban đêm muốn nghỉ ngơi. Hạ Vô Kỵ lắc đầu khổ bức địa trở lại vị trí, một tay cầm tấu chương một tay cầm ngọc tỷ nhìn cũng không nhìn liền đắp lên đi. Cái này đắp một cái xuống dưới, Hạ Vô Kỵ đông nhiên cảm giác được tại kia xa xôi phương Nam, tựa hồ hắn lãnh thổ lại đột nhiên nhiều một điểm. Bên hai, hắn ngầm trộm nghe đến thanh âm quen thuộc tại loáng thoáng vang lên. Hạ huynh giúp ta. Nói thật, đây là hắn nghe qua cái chủ nhân này thanh âm nói đến nhất sợ một câu. Hắn đang cầu xin ta. Hắn cần trợ giúp. Hạ Vô Kỵ đống nhiên ngẩng đầu, khí thế bao táp, trước người đống đến giống như núi nhỏ cao tấu trường đống nhiên hóa thành bụi. A a a. Kia quan viên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, khỏe mắt càng là treo hai viên tiểu chân châu, tức giận tới mức tiếp nhào lên muốn cùng Hạ Vô Kỵ liều mạng. Không có nghĩ rằng Hạ Vô Kỵ tại trong khoảnh khắc hóa thành một đầu hắc long từ cửa sổ bay ra ngoài, rơi vào vương đình bên ngoài. Thương đến. Hạ Vô Kỵ tay phải một chiêu, ma long thương trong nháy mắt bay tới, rơi xuống trong tay hắn. Hạ Vô Kỵ khí thế lại lần nữa tăng lên, toàn bộ Long Quốc khí vận trong nháy mắt ra chỉ ở trên người hắn, giờ khắc này, khí thế của hắn cùng lực lượng tăng lên tới chưa từng có trình độ. Hạ Vô Kỵ thân thể ngửa ra sau, giơ lên cao cao trong tay Ma Long Thương, trong miệng nghiêm túc thì thầm, "Thần thương." Ma Long Thương trong nháy mắt ném ra, tại thiên không hóa thành một đạo điểm đen, biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến ném mạnh ra Ma Long Thương, Hạ Vô Kỵ khí thế trên người vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, Long Quốc Quốc vận chăm chú quấn ở trên người hắn. Loại trạng thái này mặc dù có thể tiếp tục thật lâu, nhưng cũng không tốt như vậy thụ, dùng hắn tới nói, tựa như là trong thân thể cưỡng ép lấp thứ gì, chứng đến hoảng. Chỉ là hiện tại hắn không có chút nào đem loại trạng thái này hủy bỏ, mà là vẫn như cũ duy trì quốc vận gia trì trạng thái. Vậy hạ, mới kêu quan viên ủy khuất ba ba điệu từ trong phòng đi tới, trên mặt loại kia u ám chi sắc, giống như là lao bà cùng người ta chạy đồng dạng. Ngài coi như không muốn lại phê tấu chương, chúng ta cũng có thể làm à, cũng có thể cân nhắc nghỉ ngơi a, vì sao muốn mượn cớ đem những cái kia tấu chương đều làm hỏng. Cái này cần để nhiều ít đại thần một lần nữa biết, lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực a. Quan viên khóc đến thanh âm đều có chút khàn giọng. Vậy thì thật là tốt, để bọn hắn lại viết một lần những cái kia linh mật, xem bọn hắn cảm thấy thẹn không thẹn đến hoàng. Hạ Vô Kỵ tức giận nói, kỳ thật Long Quốc hiện tại không có nhiều chuyện như vậy, tấu chương nhìn xem đến phát hiện tuyệt đại đa số đều là viết linh tinh một trận, hoặc là chính là thông tiên đang nổ hoàng đế kiểu gì, hoặc là liền cùng nhớ sổ thu chi, tất cả đều là nói nhảm, một cái trọng điểm đều không có. Hắn thậm chí hoài nghi, dạng này tấu chương lại viết một lần, những quan viên kia đoán chừng chính mình cũng không nhớ ra được lần trước viết cái gì. Về phần nói chuyện thời gian nghỉ ngơi, a, hắn mấy ngày nay đồ ăn cũng chưa ăn nhiều ít, chỉ là ăn những quan viên này vẽ bánh liền ăn no rồi. Bệ hạ, ngài dạng này, kia quan viên nói đến run rẩy, rất muốn mắng bên trên một câu, chỉ là hiện tại Long Đế Long Uy chính thịnh, hắn căn bản không dám mắng ra. Đừng nói nhảm, truyền lệnh để Đại Vu Tế tới gặp ta. Hạ Vô Kỵ nhìn lên bầu trời, ngưng trọng nói, đồng thời Long Quốc khởi động thời gian chiến tranh đề phòng. Kia quan viên sững sờ, khoe mắt tiểu chân châu trong nháy mắt liền tiêu tán, đều gạt ra bong bóng nước mũi lại bị hắn hút vào, cấp tốc nói, rõ. Đại kỳ, phương nam. Theo kia lá cờ rơi xuống, không có quá nhiều lúc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh màu đen cửa hang. Giống. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Xích Diễm Ác Ma bỗng nhiên quay người, liền thấy một con to lớn vô cùng hắc long từ trong hư vô chui ra, hướng phía hắn cắn một cái tới. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn trốn tránh, lại là phát hiện không gian chung quanh giống như là bị khóa định, hoàn toàn không cách nào động đậy. Làm sao có thể? Hắn cấp tốc kịp phản ứng, kinh hô, ma binh. Lao cha nhãn tỉnh sáng lên, trên bầu trời một đạo kinh lôi trực tiếp đánh xuống. Đầy thiên kiếm mưa càng là gạo thét mà xuống. Kỷ Quân Hồng có chút hé miệng, hai tay cầm nhân hoàng kiếm, thân hình hóa thành một vệt kim quang bay thẳng mà lên. Trước đó đám người liền làm qua khảo thí, tại bị Ma Long Thương tỏa định trong nháy mắt là không cách nào tránh né, đây là Ma Long Thương tất nhiên trúng đích đặc tính. Chỉ là cái này trong nháy mắt rất khó nắm chắc, cũng chỉ có đăng giai cường giả mới có thể bắt ở cơ hội này. Hắc Long, Lôi Đình, mưa kiếm trong phút chốc đều đánh vào Xích Diễm Ác Ma trên thân. Xích Hồng Hỏa Diễm điên cuồng phát tiết, hắn nghĩ cấp tốc hư hóa chuyển di tổn thương, lại phát hiện ngực đột nhiên xuất hiện trôi này hắc thương gắt gao đem hắn khóa chặt, hoàn toàn không cách nào biến thành đăng giai cao giai sinh linh hình thái. Tại cái này trong lúc bối rối, bầu trời bỗng nhiên biến thành kim hoàng chi sắc. Xích Diễm Ác Ma quay đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Hoa Phục Uy nghiêm thiếu niên nắm lấy chuôi này kim quang lóng lánh trường kiếm bật lên. Thấy hoa mắt, tất cả ánh mắt đều bị kim quang hoàn toàn bao trùm. Xích Diễm Ác Ma thân thể tùy theo cứng đờ, chỗ cổ xuất hiện một đạo nhỏ bé kim quang, ngay sau đó kim quang cấp tốc mở rộng, đảo mắt liền hình thành một đạo hình cái vòng, lan tràn hắn toàn bộ đầu. Viên kia to lớn đầu lâu trượt xuống, từ cao trăm trượng thân thể rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Miệng vết thương, Xích Hồng Hỏa Diễm bốn phía phun trào, như là núi lửa bộc phát, nham tương từ kia vết thương chảy ra, rơi xuống mặt đất tóe lên vô số tia lửa điểm điểm. Kỷ Quân Hồng đứng ở trên không, nhân hoàng kiếm phát ra thanh thúy kêu to, rất vui, giống như là một kích này cuối cùng là đưa nó chiến lực kích phát ra. Làm xong, trên bầu trời vô số kiếm thánh thân ảnh cấp tốc hợp nhất, thở ra thật dài khẩu khí nói ra, thật đúng là khó giết. Hắn từ khi đăng giai sau căn bản tìm không thấy người, mặc dù trên trời dưới đất tất cả đều là hắn phân thân cùng kiếm ảnh, nhưng ai cũng không biết đến tột cùng cái nào mới là thật hắn. Hẳn là đi. Kỷ Quân Hồng còn tại nhìn xem kia thi thể không đầu, thi thể xem chừng là phun ra nham tương quá nhiều, đã bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Liền ngay cả rơi trên mặt đất trên đầu hỏa diễm cũng cấp tốc dập tắt, biến thành như là giống như hòn đá. Lão Hùng, ngươi sẽ không bị đánh cho tàn phế, biến không trở lại a? Kiếm Thanh từ không trung xuống tới, nhìn xem kia bị đánh nát, chỉ còn lại nửa người dưới còn tại đứng thẳng lôi điện gấu ngựa hỏi. Hừ, làm sao có thể? Trong bầu trời đêm kia dày đặc trong mây đen truyền đến lão cha thanh âm.